đừng nói yêu nghiệt, thiên tài đều không cho phép sinh ra, một khi phát hiện lập tức mặt sát. Mà lại man hoang bách tộc, đều sẽ định kỳ đối với nhân tộc triển khai thanh tẩy, bóp chết tất cả nhân tộc cường giả, thiên tài, thậm chí thiên kiêu nhân kiệt. Tóm lại chính là muốn triệt để đem nhân tộc quật khởi hy vọng mặt sát. Ngông nhĩ, cái này nhân tộc tiểu tử quá quỷ dị, nhất định phải trừ rơi. Lúc này, Kim Dương mở miệng, toàn thân bước lên hừng hực kim sắc khí diễm, làm xong xuất thủ chuẩn bị, trong lòng quyết định không thể lưu lại cổ trần người này. Ngông nhĩ thần sắc cứng lại, nội tâm kỳ thật có chút chần chờ, dù sao liên thủ với hắn mà nói mất mặt, nhưng nghĩ đến cổ trần cường đại yêu nghiệt, trong lòng liền không nhịn được kinh hãi. Hôn trướng, ngươi còn chần chờ cái gì? Kim Dương xem xét giận dữ mắng mỏ một câu. Hắn quát lạnh nói, ngươi đã quên bách tộc minh ước. Phàm là phát hiện nhân tộc có thiên kiêu nhân kiệt, không tiếc đại giới lau giết sạch, ngươi quên rồi. Người này nhất định là nhân tộc đản sinh yêu nghiệt không thể nghi ngờ, ngươi cần phải rõ ràng, hắn hiện tại chỉ là luyện khí cảnh viên mãn mà thôi, vậy mà đưa ngươi đả thương, thậm chí áp chế ngươi, điều này có ý vị gì? Kim Dương càng nói sắc mặt càng ngưng trọng, nhìn về phía cổ trần ánh mắt đều biến đến không đồng dạng. Đây quả thực không phải người a, yêu nghiệt, quái vật, chỉ là luyện khí cảnh viên mãn tu vi, liền có thể đem hoán huyết cảnh đại thành mông nhĩ đả thương áp chế, chuyến đi nhất định thạch phá kinh thiên. Mông nhĩ vẻ mặt nghiêm túc. Nghe xong xác thực như thế, một cái luyện khí cảnh viên mãn mà thôi, liền có thể đem hắn bức thành dạng này, nếu là lại trưởng thành tiếp, đoán tạo một thân chiến xương, thậm chí ngưng luyện một thân chân huyết, cái kia đem sẽ là như thế nào tình cảnh. Một khi cho cổ trần trưởng thành, tất vì man hoang các tộc đại địch. Tốt, Kim Dương, người ta cùng một chỗ liên thủ, bóp chết hắn. Muốn đến nơi này, Ngông Nhĩ sắc mặt nhất định, nội tâm làm ra quyết đoán, không tiếc đại giới bóp chết cổ trần cái này đáng sợ yêu nghiệt nhân tộc. Động thủ. Kim Dương hét lớn một tiếng, ngang nhiên động thủ, toàn thân bộc phát ra một câu ngút trời khí thế, thân thể cất cao, hóa thành một tôn cao ba trượng kim sắc cự nhân. Bị mông, đạp toái sơn hà. Rít lên một tiếng, Ngông Nhĩ toàn thân bước lên kim sắc đường vân, cường đại chiến khí hội tụ, chân huyết thiếu đốt, hóa thành một tôn to lớn cự thú hư ảnh, đạp toái sơn hà. Khai sơn liệt địa. Một bên khác, Kim Dương toàn thân bước lên hừng hực khí diễm, hoàng kim chiến khí sôi trào, hóa thành một tôn kim sắc cự nhân. Tay cầm một thanh hoàng kim chiến kiếm giơ cao, dường như khai sơn liệt địa. Chết. Hai tôn kinh khủng hư ảnh đồng thời xuất thủ, đem cổ trần bao phủ tại tuyệt sát bên trong, muốn nhất kích bóp chết cái này nhân tộc yêu nghiệt. Ầm ầm. Hai người liên thủ nhất kích, rời núi lấp biển đồng dạng bao phủ mà đến. Cổ trần thần sắc bình tĩnh phong dong, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, thể nội 99 đạo nguyên thủy chiến khí đều phong thích, một tiếng ầm vang sôi trào. Chiến. Cổ trần bỗng nhiên quát lớn, bóng người không lùi mà tiến tới. Nhất quyền vung ra, khí đắp sơn hà, có ta vô địch. Chương 124, Thiên Điên. Một tôn to lớn hư ảnh đánh xuống. Cổ trần huy quyền đánh tới, đông long một tiếng, phương viên trong phạm vi trăm thức tầng nham thạch nhấc lên cao mấy trượng, bị một cô cường đại khí lãng ngang đẩy đi ra. Chém. Kim Dương gầm thét, hóa thân hoàng kim cự nhân huy động chiến kiếm màu vàng óng chặt chém xuống tới. Giang giác. Âm âm tiếng vang truyền khắp các phương, cổ trần cả người bị bổ tiến lòng đất. Trên mặt đất lưu lại một đạo dài đến 100m kiếm ngân. Hai đại dị tộc thanh niên thiên tài, Ngông Nhĩ, Kim Dương, cả hai hợp lực phía dưới vậy mà đem cổ trần chạm bay ra ngoài, một đường đấm máu. Phúc! Vết rách cuối cùng, cổ trần phun ra một ngụm máu, trên người áo giáp da thú rách mướp, lộ ra cái kia hoàn mị không một tỷ vết thể phách, từng đạo chiến khí vờn quanh sôi trào. Thật mạnh! Cổ trần biến mất khỏe miệng vết máu, tuy nhiên thụ thường, nhưng trên mặt ngược lại lộ ra một loại nét mặt hưng phấn. Ánh mắt sáng rực, chiến ý hướng tiêu. Hắn nội tâm hưng phấn, máu trong cơ thể cơ hồ thiêu đốt, 99 nói chiến khí phóng thích, còn cuốn thân thể bốn phía không ngừng bay lên thậm chí thiêu đốt. Lại đến. Một tiếng quát lớn, tầng đất nổ bể ra đến, một bóng người bay lên không trung mà tới, vung vẩy quyền đầu đánh về phía tôn này hoàng kim cự nhân. Làm. Một quyền kia đánh vào hoàng kim chiến kiếm phía trên, cường đại vô cùng lực lượng chấn động đến chiến kiếm màu vàng nóng kem chút sụp đổ. Kim Dương thân thể cao lớn càng là liên tiếp lui về phía sau vài chục bước mới dừng lại. Hắn sắc mặt biến ảo, nội tâm kinh hãi vô cùng. Con kiến hôi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên khác, Ngông Nhĩ hóa thân bị mông cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay mở rộng, ngưng tụ một cỗ lực lượng kinh khủng sinh sinh nện ở cổ trần đỉnh đầu. Cương đại mà lực lượng cuồng bạo, bàn tay chưa đến, mặt đất thì dẫn đầu sụp đổ vỡ nát. Cổ trần hai mắt sáng rực phát quang, toàn thân chiến khí hóa thành u ám khí diễm bao khỏa toàn thân. Cánh tay chấn động, không khí ong ong nổ tung, trong nháy mắt nhất quyền vung đi. Đông. Giống như sao chổi va chạm giống như nổ tung, một cô đáng sợ hủy diệt khí lãng lăn lộn không thôi, quét ngang hết thảy. Mặt đất càng là lõm một cái hố to, như là bị thiên thạch va chạm đi ra, bụi bặm ngập trời. Mở. Đông nhiên, trong bụi mù truyền đến một tiếng gầm thét, chỉ thấy Mông Nhị sắc mặt đại biến, thân thể tùng tùng lùi lại, bị một đạo mịt mù bóng người nhỏ bé đánh đến liên tiếp lui về phía sau, kém chút thổ huyết. Thật mạnh khí lực. Mông Nhị quá sợ hãi, nhìn thấy bàn tay lên lần nữa bị đánh xuyên một cái lỗ thủng, huyết dịch rặn rào, doa người vô cùng. Hắn bị Mông chiến thể chính là cực mạnh thể chất, chiến thiên đấu địa, không nghĩ tới lại bị Cổ Trần đánh xuyên qua tay cầm, không dám tin vào hai mắt của mình. Thân thể của đối phương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, hoàn toàn cũng là hất lên ra người quái vật. Yêu nghiệt như thế, nhất định phải chém giết. Bên kia, Kim Dương thong thả lại sức, mặt sắc mặt ngưng trọng, trong mắt sát khí đằng đằng, toàn thân toát ra một cỗ kim sắc chiến khí, lần nữa huy động chiến kiếm chém giết xuống. Giang giác. Đại địa liệt mở một đạo khe rãnh, dài đến hơn 100 mét, bị một kiếm bổ ra. Cổ Trần hai tay giao nhau, thân thể bị hung hăng đụng vào tầng nham thạch phía dưới, trên cánh tay lưu lại một đạo vết máu, sâu đủ thấy xương. Vừa mới một kiếm không cách nào tránh đi, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ đối phương một kiếm, bị thương. Con kiến hôi, ngươi nhất định phải chết. Trông thấy Cổ Trần bị bổ lui, Mông Nhị hét lớn vọt tới, thân thể cao lớn nhảy lên một cái, ở trên cao nhìn xuống nhắm ngay Cổ Trần cũng là một chân giẫm đạp xuống tới. Giống như chiến tranh cự thú giống như tàn thực sự, sát khí ngập trời. Muốn giết ta, thì các ngươi hai cái còn chưa đủ tư cách. Cổ Trần mặt không biểu tình, hai mắt thiêu đốt lên một đoàn liệt diễm, toàn thân chiến khí hội tụ tại trên hai tay, giống như 99 nói dao long bay lên, khí tức khủng bố. Tăng thêm nhục thân khủng bố chi lực, cả hai hợp nhất, bạo phát đi ra chiến lực kinh thiên động địa. Oanh! Nhất quyền đánh tới, giống như hư không nổ tung, lực lượng cường đại xé nát Mông Nhị chiến khí phòng ngự, quyền đầu một đường đánh vào đối phương lòng bàn chân. Giang giác một tiếng vang dọn, máu me tung tóe, Mông Nhị một chân lại bị đánh cho huyết nhục bắn bay, chỉ để lại tùm xương cốt, đứt gãy mấy cây. Cái này vẫn chưa xong, Cổ Trần một quyền này ẩn chứa lực lượng quá mức cuồng bạo, cứ thế mà đem trên không trung rơi xuống Mông Nhị toàn bộ đánh bay ra ngoài, nện vào ngoài trăm thước núi hoang bên trong. Đông Long, bụi băng ngập trời, tòa kia núi hoang tại chỗ băng rơi một đoạn, vô số đá vụn lăn lộn đem hắn vùi lấp ở bên trong. Đáng chết, cái nhân tộc tiểu tử này vì sao kinh khủng như vậy? Kim Dương tâm thần run rẩy, nhìn đến Cổ Trần cường đại, lực lượng trong cơ thể dường như vô cùng vô tận, một thân chiến khí mạnh thậm chí không so với bọn hắn nhỏ yếu. Cái này sao có thể, đối phương chỉ là luyện khí cảnh viên mãn, mà bọn họ chính là hoán huyết cảnh cường giả, một thân chiến khí đã sớm ngưng luyện đến thực chất, thậm chí đã bắt đầu chiến khí ngưng hình. Có thể đối với thượng cổ bụi, cho dù hai người hợp lực đều trong lúc nhất thời không cách nào cầm xuống đối phương, ngược lại là bị đả thương. Ầm. Bên kia, núi hoang nổ tung, đá vụn bay trên trời đánh vào bốn phía tóe lên từng đợt bụi mù. Chỉ thấy Mông Nhĩ lật tung phế tích nhảy ra ngoài, đầy người chật vật, một chân chỉ còn lại cốt cách lộ ra, còn đứt gãy mấy cây. Tiểu tử này, mạnh đến mức không còn gì để nói, chẳng lẽ đã có thể so với thần duệ sao? Mông Nhĩ bên trong tim run rẩy, sắc mặt khó coi vô cùng. Trong lòng của hắn mơ hồ có lấy một loại đáng sợ suy đoán, Cổ Trần Thiên Phu thậm chí có thể so với thần duệ. Thần duệ, chính là thần huyết mạch hậu nhân, nghe đồn một số cường đại thần duệ vừa ra đời liền có vô địch chi tư, chém giết đẳng cấp cao cường giả như cùng ăn cơm uống nước. Trước mắt Cổ Trần, bạo phát đi ra chiến lược hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, hai người liên thủ phía dưới lại còn không cách nào áp chế đối phương, ngược lại là đánh cho song phương đều đẫm máu. Mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, hôm nay, ngươi đều phải chết. Mông Nhĩ hai mắt đỏ thẫm, trong lòng sát ý đạt đến đỉnh điểm, thể nội một giọt chân huyết bỗng nhiên theo trái tim bên trong nổ tung, hóa thành một cỗ quần cuộn dòng nước lũ bao phủ toàn thân, khí thế tăng vọt. Thiêu đốt chân huyết. Một bên khác, Kim Dương gần như đồng thời thiêu đốt thể nội một giọt chân huyết, hai người đều là hoán huyết cảnh cường giả, thể nội đã sớm ngưng tụ mỗi người chân huyết. Chỉ là cả hai ngưng tụ chân huyết có bao nhiêu thì không được biết, hiện tại lại bị Cổ Trần bức bách song song thiêu đốt một giọt chân huyết, hóa thành vô cùng lực lượng. Giết. Hai tôn cự nhân gào thét, âm thanh chấn khắp nơi. Thú tộc Tam Điện Hạ Mông Nhĩ, thân có bỉ mông huyết mạch, một thân lực lượng thông thiên, thiêu đốt chân huyết phía dưới vậy mà để Cổ Trần người được nồng đậm uy hiếp. Tăng thêm Kim tộc Thiên Tài Kim Dương, đồng dạng thiêu đốt chân huyết ra chỉ phía dưới, hai người lực lượng băng sơn đất nước. Rầm rầm rầm. Cổ Trần hai tay vung đẩy, đánh ra nhất quyền lại nhất trưởng, cường đại vô cùng lực lượng va chạm, nổ tung, ba cái đại chiến không nghỉ. Ầm. Đột nhiên, Cổ Trần bị nhất quyền đánh bay. Cả người thổ huyết nện ở phía sau đỉnh núi, đánh xuyên ngọn núi sau đập ra một cái hố lớn, kém chút bị chôn. Khu khu. Trong hố lớn, Cổ Trần chậm rãi đứng lên, không ngừng ho ra máu, trên thân lưu lại từng đạo vết thương, thậm chí bị đánh rơi mấy khối thịt, lộ ra bạch cốt âm u. Con kiến hôi, đi chết. Vừa đứng lên, chỉ thấy một tôn kim sắc cự nhân vượt qua núi hoang, ầm ầm một kiếm bổ vào cổ Trần mặt trên cửa. Một kiếm này để cổ Trần cảm giác đến tử vong uy hiếp, nhưng hắn chẳng sợ hãi, tránh cũng không thể tránh, chỉ có huy quyền trực tiếp nên đón. Làm. Chỉ nghe một tiếng loảng xoảng tiếng vang, cổ Trần cả người bị chạm bay ra ngoài, đụng nát đại phiến nham thạch mới dừng lại, huyết đổ một đường. Ngươi rất không tệ, nói ra tên của ngươi, ngươi có tư cách để bản điện hạ nhớ kỹ ngươi. Lúc này, Mông Nhĩ từng bước một đạp tan mặt đất đi tới, thân thể cao lớn tràn đầy áp bách, trong đôi mắt lộ ra băng lánh khát máu quan mang. Một bên khác, Kim Dương không nói lời nào đi tới, hai người đem cổ Trần vây kín, ngay ngắn nghiêm nghị thấu xương băng hàn, khiến người sợ hãi. Hôm nay không phải là các ngươi chết chính là ta vong, chết người không cần biết tên của ta. Đống loạn thạch bên trong truyền tới một bình thản thanh âm, bình một tiếng, chỉ thấy mảng lớn loạn thạch nổ tung, từ bên trong nhảy ra một bóng người, chính là cổ Trần. Hắn sắc mặt bình thản, không có một chút gợn sóng, hai mắt bên trong lộ ra sáng rực chiến ý, toàn thân chiến khí bành trướng, khí tức một chút không yếu, ngược lại biến đến càng cường đại. Làm sao lại như vậy? Kim Dương đồng tử co rụt lại, kinh nghi vạn phần. Gia hỏa này bị đả thương không những không có suy yếu, ngược lại cảm giác càng cường đại, quả thực quỷ dị. Cái gì? Hắn đang lợi dụng chúng ta ma luyện bản thân. Đông nhiên, Mông Nhĩ giật mình tỉnh lại, giận dữ gào thét, xem thấu cổ Trần hành động. Hắn rốt cuộc minh bạch, cổ Trần đây là sử dụng lực lượng của hai người đến ma luyện bản thân, lúc này mới nhớ tới gia hỏa này nuốt dược vương đột phá, còn không có triệt để trưởng khống chính mình. Đây là một người điên. Không thể bảo lưu lại. Xử lý hắn. Kim Dương, Mông Nhĩ liếc nhau, song song quát lớn, mi tâm đồng thời sáng lên một vệt ánh sáng. Ông. Hai người tế ra mỗi người bảo vật, một đen một vàng hai đạo bảo quang nhắm ngay cổ Trần trực tiếp sát tướng tới. Chương 125, đối cứng chân khí. Một đen một vàng hai đạo quang mang đánh tới. Một miệng chiến kiếm màu vàng nóng, tản ra kinh người sát khí, dẫn đầu bổ vào cổ Trần trước mặt, huy hoàng kim sắc kiếm mang dường như chạm nước thiên địa. Cổ Trần nhất quyền vung ra, vậy mà dùng nắm đấm đến ngăn cản chiếc kia chiến kiếm. Con kiến hôi, dám dùng thân thể máu thịt đối cứng ta chân khí. Nhìn đến nơi này, Kim Dương nhịn cười không được, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười giễu cợt, thế nhưng sau một khắc, nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, cổ Trần nhất quyền đánh vào chiếc kia chiến kiếm màu vàng nóng phía trên, cả hai va chạm, bắn ra từng đợt đốm lửa nhỏ vẩy ra. Ong ong. Chiến kiếm ong ong, cường đại quyền lực chấn động đến nó run rẩy kịch liệt, kim quang tán loạn. Cổ Trần quyền đầu bị từng đạo kim sắc phong mang cắt đứt, lộ ra tùn cốt cách, huyết dịch tí tách trượt xuống, bất quá hoàng kim chiến kiếm cuối cùng vẫn là bị hắn đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, Kim Dương mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy hắn. Không nghĩ tới, cổ Trần vậy mà ngăn trở hắn một miệng chân khí chiến kiếm, hơn nữa còn chấn bay ra ngoài. Ầm ầm. Lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến một cỗ cảm giác áp bách, một miệng màu đen cổ bịa phủ đầu chân áp xuống, tản ra vô cùng áp lực. Cổ Trần hai mắt nhíu lại, lần nữa đưa tay đấm tới một quyền. Làm. Nương theo lấy đấm tới một quyền, màu đen bia đá rung động, tản ra một cỗ màu đen bảo quang, lại bị cái kia quyền đầu đánh cái tán loạn lay động. Cái kia cỗ cường đại nguyên thủy lực lượng cứ thế mà đem màu đen cổ bia đánh cho ngang bay ra ngoài, tổng thể hoang long run rẩy. Không có khả năng. Lại một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, đó là Mông Nhĩ, trừng lớn song mắt thấy bị đánh bay màu đen cổ bia, đó là hắn một kiện chân khí bảo vật, trấn áp hết thảy. Nhưng lúc này lại bị cổ Trần nhất quyền oanh mở, hoàn toàn cũng là dùng thân thể máu thịt đối cứng hai người chân khí. Hơn nữa còn chặn, thật không thể tin, không thể tưởng tượng. Giết! Mông Nhĩ, Kim Dương hai người liếc nhau, song song quát lớn, một người tay cầm chiến kiếm màu vàng nóng bổ giết tới, một người tay cầm màu đen bia đá chấn áp tới. Hai tâm thần người rung động, đối cổ Trần có một loại mãnh liệt nguy cơ, cơ hồ không giữ lại chút nào sát tướng tới. Đến chiến! Đối mặt hai người liên thủ, cổ Trần không sợ hãi chút nào, chợt quát một tiếng nhảy lên mà tới, hai tay huy động, trực tiếp đánh ra hai quyền. Tương xứng. Ba đạo nhân ảnh va chạm, cổ Trần lấy một địch hai, một đôi thiết quyền vậy mà đánh đối phương hai kiện chân khí chấn động, cường đại lực phản chấn để cho hai người kém chút tuột tay mà ra. Cái kia lực lượng cường đại kinh thiên động địa, nhất quyền một thức bên trong đều ẩn chứa một câu nguyên thủy man hoàng chi lực, cuồng bạo, hung lệ, thế bất khả kháng. Rầm rầm rầm. Ba người kịch chiến, tốc độ càng lúc càng nhanh. Từng đạo kim sắc kiếm mang, ánh sáng màu đen, không ngừng đàn sen, tán loạn, nước toát ra. Mà cổ Trần hoàn toàn cũng là dùng thân thể máu thịt đối cứng đối phương chân khí, cường đại thể phách, lực lượng kinh khủng để Mông Nhĩ hai người càng đánh càng kinh hãi. Ngay từ đầu, hai người còn có thể mượn nhờ chân khí thương tới cổ Trần, thậm chí đánh cho hắn liên tiếp lui về phía sau, thổ huyết không ngừng, nhưng theo thời gian chuyển rời lại phát hiện cổ Trần càng ngày càng mạnh. Ẩm. Đột nhiên một bóng người bị một miệng cổ bia đánh bay ra ngoài, nện vào một tòa núi lớn bên trong, bụi mù cuồn cuộn, bay thẳng cao thiên. Chết. Chỉ nghe quát lạnh một tiếng, Kim Dương tay cầm chiến kiếm màu vàng nóng lách mình mà tới, một kiếm bổ tới, trong nháy mắt chém về phía tiến trong bụi mù một bóng người. Đinh đương. Trong bụi mù, một bóng người nhấc tay vồ một cái, vậy mà tay không bắt lấy chiến kiếm màu vàng nóng. Ken một tiếng, cổ Trần một tay nắm đối phương chiến kiếm, trong lòng bàn tay huyết nhục nứt toát, lộ ra bạch cốt, lại một mặt bình tĩnh, trong mắt lộ ra ánh sáng nóng rực, nhìn Kim Dương tâm thần mãnh liệt nhảy một cái. Không tốt. Kim Dương trong lòng run lên, dự cảm không ổn đang muốn rút đi. Nhưng cổ Trần không cho hắn cơ hội, tay phải nhất quyền đánh vào ở ngực, răng rác một tiếng, kim sắc chiến giáp vỡ nát thành vô số khối, cường đại quyền đầu đem hắn đánh cho cong lên, cả người lấy một cái tốc độ kinh người ngang bay ra ngoài. Đông long một tiếng, Kim Dương đụng vào một tòa núi lớn bên trong, nổ tung một cái lỗ thủng. Phế tích bên trong, cổ Trần từng bước một đi ra, toàn thân trên dưới còn quân 99 nói nguyên thủy chiến khí dần dần thu liễm nhập thể nội, cái kia cố cuồng bạo, không cách nào khống chế khí tức dần dần bình tĩnh. Làm cổ Trần đi ra trong tích tắc, toàn thân chấn động, bảo quang thu liễm, khí tức hoàn toàn không có, dường như một cái người phạm bình thường một dạng. Người mông nhĩ đồng tử co rụt lại, trong lòng báo động tỏa ra. Hắn theo cổ Trần trên thân cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ, mà lại, tận mắt nhìn đến cổ Trần vết thương trên người vậy mà nhanh chóng chữa trị tới. Mắt thường tốc độ rõ rệt trả lời, cổ Trần toàn thân cao thấp vết thương khôi phục như lúc ban đầu, cơ mặt ngoài thân thể lưu động từng đạo bảo quang, khí tức phong cách cổ xưa. Bảo thể, đại viên mãn, rốt cục triệt để vững chắc, lực lượng hoàn mỹ trường khống. Đến giờ khắc này, cổ Trần mới chính thức xem như bảo thể đại viên mãn, triệt để vững chắc xuống, thực sự lên một cái cực hạn, còn kém tới cửa một chân có thể bước vào tiên thiên chân thể tầng thứ. Hắn mượn nhờ Mông Nhĩ cùng Kim Dương hai người lực lượng cường đại, không ngừng rèn luyện chính mình, cuối cùng ma luyện một phen sau để cho mình cường đại thể phách vững chắc xuống, chính thức trưởng khống lực lượng của mình, cường vô cùng khó tin. Giờ này khắc này, cổ Trần trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười, chỉ cảm thấy trong thân thể ẩn giấu một cỗ lực lượng kinh khủng, vô cùng vô tận. Đây mới thật sự là cường đại, không nói chiến khí tu vi, vẹn vẹn nhục thân chi lực cũng đủ để trấn áp trước mắt hai người. Ầm. Bên kia loạn thạch bay trên trời, Kim Dương xốc lên phế tích lao ra, nắm trong tay lấy một miệng chiến kiếm màu vàng nóng, sắc mặt tâm trầm, lồng ngực có một cái quyền ấn. Đáng chết, gia hỏa này vậy mà sử dụng chúng ta ma luyện bản thân. Kim Dương một mặt chấn nộ quá to. Bên cạnh, Mông Nhĩ mặt sắc mặt ngưng trọng, nói ra, nhục thể của hắn có gì đó quái lạ, có thể tay không đối cứng chúng ta chân khí, nhất định là tu luyện không được chiến thể chi pháp. Làm sao bây giờ? Mông Nhĩ tâm thần có chút run rung động. Dạng này cổ Trần, cho hắn quá lớn uy hiếp cùng áp lực, chân khí đều có thể tay không đối cứng, hai người kia như thế nào trấn áp cái này nhân tộc quái vật? Thiêu đốt chân huyết. Đột nhiên một tiếng quát lớn, Kim Dương toàn thân bốc lên một cỗ hừng hực kim quang, thể nội có một giọt chân huyết trực tiếp bốc cháy lên. Nháy mắt, vốn là cao ba trượng kim sắc thân thể, vậy mà một chút xíu thu nhỏ, dường như áp xúc đồng dạng, khí tức biến đến càng khủng bố hơn. Nhìn đến nơi này, Mông Nhĩ hai mắt ngưng tụ, nhưng cũng không chần chờ, thể nội truyền đến răng rắc một tiếng, một giọt chân huyết trực tiếp tản ra, đồng thời bốc cháy lên. Oeng! Hai người thân thể chấn động, tản ra một cỗ ngập trời khí tức, mỗi người thiêu đốt một giọt chân huyết thu hoạch được lực lượng bạo tăng, cao ba trượng thân thể ngược lại thu nhỏ lại, biến trở về bộ dáng ban đầu. Nhưng hai người này thân thể nhỏ đi, lại cho cổ Trần một loại cường đại uy hiếp. Giết! Chỉ nghe hai tiếng quát lớn, Mông Nhĩ, Kim Dương, hai người thân ảnh nhoáng một cái thì biến mất không thấy gì nữa. Ẩm! Cổ Trần đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng oanh đến, cả người còn không có phản ứng thì bị đánh bay ra ngoài, đụng vào ngọn núi phía trên. Chết! Mông Nhĩ quát lớn, bóng người nhoáng một cái đi vào trước mặt, nhất quyền đánh vào cổ Trần mặt. Ầm ầm một tiếng, ngọn núi bị đánh xuyên. Trong nháy mắt nổ tung, có bóng người trực tiếp bay tứ tung vài trăm mét bên ngoài nện xuống. Thật nhanh. Cổ Trần mặt sắc mặt ngưng trọng đứng lên, biến mất khỏe miệng vết máu, trong mắt nhìn đến bốn phía từng đạo cái bóng, căn bản là không có cách bắt đối phương chân thân. Mông Nhĩ, Kim Dương, hai người thiêu đốt một giọt chân huyết sau vậy mà biến đến cường đại như thế, tốc độ nhanh đến cực hạn, để hắn đều không thể bắt. Phanh phanh. Sau một khắc, cổ Trần lần nữa bị đánh bay lên. Người trên không trung còn không rơi xuống chỉ thấy một nói kim sắc kiếm mang bổ giết tới. Cổ Trần chỉ có thể hai tay giao nhau, tiếp lấy liền bị kim sắc kiếm mang bổ trúng, cả người giống như sao băng từ trên cao rơi xuống. Oeng! Khắp nơi hoành minh, một bóng người va chạm ra một cái hố lớn, một cỗ bụi bặm ngập trời. Con kiến hôi, đi chết đi. Trên bầu trời, hai đạo nhân ảnh một trái một phải lao xuống, mỗi người ngưng tụ siêu cường lực lượng đánh vào trong hố lớn. Chỉ nghe đông long một tiếng, đại địa băng liệt, vô số đá vụn bị tung bay vài trăm mét bên ngoài. Sau một khắc, ba đạo nhân ảnh theo địa tầng phía dưới vọt ra, đụng vào nhau, lại lần nữa thối lui, tiếp lấy lại một lần va chạm. Mông Nhĩ tay cầm cổ bia chân áp xuống, Kim Dương tay cầm chiến kiếm màu vàng nóng chặt chém, thế muốn chấn áp cổ Trần cái này nhân tộc yêu nghiệt. Giết! Cổ Trần chợt quát một tiếng, nhất quyền lại nhất quyền vung ra, đánh ra từng đạo quyền ảnh, càng lúc càng nhanh, khí thế càng ngày càng kinh khủng, tại hai người áp bách dưới dần dần ngưng tụ ra một cỗ cường đại quyền thế. Ầm ầm! Ba người từ dưới đất đánh lên trên trời, sau cùng rơi tại một đỉnh núi, triển khai huyết tinh chém giết, cơ hồ trong nháy mắt thì đánh nổ ngọn núi lớn kia. Cổ Trần càng đánh càng hăng, cường đại thể phách rốt cục thể hiện ra, toàn thân bảo quang tràn ngập, lực lượng kinh khủng đánh cho Ngông Nhị hai tâm thần người rung động, càng đánh càng hoảng sợ. Bởi vì Cổ Trần lực lượng vô cùng vô tận, mà lại thân thể mạnh đến mức không còn gì để nói, chân khí hoành tại trên thân thể vậy mà chỉ có thể lưu lại từng đạo vết thương, lại không cách nào đánh nát thân thể của hắn. Bọn họ chân khí, chính là hậu thiên luyện chế chân khí, ngay từ đầu bởi vì Cổ Trần nhục thân vẫn chưa ổn định mới có thể kém chút vỡ nát, nhưng bây giờ đã không dễ dàng. Làm. Đột nhiên, Cổ Trần nhất quyền đánh vào chiến trên thân kiếm, cường đại quyền thế bắn ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng, khẩu này chân khí chiến kiếm lại bị đánh bay ra ngoài, cắm ở trong lòng núi. Nhìn lấy chính mình chân khí chiến kiếm bắn bay, Kim Dương tâm thần run lên, hai mắt kém chút trừng bạo, trơ mắt nhìn lấy chính mình chân khí chiến kiếm bị Cổ Trần nhất quyền bay cắm vào ngọn núi, muốn cứ gọi trở về đã không kịp. Chết. Cổ Trần mặt không thay đổi quá khẽ, quyền thế vô song, vỡ nát chiến kiếm sau quyền đầu uy thế không giảm, đánh vào Kim Dương mặt. Chương 126, đánh nổ. Sụp đổ. Một tiếng vang trầm, nửa cái đầu nổ tung, dòng máu hỗn hợp có hốc vẩy ra. A. Kim Dương kêu thảm, đầu nổ tung một nửa, chỉ để lại nửa cái đầu, trong miệng phát ra thê thảm tiếng kêu rên, vô cùng thống khổ. Cứ việc mất đi nửa cái đầu, nhưng hắn như cũ không có ngay tại chỗ chết đi, thân thể bay ngược, muốn kéo dài khoảng cách. Mông Nhĩ, cứu ta! Kim Dương thê thảm kêu to cầu cứu. Chỉ tiếc, Cổ Trần tốc độ không chậm, chớp mắt đuổi theo vỗ tới một trường. Không! Kim Dương hoảng sợ kêu to. Người nào đến đều cứu không được ngươi. Cổ Trần nói xong nhất trường đặt tại Kim Dương mặt, mắt thấy trợ thủ sắp bị giết, Mông Nhĩ quá sợ hãi, tay cầm cổ bia hung hăng đánh vào Cổ Trần phía sau lưng. Chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, Kim Dương đầu triệt để bạo liệt vỡ vụn, thi thể không đầu ngã trên mặt đất, đập ra một cái hố. Mà Cổ Trần phía sau lưng vừa lúc bị bia đá đánh trúng, đông long một tiếng cả người bị đánh xuống lòng đất. Hắn cứ thế mà tiếp nhận Mông Nhĩ tuyệt cường nhất kích, đều muốn oanh sát Kim Dương, để cái sau nội tâm cũng nhịn không được tuôn ra một luồng hơi lạnh. Gia hỏa này quá điên cuồng, quả thực không muốn sống. Đáng chết con kiến hôi. Nhìn lấy Kim Dương chết đi, thi thể không đầu nằm tại trong hố, huyết dịch giạt rào chảy xuôi, tản ra một loại bi thương chi khí, dường như mang theo nồng đậm không cam lòng. Hắn xác thực không cam tâm, thân là Kim tộc một vị tuổi trẻ thiên tài cường giả, tự nhiên không cam tâm chết đi như thế, đáng tiếc gặp gỡ chính là Cổ Trần cái này nhân tộc yêu nghiệt. Soạt. Đá vụn vỡ ra, bụi mù tán đi, lộ ra bên trong một bóng người, ngạo nghễ mà đứng. Cổ Trần đứng tại phế trong hố, thân thể thẳng tắp, trên thân rách nát không chịu nổi, đặc biệt là sau lưng đã máu thịt bé bét, cốt cách đứt gãy, nhưng thể nội tuôn ra một cỗ u ám chiến khí, nhanh chóng chữa trị thân thể. Cái kia cường đại thể phách, làm cho người rung động. Cổ Trần nhục thân cường đại cùng khủng bố tranh thức bày ra, để Mông Nhị cũng vì đó kinh dị, hoảng sợ lui lại, sau một khắc vậy mà làm ra một cái kinh người quyết định. Trốn. Không sai, Mông Nhị xoay người bỏ chạy, hóa thành một đạo độn quang vậy mà trốn. Hắn sợ, nội tâm có hoảng sợ, bị Cổ Trần cường đại kinh khủng cho kinh hãi bể mật, đã không có chiến tâm, chỉ muốn chạy trở về. Nhân tộc đáng chết, vì sao sinh ra yêu nghiệt như thế? Mông Nhĩ một bên bỏ chạy một bên trong lòng nộ hống, cực độ không cam lòng, thân là thú tộc nhất đại vương tộc vương tử, tự nhiên có cái vốn để kiêu ngạo. Chỉ là gặp phải Cổ Trần sau thì liên tiếp bị đả kích, thậm chí buộc phát ra sau cùng át chủ bài, thiêu đốt chân huyết đều vẫn là bị đối phương áp chế, kém chút giận điên lên. Thật tức giận a. Không được, nhất định muốn đem tin tức truyền về trong tộc, để trong tộc cường giả đến đây bóp chết hắn. Mông Nhĩ nội tâm kinh dị, một bên trốn một bên lấy ra một cái truyền tin ngọc phù bóp nát, đem tin tức truyền trả lại, muốn mời đến trong tộc cường giả bóp chết Cổ Trần. Nhân tộc, có yêu nghiệt sinh ra, nhất định phải bóp chết. Cô Long Long. Hắn trốn, một bên khác, Cổ Trần giết chết Kim Dương về sau, từ sau người trên thi thể tuôn ra một cỗ vàng nóng ánh năng lượng, chớp mắt tuôn ra nhập thể nội. Cái kia là đến từ Kim Dương thể nội một cỗ bản nguyên chi lực, nhanh chóng tuôn ra vào thân thể, bị tử phủ bên trong hạt châu màu đen hút dọn sạch. Lại còn không có thỏa mãn lần tiếp theo tôi thể. Cổ Trần kinh ngạc, cảm thụ được thần bí hạt châu biến hóa, hấp thu kim dương một thân bản nguyên chi lực lại còn không có lấp đầy. Bất quá cũng không xê xích gì nhiều, có lẽ lại đem Mông Nhị chém giết thì đầy đủ lần tiếp theo tôi thể. Muốn chạy? Cổ Chân ngẩng đầu, nhìn qua hóa thành độn quang bay ra mấy ngàn thước bên ngoài Mông Nhị, trên mặt lộ ra một vẻ lạnh lùng, phất tay đem kim dương thi thể liền mang theo phá nát chiến kiếm màu vàng óng toái phiến cùng một chỗ thu lại. Bạch. Làm xong những thứ này, Cổ Chân bỗng nhiên nhảy lên một cái, đông long một tiếng, nguyên bản ở chỗ đó mặt bị dẫm ra một cái vài mét hô to. Cái danh to kia là bị Cổ Trần một chút dẫm ra tới, mượn nhờ lực lượng cường đại đẩy mạnh, tốc độ bạo tăng, tuy nhiên không biết phi hành, nhưng lại một chút không chậm. Đáng chết, vậy mà đuổi theo tới. Phía trước, chính đang chạy trốn Mông Nhị sắc mặt đại biến, kinh dị phát hiện sau lưng đuổi theo cái kia một đạo cấp tốc bóng người, chính là Cổ Trần, một đường đuổi theo. Nhìn đến cái này hắn cũng nhịn không được tâm thần nhảy một cái, hoảng sợ vô cùng, cắn răng ra tốc, trong thân thể thiêu đốt lên một giọt chân huyết lực lượng sắp tiêu tán. Thiêu đốt chân huyết thu hoạch được lực lượng, cái kia là có hạn chế, một khi thời gian đến ngay lập tức sẽ suy yếu xuống tới, khi đó khẳng định sẽ bị Cổ Trần đuổi kịp đồng thời hoành sát. Đáng chết con kiến hôi, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt. Mông Nhĩ tức hồn hện, đại hống đại khiếu, tốc độ bạo đến cực hạn. Đằng sau, Cổ Trần nghe lời này khinh thường hừ lạnh nói, các ngươi có thể tới giết ta, vì sao ta liền không thể giết các ngươi, thật sự là chê cười. Kim Dương chết rồi, đến đón lấy sẽ đến lượt ngươi. Cổ Trần vừa dứt lời, bóng người nhảy lên, rơi tại một cái ngọn núi, dưới chân đột nhiên đạp một cái, ầm ầm một tiếng, cả đỉnh núi bị dẫm đến sụp đổ vỡ nát. Mà Cổ Trần mượn nhờ lần này lực lượng tốc độ bạo tăng, lập tức kéo gần lại khoảng cách, doa đến phía trước chạy trốn Mông Nhị sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ không thôi. Tiểu tử này quá yêu nghiệt, rõ ràng còn không biết phi hành, lại có bực này tốc độ kinh khủng, tăng thêm cái kia kinh khủng nhục thân quả thực khó giải. Trừ phi có siêu việt chân khí đạo khí mới có thể trấn sát đối phương, nhưng hắn không có có đạo khí a. Trong tay hắn mạnh nhất một kiện bảo vật, cũng là hậu thiên chế tạo chân khí cổ địa, có chấn áp chi lực, nhưng lại khó có thể thương tổn Cổ Trần thân thể. Bởi vì thân thể của đối phương mạnh ở ngoài dự liệu, thậm chí phổ thông hậu thiên chân khí đều không thể mang cho hắn bao lớn thương tổn, hoàn toàn có thể ngạnh hám. Hắn không biết, Cổ Trần thân thể đẳng cấp đã nửa chân đạp đến nhập tiên thiên chân thể cấp bậc, chỉ cần độ kiếp liền có thể thành tiểu tiên thiên chân khí cấp bậc nhục thân. Nguyên bản, Mông Nhĩ, Kim Dương hai vị dị tộc thiên tài liên thủ, muốn trấn sát Cổ Trần, ngay từ đầu còn có như vậy một chút hiệu quả, thậm chí nhiều lần thật coi là kém chút chấn sát Cổ Trần. Nhưng kết quả là Cổ Trần sử dụng lực lượng của bọn hắn đến ma luyện chính mình, cuối cùng đem vừa mới đột phá thân thể triệt để vững chắc, nửa bước tiên thiên chân thể, một thân lực lượng không gì sánh kịp. Đến đón lấy Cổ Trần cường thế phản kích, oanh sát Kim Dương, sau đó một đường truy sát Mông Nhĩ. Siêu siêu. Hai người một đuổi một chạy, cấp tốc lướt qua không trung, mà Cổ Trần hiện tại cũng không thể phi hành. Cho nên chỉ có thể ở trên đường không ngừng mượn lực, dẫm bạo đại sơn, nham thạch, mặt đất, lưu lại một cái hố sâu. Cứ việc dạng này, tốc độ của hắn một chút không chậm, thậm chí một chút xíu rút ngắn khoảng cách, để trước mặt Mông Nhĩ tâm thần rung động, có chút khủng hoảng. Hắn là thật luôn cuống. Người trốn không thoát. Phía sau, Cổ Trần một đường đuổi theo, trên mặt sát khí đằng đằng, từ khi nhục thân đột phá bảo thể đại viên mãn cực hạn sau thì cảm giác mình lực lượng vô cùng vô tận đồng dạng. Cái kia là thuần túy nhục thân chi lực. Tăng thêm một thân chiến khí, 99 nói nguyên thủy chiến khí, so với đột phá hoán huyết cảnh Mông Nhĩ tới nói không thua bao nhiêu. Đi. Mắt thấy Cổ Trần đuổi theo, Mông Nhĩ gấp, không nghĩ ngợi nhiều được trực tiếp tế ra chân khí cổ bịa chân áp tới, muốn ngăn cản một phen. Nhìn lấy phủ đầu chân áp xuống bia đá, Cổ Trần hai mắt bùng lên, tốc độ một chút không giảm, tới cũng là nhất quyền đánh đi lên. Có một tiếng, bia đá run rẩy, quang mang bị nhất quyền sinh sinh đánh nứt toát, hoàn toàn mở đi, cuối cùng rên rỉ một tiếng rơi xuống. Bất quá còn không có rơi xuống liền bị Cổ Trần một tay nắm lấy, cưỡng ép thu nhập nhận xương bên trong, đoạn tuyệt cùng Mông Nhĩ liên hệ, làm cho đối phương tức hồn hện. Phúc! Chân khí bị lấy đi, Mông Nhĩ bị phản phệ trực tiếp phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệnh, vừa kinh vừa sợ. Nhưng hắn không dám dừng lại, ngược lại tốc độ càng nhanh thêm mấy phần, kéo ra một chút khoảng cách, nhưng hắn biết bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn. Tiếp tục như vậy không thể được, Mông Nhĩ nội tâm gấp nghĩ đến, sắc mặt điên cuồng. Tại tử vong uy hiếp phía dưới cắn răng đột nhiên làm ra một cái quyết định. Chân huyết, tế. Hắn thê lương giống to, trực tiếp điểm đốt thể nội một giọt chân huyết, tại chỗ tiến hành huyết tế, cả người bị một cỗ huyết quang bao khỏa lóe lên một cái rồi biến mất, chớp mắt kéo dài khoảng cách. Trong lúc nguy cấp hắn vậy mà không thôi lần nữa thiêu đốt chân huyết tiến hành huyết đột, vì thoát đi đã không tiếc đại giới. Phải biết chân huyết thiếu một giọt thì là một loại tổn thất thật lớn, thậm chí mất đi một giọt chân huyết cũng có thể làm cho một cái sinh linh suy yếu một thời gian. Có thậm chí tạo thành to lớn tổn thương, căn cơ bị hao tổn, đối tương lai có to lớn ảnh hưởng, có thể làm đảo mệnh hắn đã không nghĩ ngợi nhiều được. Thiêu đốt chân huyết tự mình hại mình đến phát động huyết đột. Cổ Trần hơi kinh ngạc, nhìn lấy hai người càng ngày càng xa khoảng cách, tiếp tục như vậy khẳng định sẽ bị đối phương cho đào tẩu, đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Trần hư lạnh nói xong, trong lòng bàn tay một phen nhiều một thanh phong cách cổ xưa thạch kiếm, toàn thân trên dưới chợt buộc phát ra một cỗ kinh thiên kiếm ý. Đây là hắn một cái át chủ bài, một mực không có bại lộ, nguyên bản không có ý định dùng, nhưng hiện tại xem ra không dùng là không được. Thiên thiên kiếm ý, chém giết. Bại lộ át chủ bài, Cổ Trần tay cầm thạch kiếm, toàn thân buộc phát ra một cỗ kinh thiên kiếm ý, nhân kiếm hợp nhất, cả người hóa thành một đạo kiếm quang xẹt qua hư không, nhắm ngay bỏ chạy Mông Nhĩ bổ ra chí cường một kiếm. Chương 127, thiên tài vẫn lạc. Một đạo kiếm mang phá không, dường như mở ra bầu trời. Nguy hiểm. Mông Nhĩ sắc mặt đại biến, lạnh cả người, chỉ cảm thấy một cỗ tử vong nguy cơ bao phủ xuống. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì bởi vì, hắn lần nữa thiêu đốt thể nội chân huyết, siêu cực hạn bạo phát, toàn thân trên dưới kim sắc đường vân lấp lóe, xen lẫn thành một mặt tường khí quay người chặn lại. Xoẹt. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, kiếm quang từ đầu đánh xuống, tường khí không trở ngại chút nào chia cắt thành hai nửa, thân thể cứng đờ, sững sờ ngay tại chỗ. Tiên. Thiên kiếm ý. Mông Nhĩ trong miệng hơi há ra, nói ra câu này về sau, thân thể thổi phù một tiếng phun máu, bắt đầu lại từ đầu nứt ra, lại bị chém thành hai khúc. Chí tử, hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ là một kết cục như vậy. Rõ ràng chỉ là một cái đê tiện nhân tộc con kiến hôi, lại có thể bằng vào luyện khí cảnh giới viên mãn đem hắn cùng Kim Dương hai vị dị tộc thiên tài cứ thế mà phản sát. Mông Nhĩ, thanh bị thú tộc bên trong vương tộc thiên tài, bị Mông vương tộc Tam vương tử điện hạ, cứ như vậy vẫn lạc tại Cổ Trần tuyệt sát một kiếm phía dưới. Hắn không chỉ có bị Cổ Trần cướp sạch dược viên, cướp đi tất cả linh dược cùng một gốc dược vương, sau cùng chính mình giết người không thành ngược lại bị Cổ Trần tru sát ở chỗ này. Thú tộc thiên tài Mông Nhĩ, thân có bị Mông huyết mạch, cuối cùng mang theo thật sâu tiếc nuối cùng không cam lòng vẫn lạc. Rốt cục, chết. Đang lừa ngươi cách đó không xa, Cổ Trần không nhúc nhích đứng ở nơi đó, nắm trong tay lấy thạch kiếm, trong lòng đột nhiên thở dài một hơi. Phúc. Sau một khắc, Cổ Trần thân thể run lên. Lít nha lít nhít vô số kiếm ý theo thể nội dâng lên mà ra, cắt đứt cơ thể, đem cả người hắn kém chút xoắn nát. Đó là tiên thiên kiếm ý, quá mức cường đại nguyên nhân, vừa mới siêu việt thân thể cực hạn bạo phát, tuy nhiên thành công chu sát Mông Nhĩ, nhưng giống như mình bị cường đại kiếm ý sáng tạo tổn thương thân thể. Đây là chuyện không có cách nào khác, tiên thiên kiếm ý quá mức cường đại, cho dù là Cổ Trần luyện hóa hấp thu lĩnh ngộ sau cũng không thể toàn bộ bộc phát ra uy lực. Bởi vì cường độ thân thể không đủ. Không chịu nổi cỗ này tiên thiên kiếm ý tàn phá, chính mình cũng bị đả thương. Xì xì xì. Từng đạo kiếm khí bay múa bốn phía, tại mặt đất cắt đứt ra từng đạo kiếm ngân, sau một hồi mới dần dần lắng lại, chỉ để lại Cổ Trần toàn thân vết thương chồng chất, máu thịt bé bét. Thật thê thảm. Cổ Trần một mặt đắng chát thầm mắng. Chính mình bạo phát át chủ bài, cuối cùng vẫn để cho mình bị tiên thiên kiếm ý phản vệ, nếu không phải là chính mình luyện hóa linh ngộ, thậm chí nhục thân bảo thể đại viên mãn, nửa bước tiên thiên khả năng đều thẳng tiếp bị xoắn nát thành bụi phấn. Còn tốt, cuối cùng không chết, tuy nhiên thân thể thương thế cực nặng, nhưng Cổ Trần tin tưởng rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Trọng yếu nhất chính là, chém giết một cái cường địch, Mông Nhĩ bị giết, trong lòng một hơi nới lỏng. Nếu để cho hắn đào tẩu, đối với Cổ Trần tới nói khẳng định là một cái phiền toái cực lớn. Thú tộc thiên tài, kim tộc thiên tài, lần này cuối cùng minh bạch ta chân chính cực hạn ở đâu. Cổ Trần từng bước một đi hướng Mông Nhĩ thi thể, bị chém thành hai khúc. Chết không nhắm mắt, dòng máu chảy xuôi một chỗ, tản ra nồng đậm mùi tanh. Hô! Đột nhiên, một cỗ nồng đậm huyết khí theo Mông Nhĩ trong thi thể tuôn ra, nhanh chóng lao tới, trong đó còn ẩn chứa một chút ánh sáng màu vàng. Đó là Mông Nhĩ bản nguyên chi lực, hắn hiện tại dĩ nhiên minh bạch, hạt châu màu đen tại hắn giết chết sinh vật sau sẽ bóc ra đối phương bản nguyên chi lực hóa thành chất dinh dưỡng, dùng để tôi thể. Ông! Tử phủ bên trong truyền đến một tiếng long long, linh hồn thể mi tâm phát sáng. Viên kia thần bí hạt châu năng lượng lần nữa tràn đầy lên, có thể tiến hành một lần tối thể. Một phen huyết chiến, Cổ Trần cuối cùng càng hơn một bậc, chu sát Kim Dương, Mông Nhĩ hai vị dị tộc thiên tài. Nhưng hắn biết, hai người này bất quá là dị tộc phổ thông thiên tài thôi, chính thức thiên kiêu nhân kiệt thậm chí dị tộc yêu nghiệt, thậm chí một số cường đại thần duệ đời sau đều không phải là hắn có thể so sánh. Có điều hắn tin tưởng, một ngày nào đó chính mình sẽ đạt tới loại trình độ kia, thậm chí siêu việt bọn họ. Trước về bộ lạc. Thật tốt tính dưỡng một phen. Cổ Trần thần sắc nhất định, nói theo Mông Nhĩ hai nửa trên thi thể tìm tòi một phen, tìm tới một cái chữ vật giới chỉ, bỏ vào trong túi. Đến mức cái kia hai nửa thân thể, Cổ Trần cũng chưa thả qua, cẩn thận từng ly từng tí đâm xuyên đối phương trái tim, từ bên trong lấy ra trọn vẹn 6 giọt trong suốt huyết dịch, hiện ra từng sợi kim quang. Đó là Mông Nhĩ chân huyết, tăng thêm trước đó hắn thiêu đốt chân huyết, gia hỏa này đã ngưng luyện chí ít 9 giọt chân huyết đi ra, thì kém một bước có thể mở ra bị Mông huyết mạch. Nếu là hắn thành công mở ra bị Mông huyết mạch, đoán chừng Cổ Trần căn bản không phải đối thủ. Đáng tiếc, gia hỏa này vốn là muốn phục dụng dược vương tới mở bị Mông huyết mạch, kết quả bị Cổ Trần cướp sạch. Sau cùng càng là chết ở trên tay hắn, có thể nói hết thảy đều vì Cổ Trần làm áo cưới, buồn quá thay. Siêu. Thu thập xong, Cổ Trần một khắc không lưu bay thẳng chạy rời đi, trong chớp mắt biến mất tại mênh mông trong núi lớn. Nơi này chỉ để lại Mông Nhĩ hai nửa thi thể, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập, hấp dẫn lấy không ít hung tàn dã thú tới gần. Mà tại Cổ Trần sau khi đi không bao lâu, một đạo cường đại bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Mông Nhĩ trước thi thể. Tam Điện Hạ. Đây là một vị thương lão thú nhân, khuôn mặt thương lão, tóc hoa râm, hai cái răng nanh đứt gãy một đoạn, xem ra gần đất xa trời. Nhưng hắn một thân khí tức khủng bố, cứ thế mà đem bốn phía đến gần một đàn dã thú chấn thành bọt máu. Là ai? Thú nhân lão giả gào thét một tiếng, toàn thân buộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, ầm ầm bao phủ khắp nơi, kinh hai tán vô số man hoang dã thú. Đây là một vị cường giả. Hắn chính là Mông Nhĩ thủ hộ lấy, thân là bị Mông Vương tộc Tam Điện Hạ, làm sao có thể không có thủ hộ giả? Chỉ là nguyên bản một tấc cũng không rời thủ hộ giả hôm nay vừa vặn không tại Mông Nhĩ bên người. Bởi vì Mông Nhĩ hôm nay là vốn là dự định đi thu thập dược vương, sau đó trở lại về bộ lạc đi tu luyện đột phá, đáng tiếc một đi không trở lại. Không nghĩ tới, làm hắn chạy đến xem đến là Mông Nhĩ hai nửa thi thể, bị người tru sát. Ai chẳng cần biết ngươi là ai, bổn tọa sẽ làm cho ngươi chém thành muôn mảnh. Thú nhân lão giả nổi giận gào thét, đánh nát mảng lớn sơn lâm. Phát tiết một trận sau mới cẩn thận từng ly từng tí thu thập Mông Nhĩ thi thể, sau cùng đào được nơi này lưu lại một số vết máu, đó là Cổ Trần lưu lại vết máu. Nhân tộc khí tức. Lão thú nhân khuôn mặt âm lãnh, rét lạnh chi khí tràn ngập, góp nhặt Cổ Trần vết máu về sau, ôm lấy Mông Nhĩ hai nửa thi thể nhảy lên bay lên không trung, chớp mắt biến mất ở chân trời. Hắn không có đi truy sát hung thủ, mà chính là thu thập Cổ Trần lưu lại huyết dịch sau mang theo Mông Nhĩ thi thể trở về. Thân là thú nhân bị Mông Vương tộc Tam Điện Hạ, Mông Nhĩ thân phận khẳng định khác biệt, chết nhất định phải mang về có cái bằng dao, đến đón lấy mới là chém giết hung thủ, tru diệt hết thảy. Đối với đây hết thảy, Cổ Trần cũng không hiểu biết. Giờ phút này, hắn đã đi tới bên ngoài mấy vạn dặm một mảnh núi rừng bên trong, tìm một cái thú động một đầu chui vào trong đó. Trước khôi phục thân thể thương thế. Trong sơn động, Cổ Trần ngồi xếp bằng, toàn thân máu thịt be bét dáng vẻ nhìn lấy rất khủng bố. Hắn trước phục dụng vài miếng huyết liên hoa muối, tiếp lấy trích dẫn một miệng linh huyết. Sau cùng mới bắt đầu vận chuyển nguyên thủy ma thể tiến hành liệu thương. Một trận chiến này vô cùng nguy hiểm, mấy lần kém chút bị đánh chết, nhưng vẫn là thẳng đến đây. Mặc dù nói một trận chiến này hung hiểm vạn phần, sau cùng vì chu sát Mông Nhĩ càng là bạo ra lá bài tẩy của mình, siêu cực hạn bạo phát tiên thiên kiếm ý, dẫn đến thân thể kém chút sụp đổ. Còn tốt, sau cùng chung quy là hắn thắng. Cái này một thân thương tổn, muốn khôi phục lại cũng không phải việc khó, Cổ Trần cũng không nổi, tránh trong động bắt đầu một chút xíu chữa trị thương thế. Tại huyết liên cùng linh huyết năng lượng tẩm bổ phía dưới, Cổ Trần vết thương trên người dần dần chữa trị, ngoại thương một chút xíu chữa trị hoàn thành, còn kém nội thương. Thời gian từng chút đi qua, Cổ Trần đang yên lặng tu dưỡng. Mà một bên khác, thú tộc bên trong lại nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. Bởi vì, bị Mông Vương tộc Tam Điện Hạ, chết. Chương 128, Huyết Chú, 10 chương hoàn tất. Bách Man Sơn, thanh bị thú tộc, một tòa cự đại thành đá đứng vững tại giữa sườn núi. Đó là bị Mông thú thành. Một tin tức truyền đến, dẫn phát to lớn gợn sóng, thú tộc trên dưới sôi trào. Tam Điện Hạ Mông Nhĩ, chết. Cha. Trong thành, một tòa hùng vĩ thạch điện bên trong truyền đến một tiếng khủng bố nộ hống, chấn động cả tòa thành đá, vô số thú nhân hoảng sợ quỳ xuống. Một cỗ khí tức kinh khủng theo thạch điện bên trong truyền đến, bao phủ khắp nơi, áp đến vô số thú nhân khó có thể thở dốc, run lẩy bẩy. Tộc trưởng. Có thú nhân nơm nớp lo sợ quỳ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong mắt lộ ra một loại thật sâu kính sợ. Cố khí tức kia, là bọn chúng tộc trưởng, chính là Bách Man Sơn thú tộc chi nhánh người thống trị, nghe đồn là đến từ thú tộc bị Mông Vương tộc một cái huyết mạch chi nhánh. Bất kể là ai, giết con ta người, tru diệt toàn tộc. Trong đại điện, một tôn kinh khủng bóng người đứng ở đó, huyền giống như núi cao lộ ra trầm trọng áp bách. Hắn cũng là bị Mông Vương tộc Bách Man Sơn chi nhánh tộc trưởng Mông Liệt, một thân thực lực ngập trời, thâm bất khả chắc, vẹn vẹn tiết lộ khí tức thì ép tới trong đại điện nguyên một đám thú tộc cường giả nơm nớp lo sợ. Mông Nhất, ngươi thân là Mông Nhĩ thủ hộ giả, vậy mà để hắn chết thảm, phải bị tội gì? Chỉ thấy Mông Liệt hét lớn, chấn động đến điện xuống một vị lao thú nhân toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, túi đầu không dám nói lời nào. Bổn tọa, cần ngươi làm gì? Mông Liệt hai mắt vừa mở, hai bó kim quang thấu thể, đánh tại cái kia lao thú trên thân người, phịch một tiếng trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài, vạch ra mấy chục mét đâm vào góc tường mới dừng lại. Khu khu. Cái kia lao thú nhân không ngừng ho ra máu, cũng không dám có bất kỳ phản kháng, ngược lại nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, mặc cho xử trí đồng dạng. Nếu không phải bổn tọa sắp bế quan trùng kích niết bàn cảnh, ngươi chi mạng chó tội phải làm chu. Mông Liệt mỗi một câu đều ẩn chứa một cỗ hung sát chi khí, sát khí đằng đằng, mi tâm một đạo kim sắc vệ hoa văn không ngừng tỏa ánh sáng, khiến người ta e ngại. Tạ tộc trưởng khai ân. Lao thú nhân run rẩy lễ bái, tâm lý nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng bảo trụ nhất mệnh. Dù sao thân là Mông Nhĩ thủ hộ giả, vậy mà tự ý rời vị trí, thậm chí để Mông Nhĩ chết thảm ở bên ngoài, là ai giết cũng không biết. Bách Man Sơn phạm vi nhân tộc, bất quá là chúng ta nuôi nhốt lên khẩu phần lương thực, có ai có thể giết con ta Mông Nhĩ? Mông Liệt chậm rãi mở miệng, nói ra bản thân nội tâm nghi vấn. Toàn bộ Bách Man Sơn, đại bộ phận đều thuộc về bọn hắn chi này thú tộc thế lực địa bàn, không thẹn là Bách Man Sơn bá chủ, còn lại một bộ phận chính là thạch tộc một cái chi nhánh, còn có kim tộc các loại này một ít thế lực tồn tại. Nhưng duy chỉ có nhân tộc, cũng là bọn họ nuôi nhốt nô lệ, khẩu phần lương thực, vì sao nói con của hắn Mông Nhĩ chết tại nhân tộc trong tay. Bất quá, cái kia lão thú nhân mang về một số huyết dịch, phía trên khí tức xác thực thuộc về nhân tộc. Cái này không cách nào làm bộ cùng phủ nhận. Ngươi đi, đem huyết dịch mang đến cho tế ti, để hắn tra rõ ràng là ai về sau, đi đem hung thủ bắt trở lại, thuận tiện giết hắn toàn tộc. Mông Liệt vung tay lên, để vị kia lao thú nhân mang theo thu thập trở về những cái kia huyết dịch đi cho thu tộc tế ti. Đúng, tộc trưởng. Lao thú nhân cung kính lĩnh mệnh, lập tức lui ra đại điện. Mà trong đại điện, chỉ còn lại có một đám quỷ thú nhân cao tầng, nguyên một đám run lẩy bẩy, không dám vọng động. Bổn tọa gần đây muốn bế quan. Trùng kích niết bàn, sự kiện này giao cho các ngươi đi làm. Nói xong, vị này Bách Man Sơn thú tộc chi nhánh tộc trưởng quay người nhoáng một cái, thân ảnh biến mất vô tung. Hô! Hắn vừa đi, trong đại điện thú nhân khác mới hào hào nhẹ nhàng thở ra, nguyên một đám đứng lên lau mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi. Dù sao vị tộc trưởng kia khí tức quá áp lực, mà lại lần này Mông Nhĩ chết thật để hắn tức giận, không giết chết vị kia lão thú nhân liền đã khai ân. Có lẽ, là gần nhất chính là lúc dùng người, nghi hoặc. Hắn chuẩn bị bế quan trùng kích niết bàn cảnh, một khi đột phá vậy liền là chân chính niết bàn cường giả, đến lúc đó có thể quay về vương tộc. Lúc này, một bên khác, lao thú nhân mang theo thu thập tới một số huyết dịch nhanh chóng đi tới một tòa phong cách cổ xưa trong thần miếu. Nơi này chính là thú tộc tế tự thú thần địa phương, bên trong cư trú thú tộc một vị tế ti. Tham kiến tế ti. Lao thú nhân tiến vào thần miếu sau cung kính kính quỳ xuống. Chỉ thấy, trong thần miếu đứng đấy một bóng người mờ ảo, xem ra rất mơ hồ. Toàn thân trên dưới bao phủ một cỗ nồng đậm trong sương mù, nhìn không rõ ràng. Người này cũng là thú tộc tế ti, quản lý thú tộc thần miếu, địa vị tôn sùng, thậm chí ngay cả tộc trưởng đều phải lịch thiệp ba phần, bởi vì vị này tế ti đến từ bị Mông Vương tộc bản bộ. Ngươi ý đồ đến ta đã biết, đem huyết dịch đặt ở tế đàn lên đi. Một cái thanh âm khàn khàn truyền đến, khiến người ta cảm thấy toàn thân rét run. Vị kia thú tộc tế ti không có quay người, chỉ là yên lặng đứng tại trong thần miếu, tại hắn sau lưng. Có một tòa quỷ dị tế đàn, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít quỷ dị thú văn. Lao thú nhân nơm nớp lo sợ đi lên, hai tay dâng một đoàn máu đỏ tươi, đó là theo chiến đấu hiện trường thu thập đến huyết dịch. Những huyết dịch này, tự nhiên là cổ Trần Di ở lại nơi đó. Ông! Theo huyết dịch để vào tế đàn, nháy mắt, toàn bộ tế đàn dường như sống lại, từng cái thú văn lấp lóe, không ngừng phóng thích ra một cỗ thần bí quan mang. Vĩ đại thú thần A, tuân theo ngài vô thượng ý chí, thiêu đốt tế phẩm huyết mạch. Hóa thành cổ lao chú lực. Một trận trầm thấp ngâm sướng truyền đến, khàn khàn, âm u, cho người ta một loại không có gì sánh kịp cảm giác sợ hãi. Chỉ thấy vị kia thú nhân tế ti không ngừng cầu nguyện, hai tay ngưng tụ một đoàn quỷ dị quang mang, rót vào trên tế đàn, một màn quỷ dị xuất hiện. Tế đàn phía trên cái kia một đoàn huyết dịch đống nhiên bốc cháy lên, hóa thành từng cái quỷ dị phù hiệu màu đỏ ngòm, lộ ra quỷ dị khó lường khí tức. Linh hồn huyết chú, đi. Theo quát khẽ một tiếng, tế đàn phía trên huyết dịch triệt để đốt thành cho bụi, tiếp lấy hóa thành một cái quỷ dị phù hiệu màu đỏ ngòm nhảy lên. Tế ti hai tay giao nhau, nhẹ nhàng nhất chỉ, huyết sắc chú văn bỗng nhiên lóe lên một cái rồi biến mất không còn tăm hơi, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Lúc này, tại Bách Man Sơn ngoại vi một ngọn núi trong động, cổ chân ngồi xếp bằng ở chỗ kia, toàn thân trên dưới tràn ngập từng đạo u ám chiến khí, toàn thân cao thấp vết thương đã biến mất, khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Mặc kệ là thân thể bên ngoài thương tổn, vẫn là ở bên trong thương tổn, đều hoàn toàn khôi phục, cả người tinh khí thần đạt đến một cái đỉnh điểm. Thậm chí bởi vì lần này thụ thương khôi phục về sau, nhục thân, tu vi, linh hồn đều có một tia tinh tiến. Nguyên bản nhục thân thì đạt tới mức cực hạn, tới cửa một chân bước vào tiên thiên chân thể tầng thứ, hiện tại càng tiến một bước, tùy thời đều có thể đột phá. Bất quá có một cỗ hạn chế, dường như cần đánh vỡ một loại nào đó trở ngại, cổ trần tâm lý minh bạch, đó là nhất định phải độ kiếp mới có thể đánh vỡ cái này hàng rào. Nói cách khác, muốn đột phá nhục thân đẳng cấp, nhất định phải dẫn động thần bí hạt châu độ kiếp công năng, tiến hành lần thứ hai độ kiếp mới được. Hô! Cuối cùng khôi phục. Sau một hồi, cổ trần bỗng nhiên mở ra hai mắt, hai đạo đỏ thâm tia điện lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất có được một chút hồ quang điện tại giao thoa. Lần này khôi phục, để hắn chỉnh thể thực lực có một chút tinh tiến, nhục thân đã tiến không thể tiến, trừ phi độ kiếp, tu vi có tiến bộ không nhỏ, chiến khí càng thêm ngưng luyện. Đến mức linh hồn một dạng có không nhỏ đột phá, tử phủ bên trong, hai cái linh hồn hắc động xoay chậm chậm, phóng xuất ra kinh khủng sức cắn nuốt. Ừm, vì sao có cố dự cảm bất tưởng? Cổ trần thân thể run lên, không khí chấn động, nội tâm có cố cảm giác bất an, huyết dịch bản năng sôi trào lên, phảng phất có được một loại nào đó nguy cơ đang đến gần. Nhưng không chờ hắn nghĩ rõ ràng, chỉ thấy trước mắt đống nhiên bay tới một đạo huyết quang, tốc độ cực nhanh, cơ hồ không cách nào bắt được tung tích của nó. Cái kia là một cái ký hiệu, phù hiệu màu đỏ ngỏm, lộ ra một cố điểm xấu chi lực. Nguy hiểm. Đó là cái gì? Cổ trần hai mắt chừng một cái, máu trong cơ thể sôi trào, chiến khí gào thét, chỉ tiếc căn bản là không có cách ngăn cản đạo này quỷ dị phù hiệu màu đỏ ngỏm. Phúc. Chỉ thấy phù hiệu màu đỏ ngỏm lóe lên, xuyên qua chiến khí trở ngại trực tiếp chui vào cổ trần trong mi tâm, thẳng đến linh hồn tử phủ bên trong. Tiêu rồi. Cổ trần sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ âm lãnh lực lượng quỷ dị tuân gia nhập thức hải, không kịp ngẫm nghĩ nữa, tâm thần lập tức chìm vào tử phủ bên trong. Chương 129, đại bổ chi vật. Thức hải, linh hồn tử phủ bên trong. Vâng. Một cái phù hiệu màu đỏ ngòm xông vào tử phủ, dẫn phát to lớn chấn động. Toàn bộ tử phủ chấn động, cái kia một đạo phù hiệu màu đỏ ngòm cấp tốc phóng tới linh hồn trong hắc động linh hồn thể, mang theo một loại âm lãnh chi khí. Đó là huyết chú. Bạch. Giờ phút này, trong hắc động linh hồn thể bỗng nhiên mở mắt, vừa vặn nhìn thấy một cái phù hiệu màu đỏ ngòm cấp tốc vào tới, hơi biến sắc mặt. Lục đạo luyện hồn, ma diệt. Cổ chân hét lớn, linh hồn thể tách ra một cỗ mãnh liệt quang huy, sau lưng hai đạo ánh sáng vòng chấn động, hai cái linh hồn hắc động đột nhiên ngăn tại trước mặt. Âm ầm tiếng vang truyền khắp tử phủ thức hải, dẫn phát to lớn gợn sóng, dường như khai thiên tích địa, hỗn độn băng diệt một dạng. Cái kia một đạo phù hiệu màu đỏ ngòm, cực kỳ quỷ dị, ẩn chứa âm lãnh điểm xấu lực lượng. Vang một tiếng, ký hiệu hướng nhập linh hồn trong lỗ đen, vậy mà kém chút đem hai cái linh hồn hắc động đánh sơ xác, để cổ trần linh hồn thể đều có chút rung động. Hắn sắc mặt liên tiếp biến hóa, hai tay xen lẫn đánh ra từng đạo quan mang, đó là lục đạo luyện hồn thuật ảo nghĩa, sau lưng hai cái vầng sáng phi lên, dung nhập linh hồn trong lỗ đen. Nháy mắt, hai cái linh hồn hắc động trong nháy mắt dung hợp là một, hóa thành một miệng càng kinh khủng hắc động, ù ù xoay tròn, tản ra kinh khủng ma diệt chi lực. Tạch tạch tạch. Trong lỗ đen truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng va chạm, dường như sắt thép ma sắt truyền đến thanh âm chói tai, chấn động linh hồn, ý thức đều có chút mơ hồ. Cổ trần linh hồn thể dự cảm đến nguy cơ, bộc phát ra từng đợt quan mang, lục đạo luyện hồn thuật vận chuyển tới cực hạn, linh hồn hắc động tạch 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 chuyển động, muốn ma diệt cái kia một cái quỷ dị huyết chú. Cho tà nát. Gầm lên giận dữ, cổ trần mi tâm phát sáng, viên kia thần bí hạt châu tách ra một luồng hắc quang, vậy mà để linh hồn hắc động xoay tròn tốc độ bạo tăng, cứ thế mà đem cái viên kia quỷ dị huyết chú chặn. Mà lại tại linh hồn hắc động cường đại ma diệt chi lực rào sát phía dưới, phù hiệu màu đỏ ngòm run rẩy kịch liệt, một cô âm lãnh quỷ dị năng lượng bị mài nhỏ. Ông chỉ thấy huyết sắc chú văn khẽ run lên, phát ra một tiếng khủng bố ong ong, từ bên trong phóng xuất ra một cô âm lãnh chi lực, lao thẳng tới cổ trần linh hồn mà đến. Đối mặt cái này máy động phát tình huống, cổ trần thúc thủ vô sách, căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia một cô đáng sợ âm lãnh chi lực đánh tới. Giang giác. Có thể sau một khắc, ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Cái kia một cỗ âm lãnh chi lực còn không có bổ nhào vào linh hồn thể trước, liền bị linh hồn trong lỗ đen một cỗ lực xoắn sinh sinh mài nhỏ. Linh hồn hắc động, dường như một miệng đại ma, đem cỗ lực lượng kia mài nhỏ. Ngay sau đó, cái kia một cái phù hiệu màu đỏ ngòm nở rộ vô lượng huyết quang. Giống. Một tiếng giống to theo ký hiệu bên trong truyền đến, có đáng sợ thú ảnh đang gầm thét, chấn động linh hồn, để cổ trần đều kém chút ý thức hỏng mất. Thời khắc mấu chốt, linh hồn thể mi tâm phía trên tràn ra một đạo hắc quang. Trong nháy mắt đánh vào phù hiệu màu đỏ ngòm phía trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, ký hiệu vỡ vụn, bên trong thú ảnh tức giận gào thét, lộ ra một cổ âm u quỷ dị chi khí, dương nhanh múa vuốt muốn chụp vào cổ Trần linh hồn thể. Đáng tiếc là, bị đánh nát huyết chú rất nhanh bị linh hồn hắc động vô cùng lực xoắn mài nhỏ, một chút xíu xoắn nát ở chỗ này. Cuối cùng, cái kia một cái phù hiệu màu đỏ ngòm triệt để sụp đổ, bị cổ Trần điều động linh hồn hắc động triệt để ma diệt, liên đối lấy cái kia một đạo quỷ dị thú ảnh đều bị ma diệt. Ầm ầm. Sau một khắc, chỉ thấy một nguồn sức mạnh mênh mông tuôn ra nhập linh hồn, nháy mắt, linh hồn thể tăng vọt, phát ra ánh sáng vô lượng mang, linh hồn hắc động vậy mà cấp tốc mở rộng. Trọn vẹn làm lớn ra gấp đôi sau mới dừng lại. Làm hết thể khôi phục lại bình tĩnh, cổ Trần linh hồn thể chậm rãi mở ra hai mắt, hai đạo quỷ dị quang mang vạch phá tử phủ thức hải, chấn động hỗn độn. Huyết chú, thú ảnh. Cổ Trần tự lẩm bẩm, lòng còn sợ hãi, vừa mới hết thể phát sinh quá nhanh, để hắn đều không thể thích ứng, hiện đang hồi tưởng lại đến đều có chút run rẩy. Cái kia một cái phù hiệu màu đỏ ngòm quá quỷ dị, lại là một loại nguyền rủa, linh hồn huyết chú. Ma diệt nó sau vậy mà thu hoạch được một cỗ bàng bạc linh hồn chi lực, cực kỳ cường đại, để cổ Trần linh hồn thể ngưng luyện gấp đôi, thậm chí để lục đạo luyện hồn thuật có cực lớn tăng trưởng. Hai cái linh hồn hắc động biến đến càng thêm ngưng thực, tản ra thôn phệ lực lượng, dường như ngay cả ánh sáng đều muốn bị hút vào trong đó, khiến người ta rung động. Cái kia một cái phù hiệu màu đỏ ngòm, lại là đại bổ chi vật. Kém chút, thì kém một chút xong. Cổ Trần có chút nghĩ mà sợ, vừa mới thì kém một chút thì xong đời, nếu không phải có lục đạo luyện hồn thuật, còn có thần bí hạt châu tồn tại, khả năng hắn đều xong. Cái kia một cái huyết chú rất quỷ dị, cũng rất khủng bố. Bất quá cuối cùng vẫn bị hắn ma diệt, trở thành linh hồn hắn trưởng thành chất dinh dưỡng, không những không thể nguyền rủa hắn, còn bị hắn cho luyện hóa thôn phệ. Đây chính là một đạo đại bổ chi vật. Thú tộc, trong thần miếu. Ngay tại thi pháp thú tộc tế ti thân thể run lên, đột nhiên phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ tế đàn. Huyết chú bị phá rồi. Thú tộc tế ti sắc mặt đại biến, khiếp sợ không thôi, hắn vừa mới đột nhiên cảm giác huyết chú bị phá, mà lại bị phản phệ. Giải thích duy nhất chính là, huyết chú bị đối phương cho phá mất, lúc này mới phản phệ tới. Hắn không thể tin được, ai có thể phá vỡ thú thần linh hồn huyết chú. Tế ti đại nhân, ngài không có sao chứ? Lao thú nhân một mặt kinh hãi, e ngại nhìn lấy tế ti, tâm lý có chút lo sợ bất an. Vị kia thú tộc tế ti không nói chuyện, một đôi bích lục hai mắt bên trong hiện ra từng sợi u lam quang mang, dường như hai đóa hỏa diễm, muốn xem mặc cái gì. Đáng tiếc hắn cái gì đều không nhìn ra, chỉ có thể ở nội tâm rung động, suy đoán, đến cùng là cái gì lực lượng đem hắn nguyền rủa chi lực phá sạch. Tuy nhiên phá hết nguyền rủa, nhưng vẫn là in dấu lên một tia chú lực. Thú tộc tế ti tự lẩm bẩm, mắt lộ ra hàn quang, thử nói, bất kể là ai, vậy mà có thể phá mất bổn tọa linh hồn huyết chú, nhất định có nguyên nhân. Ngươi cầm lấy, đem thứ này mang lên, nó có thể giúp ngươi tìm tới người kia, đem người kia còn sống mang về cho ta. Tế ti nói lấy ra một cái xinh xắn huyết sắc đầu lâu, bên trong thiêu đốt lên hai đóa huyết sắc hỏa diễm, giao cho vị kia lão thú nhân. Đúng, tế ti đại nhân. Lão thú nhân hai tay dâng cái kia đầu lâu, cung kính lui ra. Trong thần miếu chỉ còn lại có vị kia bị phản vệ thú tộc tế ti, bích lục hai mắt bên trong thiêu đốt lên hai đóa ngọn lửa ưu lam, lộ ra một cô âm lãnh chi khí. Linh hồn huyết chú bị phá, phải chăng biểu thị tộc ta nguy cơ lại tới? Tế ti tự lẩm bẩm, trong âm thanh khàn khàn lộ ra một chút kinh hãi, thậm chí hoảng sợ. Hắn đang sợ hãi cái gì? Đối với chuyện nơi đây, cổ Trần cũng không biết. Giờ phút này, cổ Trần đang kiểm tra linh hồn của mình thể. Chọn vẹn kiểm tra mấy lần sau không có phát hiện dị thường sau mới thoáng yên tâm. Vừa mới phù hiệu màu đỏ ngòm, rõ ràng là một loại linh hồn huyết chú, đến cùng là ai đúng ta phía dưới nguyền rủa. Cổ Trần mặt sắc mặt ngưng trọng, lầm bầm lầu bầu suy tư, trong lòng thoáng qua nguyên một đám suy nghĩ cùng suy đoán. Chẳng lẽ, là kim tộc, vẫn là thú tộc? Hắn cuối cùng suy đoán, có lẽ là kim tộc, hoặc là thú tộc, dù sao hắn vừa mới chém giết hai tộc thiên tài, Ngông Nhĩ, Kim Dương hai người. Bất quá cổ Trần trong lòng suy đoán, hơn phân nửa là cùng Ngông Nhị có quan hệ, dù sao vừa mới cái kia một đạo thú ảnh có thu tộc một luồng khí tức cùng liên hệ. Thú tộc, có người tại nguyền rủa ta. Cổ Trần hơi biến sắc mặt, rốt cục ý thức được điểm này. Khẳng định là bởi vì Ngông Nhị chết có quan hệ, nhưng đối phương như thế nào nguyền rủa hắn. Cổ Trần nội tâm suy đoán, lần này linh hồn huyết chú, có lẽ cùng chính mình lưu lại huyết dịch có quan hệ, nếu không như thế nào nguyền rủa hắn. Xem ra, thú tộc bên trong có còn lại quỷ dị lực lượng. Man hoang đại thế giới các tộc có vô cùng quỷ dị bí pháp, ta nhất định phải chú ý cẩn thận. Cổ Trần hít sâu một hơi, âm thầm cảnh cáo chính mình không thể đại ý, càng không thể tự cao tự đại, cái thế giới này ẩn giấu đi vô cùng nguy cơ, hơi không cẩn thận thì thân tử hồn diệt. Trước về bộ lạc lại tính toán sau. Nghĩ, cổ Trần lập tức quyết định trở lại về bộ lạc, lần này đi ra đã thu hoạch to lớn, vệ bộ lạc thật tốt lắng đọng một chút, thuận tiện chỉ huy bộ lạc mở rộng.
Bạch.
Hắn bóng người nhoáng một cái, chớp mắt thì biến mất trong sân động. Chương 130, biến cố. Ban đầu thanh thạch bộ lạc bên ngoài, một tên thanh niên đến nơi này. Người tới chính là Cổ Trần, vốn là muốn trở lại về bộ lạc trước thuận đường tới xem một chút thanh y đi, nhưng kết quả đi tới nơi này thì ngây ngẩn cả người. Thanh thạch bộ lạc đâu? Cổ Trần ngơ ngác đứng tại tàn phá đầu trái nhà trước, nhìn lấy trước mắt một vùng phế tích, nguyên bản phồn hoa bộ lạc không thấy, chỉ để lại một mảnh đổ nát thê lương. Trong lòng của hắn run lên, nhịn không được đi vào tàn phá đầu trái nhà bên trong, nhìn đến chính là một vùng phế tích cảnh tượng, phá nát phong ốc, cơ bản đều sụp đổ. Mặt đất, trên tường cơ bản còn có thể trông thấy một số đỏ sậm vết máu, thậm chí còn có một số toái cốt tản mát tại bốn phía.
Lục.
Một trận gió thổi qua, cách đó không xa một khỏa xương sọ lăn ở một bên, lỗ trống lưu cứu bên trong giường như nói một loại trước khi chết tuyệt vọng. Toàn bộ lạc cũng bị mất, bị hủy. Xảy ra chuyện gì? Cổ Trần sắc mặt khó coi, từng bước một đi qua bộ lạc phế tích, rất mau tới đến một tòa phá nát trước nhà đá. Nơi này là thanh y lìa chỗ ở, hiện tại đã tàn phá, phía trên nhiễm lấy một số vết máu. Mà tại trong bộ lạc, đứng thẳng hai khúc gỗ, đứt gãy một nửa, phía trên lờ mờ còn có thể trông thấy vết máu màu đỏ sậm, còn có một số toái cốt cùng cho tàn. Cổ Trần đứng tại bộ lạc phế tích bên trong, mờ mịt tứ phương, căn bản không rõ ràng nơi này xảy ra chuyện gì, vì sao mới vừa mới rời đi không bao lâu, nơi này thì biến thành phế tích rồi. Là ai làm? Trong lòng của hắn tuôn ra một cơn lửa giận, rất khí trùng thiên. Thật tốt một cái bộ lạc vậy mà biến thành phế tích, không có bất kỳ ai, thanh y lìa ra sao, sống hay chết, cái này bộ lạc lại gặp cái gì? Là dị tộc sao? Cổ Trần hai mắt phiếm hồng, thân phía trên khí tức sôi trào, sắc ý ngút trời. Thanh thạch bộ lạc là bị người nào diệt, là dị tộc, vẫn là còn lại nhân tộc bộ lạc làm. Hắn tra tìm một phen, cuối cùng không có bất kỳ phát hiện nào. Cổ Trần đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn lấy thanh thạch bộ lạc phế tích, thật lâu không nói. Hắn trong lòng suy nghĩ chính là thanh y lìa, hiện tại ra sao, cái này bộ lạc xảy ra chuyện gì, là ai diệt đi thanh thạch bộ lạc, còn lại người may mắn còn sống sót lại đi đâu. Bất kể là ai làm, sớm muộn đưa ngươi tìm ra. Cổ Trần tự lẩm bẩm, mắt lộ ra hung quang, hít sâu một hơi, quay người mang theo tâm tình nặng nề từng bước một rời đi thanh thạch bộ lạc phế tích.
Bạch.
Tại hắn sau khi rời đi không lâu, một đạo hắc ảnh theo phế tích bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ để lại một luồng điểm xấu khí tức. Sau một ngày, Cổ Trần về tới bộ lạc bên trong. Lần này trở về, hắn tạm thời không có ý định đi ra, đem bộ lạc sự tình xử lý hoàn tất, thậm chí nghĩ biện pháp đem bộ lạc thực lực tới một lần mở rộng. Để ta xem một chút, Kim Dương cùng Mông Nhị trên thân hai người đều có vật gì tốt. Bộ lạc trong nhà đá, Cổ Trần ngồi xếp bằng trên mặt đất, xuất hiện trước mặt một cỗ thi thể, chính là Kim Dương thi thể, bị mang về. Hắn đầu tiên là từ đối phương trái tim bên trong lấy ra 6 giọt vàng nóng ánh huyết dịch, đây là chân huyết. 6 giọt chân huyết, tăng thêm trước đó theo Mông Nhị trên thân lấy được 6 giọt, cùng nhau cũng là 12 giọt chân huyết, đủ để dùng để nấu luyện một đỉnh cổ dược. Hai người này có thể ngưng luyện những thứ này chân huyết, xem như thiên tài, đương nhiên mỗi một giọt chân huyết đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ, không thể coi thường.
Ầm.
Góp nhặt chân huyết, Cổ Trần cong ngón đúng ra, chỉ thấy Kim Dương thi thể thỉnh thịch nổ tung, bị một đoàn u ám chiến khí trực tiếp xoắn nát thành bụi phấn. Xử lý sạch sẽ về sau, Cổ Trần mới xuất ra Kim Dương trên thân lấy được một kiện chữ vật trang bị, thật bất ngờ lại là một cái kim sắc vòng tay. Cái tay này vòng tay, chính là vòng tay chữ vật, đến mức Mông Nhĩ là một chiếc nhẫn. Cổ Trần rất chờ mong, hai người này nói thế nào đều là hai vị nhân vật thiên tài, thân gia tự nhiên không tầm thường. Quả thật đúng là không sai, làm Cổ Trần mở ra cái kia hoàng kim thủ vòng tay, nhìn đến bên trong hàng tồn ánh mắt tỏa sáng, to lớn không gian chữ vật bên trong, chất đống các loại dược thảo, linh vật, còn có đại lượng tài liệu. Hơn nữa còn có một ít linh thạch, đa số là hạ đẳng linh thạch, có một phần nhỏ trung đẳng linh thạch, còn có một số kỳ kỳ quái quái đồ vật. Gia hỏa này, vậy mà không có tu luyện bí pháp. Cổ Trần mi đầu cau lại, kiểm tra một lần trong vòng tay chứa đồ vật, kiểm kê hoàn tất đi sau hiện bên trong không có tu luyện bí pháp tồn tại. Kim Dương tu luyện bí pháp đều không có, kỳ thật suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, một số chính thức cường đại bí pháp truyền thừa không có khả năng mang theo người. Bất quá may ra cũng không phải là không có thu hoạch. Chỉ ít Cổ Trần theo Kim Dương những cái kia tồn kho bên trong tìm được một số còn lại tu luyện chi pháp. Tỷ như Hoàng Kim Chiến Khí tu luyện pháp, còn có một phần Hoàng Kim Đoán Cốt Thiên, kỳ thật sớm lúc trước thì thu được một phần. Còn thiên tài, thì những vật này, một con quỷ nghèo. Kiểm kê hoàn tất, Cổ Trần bất mãn lẩm bẩm một câu. Kỳ thật hắn oan uổng Kim Dương, người ta tốt xấu là trong tộc thiên tài, nhưng trên thân tư nguyên đại bộ phận đã sớm tu luyện dùng hết, còn lại không nhiều. Có tư nguyên không tu luyện giữ lấy làm gì, cho nên nói, cổ trần đạt được một bộ phận cũng là dùng còn lại không nhiều lắm thu hoạch. Còn có một thanh hoàng kim chiến kiếm, đây chính là thấy một lần hậu thiên chế tạo chân khí, uy lực mà coi như không tệ. Đây là có điều rất nhanh, cổ trần phát hiện một kiện đồ vật. Hắn phất tay thả ra một cái hỏa lô, toàn thân đỏ chót, phía trên là cấn lấy từng cái kim sắc một bên văn, nhìn lấy thì cực kỳ bất phàm. Một phen tế luyện sau cổ trần hiểu được, nguyên lai là một miệng lò luyện, chuyên môn dùng để dung luyện các loại mỏ kim loại tài liệu đến chế tạo binh khí dùng. Chậc chậc, khẩu này lò luyện không tệ, tựa hồ vẫn là một món bảo khí. Cổ trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đánh giá một phen lò luyện, phát hiện nó có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ, lớn nhất có thể mở rộng cao 9 trượng, bên trong có lò lửa, phần luyện hết thể tài liệu khoáng thạch. Đây chính là hiếm có bảo bối, vừa vặn có thể dùng để dung luyện các loại tài liệu kim loại, đến lúc đó liền có thể ngưng luyện binh khí của mình. Hảo hảo thu về khẩu này lò luyện, cổ trần lấy ra mông nhị cái kia chiếc nhận chứa đồ, bắt đầu biến mất phía trên dấu vết, kiểm tra trong đó thu hoạch. Không thể không nói, mông nhị thân là Bách Man Sơn thu tộc Tam Điện Hạ, thân phận địa vị không phải Kim Dương có thể so sánh, giá trị con người tự nhiên phong phú dày vô cùng. Không nói những cái khác, liền nói ra hỏa này trên người số lượng linh dược nhiều đến kinh người, một chút kiểm kê phát hiện vậy mà chừng hơn 1.000 trồng linh dược, hơn nữa còn có 3 cây ngàn năm linh dược. Một gốc ngàn năm huyết sâm, một gốc ngàn năm hỏa liên, một gốc ngàn năm linh quả, đều là hiếm có linh dược, tuy nhiên so ra kém dược vương, nhưng tuyệt đối không kém. Còn lại số lượng linh dược đông đảo, để cổ trần vui mừng quá đỗi, tâm muốn những linh dược này khẳng định là mông nhị chuẩn bị vọt tới sông phá huyết mạch gông xiềng, giác tỉnh bị mông huyết mạch dùng. Đáng tiếc hiện tại tiện nghi cổ trần. Ngoại trừ linh dược bên ngoài, còn có các loại tài liệu, số lượng không ít, tăng thêm cái kia một miệng chân khí bia đá, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Đến mức linh thạch loại hình, cổ trần cũng không phải là rất coi trọng, tốt nhất thì là trung đẳng linh thạch, mấy trăm khối, vô cùng thưa thớt, hạ đẳng linh thạch mấy ngàn khối, cũng không có nhiều. Vật gì khác một vừa kiểm kê, cổ trần còn phát hiện thú tộc một số tu luyện chi pháp, có đặt nền móng thối thể chi pháp, càng có ngưng luyện chiến khí phương pháp, nhưng đều rất phổ thông. Mông nhĩ tu luyện tránh thức bí pháp căn bản không có, chỉ có thể tiếc nuối, loại này cao tầng thứ truyền thừa là không thể nào đặt tại thân phía trên. Xem ra, ta nhất định phải tìm tới một loại người thích hợp tộc tu luyện đặc thù chiến khí chi pháp mới được. Cổ trần cao mày, trong lòng đống nhiên tuân ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn cảm giác mình cần vì bộ lạc tộc nhân tìm kiếm một phần đặc thù chiến khí tu luyện chi pháp mới được, nếu không ngưng luyện phổ thông chiến khí người chiến lực căn bản so ra kém nắm giữ đặc thù chiến khí người. Cổ trần đụng phải những thứ này dị tộc, trên thân đều ngưng luyện ra đặc thù chiến khí, tỉ như kim tộc hoàng kim chiến khí, thú tộc huyết mạch đặc biệt chiến khí. Còn có thạch tộc, sa tộc chờ một chút những thứ này dị tộc trên người chiến khí cũng không phải là phổ thông chiến khí. Sức chiến đấu của bọn họ cực mạnh, nếu là phổ thông ngang cấp nhân tộc căn bản đừng nghĩ thắng qua bọn họ, càng không cách nào chống lại. Cổ trần không hy vọng bộ lạc của mình tộc nhân, tại tôi thể 10 tầng sau ngưng luyện ra được là phổ thông không có một chút sáng chói chiến khí. Dạng này chiến khí căn bản không nhiều lắm chiến đấu lực, như tình huống như vậy không phải cổ trần muốn xem đến. Bộ lạc muốn phải lớn mạnh, nhất định phải có chính mình cường đại chiến lực, mỗi một vị tộc nhân cần phải có một loại cường đại tu luyện chi pháp. Mặc kệ là thối thể chi pháp, vẫn là ngưng khí chi pháp, hoặc là chiến thể tu luyện chi pháp, đều phải có, nếu không căn bản là không có cách cùng dị tộc chống lại. Trước đem một số tư nguyên cấp cho bộ lạc tộc nhân, sau đó lại thật tốt lĩnh hội các tộc tu luyện chi pháp, nhìn xem có thể hay không có phát hiện. Cổ trần nói một mình, trong lòng làm xong quyết đoán, muốn vì bộ lạc tộc nhân nhu cầu một đầu cường đại hơn đường, tu luyện chi pháp nhất định phải làm ra. Đương nhiên, thuộc về dị tộc tu luyện chi pháp dù sao không thích hợp nhân tộc, muốn người thích hợp tộc cường đại tu luyện chi pháp nhất định phải phù hợp nhân tộc mới được. Trong lòng của hắn đã có dự định cùng ý nghĩ, gần đây thì không định ra ngoài, giải quyết triệt để vấn đề này, nếu không bộ lạc tương lai khó có thành tựu. Nghĩ đến, cổ trần đứng lên, thu thập một phen rời đi nhà đá. Chuẩn bị đem lần này ra ngoài thu hoạch một số tư nguyên đặt ở trong bộ lạc. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ lạc đều lắc lư xuống. Hắn hơi biến sắc mặt, lách mình ra nhà đá, dương mắt nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy một cỗ khói đặc quẩn quẩn ngút trời, dường như vừa mới phát sinh nổ tung. Là bộ lạc tinh luyện kim loại chỗ. Cổ trần thần sắc biến đổi, cái kia cỗ khói đặc vị trí chính là bộ lạc phía sau tinh luyện kim loại chỗ, chuyên môn tinh luyện kim loại khoáng thạch địa phương. Vừa mới chỗ đó phát sinh nổ tung, hiển nhiên là ra chuyện. Chương 131, bị sét đánh. Bộ lạc phía sau, bờ sông nhỏ, một cỗ khói đặc cuồn cuộn. Chỗ đó tụ tập một đám bộ lạc tộc nhân, có người chật vật gục ở chỗ này, có không ít người bị trọng thương. Chuyện gì xảy ra? Cổ Trần vừa đến nhìn một màn trước mắt tâm lý trầm xuống, sắc mặt không tốt.
Tộc trưởng!
Tộc trưởng đến rồi! Phía trước một đám người nhìn thấy Cổ Trần đến, từng cái chật vật đứng lên, có người nằm trên mặt đất, toàn thân cháy đen, còn bốc khói lên. Phía trước có mấy cái bộ thi thể, đen xỉ, lộ ra không sai đã chết. Nguyên bản một tòa lò luyện phá nát không chịu nổi, bên trong lò luyện nổ tung, lưu lại một hố to, bên trong bốc lên nồng đậm khói, nhiệt độ cao rừng rực làm cho người không dám tới gần, mơ hồ còn bốc lên hỏa tinh.
Tộc lão, đây là có chuyện gì?
Cổ Trần trầm mặt đi vào một tên toàn thân chật vật trước mặt lão nhân hỏi thăm. Lão nhân kia thì là phụ trách tinh luyện kim loại hắc đồng cùng mỏ thiết tộc lão, trông thấy Cổ Trần đến sau kém chút không có khóc ra thành tiếng.
Tộc trưởng A.
Lão nhân sợ xanh mặt lại dáng vẻ, hiển nhiên vừa mới bị dọa cho phát sợ, những người khác đồng dạng từng cái thấp thỏm lo âu, dường như gặp được chuyện kinh khủng gì. Vừa mới phát sinh hết thảy, quá đột ngột, quá quỷ dị. Trước đừng hoảng hốt, nói cho ta biết nơi này chuyện gì xảy ra, vì sao nổ tung. Cổ Trần đè xuống nội tâm vội vàng sao động tỉnh táo hỏi thăm. Chỉ thấy vị kia tộc lão nơm nớp lo sợ, run run một hồi mới mở miệng, một năm một mười giảng thuật vừa mới phát sinh hết thảy.
Tộc trưởng, là như vậy, chúng ta nguyên bản tại nếm thử dung hợp hắc đồng, còn có tích nước.
Lão nhân mở miệng chậm rãi nói ra, dựa theo tộc trưởng yêu cầu cùng phân phó, chúng ta thử rất nhiều lần, muốn đem hai loại dung dịch lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Mà ngay mới vừa rồi nói đến đây, tộc lão một mặt vẻ mặt sợ hãi. Hắn e ngại mắt nhìn đỉnh đầu hư không, mới run rẩy nói ra, ngay tại vừa mới, chúng ta giống như thành công dung hợp hai chồng đồ, vật.
Thành công.
Cổ Trần hai mắt ngưng tụ, trong lòng tuôn ra một câu nghi vấn. Tinh luyện kim loại trong sở mặt thì một cái lò luyện, dùng để dung luyện hắc đồng cùng đá cả sải ở gì, nhưng không cần phải sẽ nổ tung mới đúng, cho dù là dung hợp thành công cũng không có khả năng nổ tung a. Đây cũng không phải là chất nổ, vì sao sinh ra nổ tung, cả tòa nhà đá đều cho vỡ nát, còn lưu lại một hố sâu ở chỗ này.
Là, thành công.
Tộc lão một mặt e ngại, chỉ hố to nói ra, ngay tại vừa mới, chúng ta thành công đem hai loại không cách nào dung hợp trạng thái dịch nước đồng, tích nước dung hợp lẫn nhau. Nhưng chính là cái này thời điểm, đột nhiên một đạo lôi đánh xuống, mấy cái tên tộc nhân tại chỗ tử vong, cả tòa nhà đá giã luyện phòng đều bị nổ không có. Người ở bên trong chết 6 cái, trọng thương 10 cái, chúng ta kém chút cũng chết ở bên trong, còn tốt khoảng cách xa một chút mới không có chết đi. Tộc lão nói đến đây kém chút liền chết ngất, bởi vì hiện trường một mảnh hỗn độn, khói đặc cuồn cuộn, bốn phía nằm mấy cái bộ thi thể, còn có một số thịt nát tàn mát. Hiển nhiên là vừa mới tao ngộ nổ tung, nổ chết không ít người, trọng thương một số người, tất cả mọi người là chưa tỉnh hồn bộ dáng, căn bản không hiểu vì sao đột nhiên bị sét đánh.
Đúng vậy, tộc lão nói là bị sét đánh.
Một đạo lôi đột nhiên đánh xuống. Cổ Chân sửng sốt, ngơ ngác nhìn trước mắt hồ to, khói đặc cuồn cuộn ngút trời. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, nguyên một đám kiểm tra trọng thương người, đại đa số đều là bỏng, chấn thương. Bất quá còn tốt hắn có không ít linh dược tại thân. Trước cứu chữa một phen người bị thương, Cổ Trần cái này mới nhìn chết đi những cái kia tộc nhân, sắc mặt nặng nề, tâm lý đè ép một cỗ lửa. Nhưng trong lòng của hắn có một cái thật sâu nghi vấn, vì sao tinh luyện kim loại chỗ đột nhiên bị sét đánh? Mấy người các ngươi, có thể thấy rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì? Cổ Trần đưa tới mấy tên chuyên môn phụ trách thủ vệ nơi này bộ lạc chiến sĩ hỏi thăm. Cái kia mấy cái tên chiến sĩ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đối với vừa mới phát sinh hết thảy đều lòng còn sợ hãi, từng cái hoảng sợ bất an.
Tộc trưởng.
Vừa rồi, chúng ta ngay tại đổi cương vị, đột nhiên trên trời một đạo thiên lôi đánh xuống, vừa vặn đánh vào tinh luyện kim loại chỗ, tại chỗ nổ tung. Một tên binh lính một năm một mười, không dám có chút giấu giếm nói ra. Bọn họ tận mắt nhìn thấy, trên trời đột nhiên có một đạo thiên lôi bổ xuống, tại chỗ nổ tung, đánh chết không ít người, cả tòa tinh luyện kim loại chỗ đều đánh cho tứ phân ngũ liệt. Lại là bị sét đánh. Cổ Trần sắc mặt khó coi, tâm lý có chút không tin, nhưng không thể không tin, bởi vì hắn ở chỗ này thật cảm ứng được trong không khí lưu lại một chút thiên lôi khí tức. Không sai, trước đó độ qua thiên kiếp Cổ Trần, đối với thiên lôi khí tức rất rõ ràng, vừa mới nơi này quả thật bị một đạo thiên lôi đập tới. Bên trong hồ to, còn lưu lại một chút thiên lôi khí tức, cuồng bạo, tràn đầy hủy diệt.
Bạch!
Cổ Trần tiến vào phá nát dã luyện phòng, nhảy lên nhảy vào bên trong hồ to, nhìn qua bị trừ ra tới hồ to. Dưới đáy đỏ bừng một mảnh, bùn đất đều bị thiêu đến đỏ bừng. Nhiệt độ cao rừng rực cũng không thể để hắn như thế nào, nhưng Cổ Trần kiểm tra một phen, phát hiện bên trong hố to vẩy xuống lấy một số vật kỳ quái, tựa như là toái phiến.
Đây là cái gì?
Cổ Trần ánh mắt ngưng tụ, lập tức theo bên trong hố to thu tập được một số vụn vật toái phiến, thoạt nhìn như là mảnh kim loại, hiện ra một chút thanh sắc cùng kim sắc.
Cái này?
chẳng lẽ là thanh đồng? Cổ Trần đồng tử co rụt lại, trong lòng xẹt qua một đạo suy nghĩ. Hắn chầm chầm lấy trong tay mấy khỏa mảnh kim loại, cùng trên địa cầu thanh đồng có một tia cùng loại, vừa mới tinh luyện kim loại đi ra thanh đồng là đến gần vô hạn hoàng kim. Nhưng cái này hai mảnh vụn lại có chút khác biệt, phía trên ẩn chứa một luồng mông lung thanh sắc, còn trộn lẫn lấy một tia đỏ thẫm, tóm lại rất không tầm thường, dường như ẩn chứa một loại nào đó thần bí đặc tính. Nhìn đến nơi này, Cổ Trần tâm lý mơ hồ đoán đến cái gì. Căn cứ tộc lão cùng tộc nhân khác nói, vừa mới bọn họ giống như thành công dung hợp hắc đồng cùng đá cả sải ở dịp, hai loại kim loại dung hợp sau sinh ra dị biến, kết quả đột nhiên dẫn tới một đạo thiên lôi đánh tan. Cái này khiến Cổ Trần nội tâm chấn động vô cùng. Chẳng lẽ thanh đồng không nên xuất hiện? Cổ Trần ngẩng đầu nhìn hư không, yên lặng trầm tư, trong mắt lóe ra từng đạo quang mang. Trong lòng của hắn có loại kinh người suy đoán, thanh đồng không nên xuất hiện, nếu không vì sao đột nhiên có ngày lôi hạ xuống, tựa hồ muốn hủy đi vừa mới dung hợp thành công thanh đồng. Chẳng lẽ lại, cái thế giới này không cách nào chế tạo ra thanh đồng, thiên địa không cho phép xuất hiện. Cổ Trần nội tâm lóe qua vô số suy nghĩ, theo trong hố lớn một nhảy ra, cả người rơi vào trầm tư. Bốn phía tất cả tộc nhân đều yên tĩnh trở lại, không dám đánh nhiễu. Sau một hồi, Cổ Trần mới thăm thẳm tỉnh lại, nắm bắt trên tay hai khỏa toái phiến, thanh sắc, kim sắc, đỏ thâm ba loại nhan sắc xen lẫn, không rõ ràng trong lòng nghĩ cái gì. Giờ khắc này, hắn rõ ràng theo cái này hai khỏa hư hư thực thực thanh đồng bên trong mảnh vỡ cảm nhận được một tia kỳ quái khí tức, phảng phất là một loại bất hủ đặc tính. Chính là bởi vì loại này đặc tính, để Cổ Trần rất ngạc nhiên. Tinh luyện kim loại cái thanh đồng vậy mà có thể dẫn tới thiên lôi hủy diệt, giống như thiên địa không cho phép sự xuất hiện của nó. Tất cả mọi người tản, tộc lão lưu lại, từ giờ trở đi, ta muốn đích thân tinh luyện kim loại loại vật này, ta ngược lại muốn nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cổ Trần thần sắc nhất định, làm ra quyết định, muốn đích thân tinh luyện kim loại hắc đồng cùng mỏ thiếc, muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao dẫn tới thiên lôi hủy diệt. Thanh đồng, thật chẳng lẽ không nên xuất hiện? Đối với cái này, Cổ Trần là không tin, hợp kim có gì vấn đề, các loại kim loại dung hợp, có vấn đề gì không, vì sao tinh luyện kim loại thanh đồng thì bị xét đánh. Bất quá là hai loại kim loại dung hợp thành một loại khác hoàn toàn mới kim loại thôi, vì sao lại dẫn tới thiên lôi oanh kích, thật sự có chút không còn gì để nói. Có thể càng là như thế, Cổ Trần nội tâm thì càng nghĩ muốn đem thanh đồng chế tạo ra, tâm lý có loại cảm giác, nếu là hắn thành công, mặc kệ là đúng hắn vẫn là đối với bộ lạc đều muốn có lợi ích cực kỳ lớn. Thanh đồng nhất định phải tinh luyện kim loại đi ra, đây là Cổ Trần bước kế tiếp cực kỳ trọng yếu kế hoạch, càng là bộ lạc phát triển ắt không thể thiếu một bước. Đi, đem tất cả khoáng thạch đưa tới cho ta. Cổ Trần cũng không quay đầu lại phân phó nói, những người khác lập tức thối lui, không được đến gần phía sau núi phạm vi, còn có, tộc lao ngươi đến cùng ta nói rõ chi tiết nói, các ngươi là như thế nào thành công dung hợp hai loại kim loại dung dịch. Làm xong những thứ này, Cổ Trần mới khiến cho vị kia chuyên môn phụ trách tinh luyện kim loại tộc lao kỹ càng nói rõ ràng quá trình. Đến cùng là như thế nào thành công dung hợp là một. Trước đó, bọn họ khẳng định là thành công tinh luyện kim loại ra thanh đồng. Lão hủ cũng không rõ ràng, chỉ biết là lúc ấy có mấy vị tộc nhân ngay tại đếm thử dung hợp, nhưng vô luận như thế nào làm đều không thể thành công. Sau cùng. Đúng rồi. Tộc lão nói đến đây bỗng nhiên hai mắt sáng lên, hoảng sợ nói, ta nhớ ra rồi, trong đó có hai tên tộc nhân lúc ấy giống như cắt thương tổn cánh tay, chảy rất nhiều máu, tựa hồ trông thấy có một bộ phận huyết dịch chảy vào đồng trong nước. Huyết dịch. Cổ Trần tâm tư nhất động, như có điều suy nghĩ, trong lòng có một cái rõ ràng ý nghĩ, tựa hồ nắm chắc huyền bí trong đó. Chẳng lẽ, là bởi vì huyết dịch duyên cớ, mới khiến cho hai loại nguyên bản không cách nào dung hợp kim loại dung hợp lẫn nhau là một, cuối cùng hình thành một loại hoàn toàn mới kim loại. Được rồi, mọi người tán đi, tộc lao sắp xếp người đem chết đi tộc nhân an táng, cho thân nhân của bọn hắn cấp cho một số lương thực loại thịt bổ huyết. Cổ Trần phất phất tay, để tộc lao đi xử lý những chuyện này. Mà chính hắn thì lấy đi trong bộ lạc tất cả hắc mỏ đồng cùng mỏ thiết thạch, chuẩn bị đến hậu sơn tự mình dung luyện nếm thử một phen. Ông! Bộ lạc phía sau núi chân núi, Cổ Trần phất tay ném ra một miệng lò luyện, ông phóng đại, chớp mắt biến thành một tôn trọn vẹn cao một trượng hỏa lô. Theo Cổ Trần rót vào một cỗ chiến khí, lò luyện ông một tiếng, phía dưới bốc cháy lên một đoàn hừng hực lò lửa. Chương 132, cấm kỵ. Bộ lạc phía sau núi, một miệng hỏa lô rơi bên cạnh dòng suối nhỏ, trong lò liệt diễm cháy hừng hực. Trước lò lửa, Cổ Trần nhìn qua thiêu đến đỏ bừng lô miệng, phất tay vẩy ra một đống khoáng thạch, đó là mỏ đồng, còn có một nhóm đá cả sải ở dịp. Hắn đầu tiên là đem đại lượng mỏ đồng ném vào dung trong lò, bắt đầu nung khô dung luyện, tại khẩu này hỏa lô cường đại nhiệt độ cao thiêu đốt phía dưới, hắc mỏ đồng rất nhanh liền hòa tan. Đón lấy, Cổ Trần đem đá cả sải ở dịp ném vào trong đó, không bao lâu đồng dạng dung luyện thành tích nước. Trong lò lửa, hắc mỏ đồng hòa tan thành trạng thái dịch, đã cả sở dịch đồng dạng hòa tan ra, nhưng hai loại kim loại dung dịch vậy mà không cách nào dung hợp, phảng phất có được một loại thiên nhiên bài xích. Cái này rất quái dị, theo đạo lý tới nói, kim loại dung dịch dung hợp lẫn nhau cũng không khó, vì sao hết lần này tới lần khác hắc đồng cùng đá cả sở dịch lại không cách nào dung hợp lẫn nhau. Cổ Chân nhìn lấy trong lò lửa hai loại kim loại dung dịch, một cái một nửa, không cách nào tương dung. Hắn mi đầu cao lại, thêm đại hỏa diễm tinh luyện những cái kia kim loại dung dịch, hắc mỏ đồng cùng mỏ thiết hai loại kim loại không ngừng giảm bớt, bị đề luyện ra tạp chất. Tiếp đó, Cổ Trần không ngừng hướng trong lò nung tăng thêm hắc mỏ đồng cùng đá cả sải ở dịp, không ngừng dung luyện, rốt cục tinh luyện chỉnh một chút 100 tấn hắc mỏ đồng cùng đá cả sải ở dịp. Đây là lò luyện dung nạp cực hạn, trước mắt, trong lò lửa đã lấp kín hai loại kim loại dung dịch, trong hỏa lò không ngừng sôi trào. Chẳng lẽ, thật là thêm vào huyết dịch mới có thể dung hợp? Cổ Chân nhìn lấy không cách nào tương dung hai loại dung dịch, mi đầu nhíu chặt, nhớ tới tộc lao nói qua một cái tình huống. Có phải thật vậy hay không dùng huyết dịch thêm vào trong đó mới có thể tương dung? Thế nhưng là, cao như vậy ấm kim loại dung dịch, huyết dịch đụng một cái liền sẽ bị khí hóa, lại có gì hiệu quả đâu? Bất quá cái này không làm khó được Cổ Trần, hắn vươn tay cánh tay, một tay nắm lấy thạch kiếm trên cánh tay tan ra một đường vết rách, huyết dịch phun ra ngoài. Những huyết dịch này bị hắn dùng một cỗ chiến khí bao vây lấy rót vào hỏa lô kim loại dung dịch bên trong. Bắn ra. Nháy mắt, trong lò lửa toát ra một cỗ khói xanh, chiến khí vừa mới tản ra, bên trong bao khỏa huyết dịch lại bị thiêu đốt một bộ phận. Bất quá vẫn là có một bộ phận thành công dung nhập kim loại dung dịch bên trong. Theo Cổ Chân huyết dịch rót vào, vốn là không cách nào tương dung hai loại dung dịch đột nhiên phát sinh kỳ diệu biến hóa, phảng phất có chất xúc tác đồng dạng sôi trào lên. Ông. Lò luyện run rẩy. Bên trong hai loại kim loại dung dịch đột nhiên sôi trào, dây dưa cùng nhau, đang sôi trào quá trình bên trong vậy mà bắt đầu sinh ra dung hợp. Tình cảnh này để Cổ Trần hai mắt sáng lên, vậy mà thật dung hợp. Nguyên bản không cách nào dung hợp hai loại kim loại dung dịch, tại máu của hắn rót vào sau vậy mà sinh ra kỳ diệu biến hóa, như là phản ứng hóa học đồng dạng sôi trào, sau đó dung hợp lẫn nhau. Thật dung hợp. Cổ Trần hai mắt trừng lớn, nhìn chòng chọc vào dung lô tình huống bên trong, mảy may đều không buông tha. Chỉ thấy theo hắn rót vào huyết dịch về sau, trong lò lửa dung dịch sôi trào gào thét, giống như dung nham đồng dạng bốc lên, cả hai dần dần tương dung. Hắc nước đồng, tích nước, bắt đầu dung hợp. Hai loại kim loại dung dịch tương dung, dần dần tách ra một luồng kim sắc, phát ra ánh sáng sáng lạ, dường như bên trong dung luyện chính là một lò hoàng kim dịch thể. Bất quá Cổ Chân lại bắt được trong đó có một luồng kỳ dị xanh sáng chói, lộ ra một loại thần bí đặc tính. Cổ Chân nhìn sững sờ, tâm lý có loại khác cảm giác. Dường như loại này hoàn toàn mới kim loại mang theo một tia cổ quái đặc tính. Thanh đồng. Cổ Chân tự lẩm bẩm, trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Đây là thanh đồng sao? Vì sao cảm giác cùng trên địa cầu tinh luyện kim loại đi ra thanh đồng không giống nhau, mặc dù nói hắn chưa bao giờ thấy qua vừa mới tinh luyện kim loại đi ra thanh đồng. Nhưng trước mắt tương dung sau hoàn toàn mới dung dịch, cảm giác cùng trên địa cầu cái gọi là thanh đồng có chút không giống, đến mức cái nào không giống nhau lại không nói ra được. Chẳng lẽ là thế giới khác biệt nguyên nhân? Hoặc là nói, là hắc đồng cùng đá cả sở dịch cùng trên địa cầu căn bản không giống nhau. Ông ngong ngong. Lò luyện dung động kịch liệt, bên trong hai loại kim loại dung dịch ra tốc dung hợp, Cổ Trần không ngừng lấy máu rót vào trong đó, tăng nhanh dung hợp tốc độ. Làm trong lò lửa tất cả kim loại dung dịch hoàn toàn dung hợp trong tích tắc, một cỗ khí tức ngột ngạt bao phủ xuống. Xét đánh. Cơ hồ tại trong tích tắc, bầu trời rơi hạ một đạo thiên lôi, hư không nổ vang, thiên lôi bổ vào dung trong lò. Trong nháy mắt đánh tan cái kia cố dung hợp hoàn toàn mới thanh đồng dung dịch. Vang một tiếng, cự đại bạo tạc để Cổ Trần đều không kịp phản ứng, trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện thiên lôi đánh hai mắt choáng váng. Quá đột nhiên, căn bản không có kịp phản ứng, thiên lôi liền trực tiếp đánh vào trong lò đung, vốn để hoàn thành dung luyện hai loại kim loại dung dịch triệt để bị đánh tan, thậm chí bị đánh diệt biến mất. Cái kia một lò hoàn toàn mới kim loại dung dịch, cứ như vậy bị thiên lôi mạc danh kỳ diệu bổ không có, toàn bộ lò luyện đều rung động ầm ầm, kém chút bị chém nát dáng vẻ. Đáng chết. Cổ Chân ngẩng đầu, nhìn qua hư không phía trên bầu trời trong trẻo, vì sao đột nhiên rơi hạ một đạo thiên lôi, trực tiếp đem vừa mới dung hợp hoàn thành thanh đồng dung dịch cho đánh không có. Hắn một mặt chấn kinh, tranh thức gặp được mới hiểu được, những cái kia tộc nhân vì sao như thế thấp thỏm lo âu. Ngươi nói dung luyện cái kim loại, vậy mà đưa tới bị thiên lôi đánh, đây là náo loại nào? Trời ghét, vẫn là thiên kỵ. Hoặc là, thiên địa này không cho phép thanh đồng xuất hiện. Cổ Chân nội tâm chấn động, thật lâu không cách nào lắng lại, vừa mới cái kia một đạo thiên lôi quá đột ngột, trực tiếp đánh tan trong lò nung hoàn toàn mới kim loại dung dịch. Một đạo thiên lôi, hủy đi bên trong thanh đồng dung dịch. Còn tốt Cổ Chân thực lực cường đại, nhục thân khủng bố,
nếu không vừa mới một đạo thiên lôi thật không chỉ có hủy diệt những cái kia thanh đồng dung dịch, mà chính là đem hắn cùng một chỗ hủy đi. May mắn, đạo này thiên lôi chỉ đánh tan bên trong thanh đồng dung dịch, không có đối lò luyện tạo thành phá hư, hoặc là nói lò luyện bản thân chặn cái kia một đạo thiên lôi hoành kích phá hư. Thế, con em ngươi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cổ Trần hít một hơi lãnh khí, trên thân bước lên một chút hồ quang điện, trước mặt lò luyện phía trên còn lưu lại một chút đỏ thâm tia chớp. Đó là thiên lôi không thể nghi ngờ. Nhưng đây là vì cái gì? Không phải liền là dung luyện cái thanh đồng, vì sao có ngày lôi lạc bổ xuống hủy? Vừa mới là thật có ngày lôi bổ xuống, dường như không cho phép loại vật này xuất hiện một dạng, phạm vào kiêng kỵ. Thanh đồng, thật không thể chế tạo ra. Cổ Trần im lặng nhìn lên trời, giữa ban ngày, đột nhiên đánh cái lôi xuống tới đánh tan cái kia một lò thanh đồng dung dịch, dường như phạm vào kiêng kỵ một dạng. Cái này để người ta nội tâm rất chấn động, rất không minh bạch, càng không thể nào hiểu được trong đó đến cùng là vì cái gì bị sét đánh. Bên trong còn có một tia lưu lại. Lúc này, Cổ Trần kiểm tra lò luyện, ở bên trong phát hiện một chút lưu lại đồ vật. Lấy ra xem xét, cùng trước đó nhìn đến mảnh kim loại một dạng, bất quá, những thứ này lưu lại có chút cháy đen, hết bị hủy diệt hoàn toàn. Nguyên bản kim sắc, thanh sắc xen lẫn một loại hoàn toàn mới kim loại dung dịch, lại bị thiên lôi hủy đi. Đây hết thể để Cổ Trần nội tâm ngưng trọng, dự cảm thấy mình giống như chạm đến một ít cấm kỵ, giống như trời không cho phép xuất hiện loại vật này. Ta không tin. Cổ Trần sắc mặt nhìn không tốt, nội tâm đè ép một cố kình, ngươi không cho ta chế tạo ra, ta hết lần này tới lần khác muốn làm ra loại vật này. Thanh đồng, nhất định phải tạo ra đến. Đây là Cổ Trần giờ phút này nội tâm ý nghĩ, cái kia cố suy nghĩ cực kỳ mãnh liệt, ngươi không cho ta tạo ra đến, ta hết lần này tới lần khác muốn đem nó tạo ra tới. Có điều, trước làm tốt phòng ngự mới là. Tiếp đó, Cổ Trần chuẩn bị một lần nữa dung luyện một lò, điều kiện tiên quyết là phòng bị tốt đột nhiên xuất hiện thiên lôi, chỉ cần bảo vệ tốt thiên lôi có lẽ liền có thể thành công. Nghĩ tới đây, Cổ Trần bắt đầu chuẩn bị, muốn bảo vệ tốt thiên lôi hoành kích, nhất định phải có đủ cường đại đồ vật phòng ngự mới được. Mà Cổ Trần trầm tư một hồi, muốn ngăn trở thiên lôi hoành kích, có lẽ chỉ có cái kia một thanh thạch kiếm. Ngâm. Một tiếng kiếm ngân vang, Cổ Trần tế ra thạch kiếm, lơ lửng tại lò luyện trên không lẳng lặng rung động, tản ra từng đạo lạnh thấu xương kiếm ý. Bắt đầu đi. Làm tốt những thứ này, Cổ Trần hít sâu một hơi, lần nữa rót vào chiến khí, nhen nhóm lò lửa, bắt đầu ném vào đại lượng hắc mỏ đồng cùng đá cả sải ở dịp, bắt đầu lần thứ hai tinh luyện kim loại. Thanh đồng, đến cùng ẩn chứa loại nào bí mật, vì sao không cho phép xuất hiện? Chương 133, Thiên Phạt. Lò luyện trước, Cổ Trần đem từng viên hắc mỏ đồng cùng mỏ thiết cùng một chỗ ném vào trong đó nung khô tinh luyện. Lít nha lít nhít khoáng thạch, ném vào trong đó rất nhanh liền bị hòa tan, tiếp theo bị tinh luyện tinh thuần. Hai loại kim loại dung dịch phá lệ rõ ràng. Mỗi loại kim loại trọn vẹn dung luyện 1.000 tấn mới dừng lại, sau cùng cũng là phần luyện tạp chất, chiết xuất kim loại. Lại một lần nữa tinh luyện sau khi hoàn thành, Cổ Trần sắc mặt chỉnh trọng lên, toàn thân chiến khí sôi trào, làm xong phòng ngự chuẩn bị, cũng không muốn một phen vất vả lại bị thiên lôi đánh không có. Hắn đầu tiên là uống một hớp nhỏ linh huyết, nuốt vào hai mảnh huyết liên hoa muối, mới bắt đầu trên cánh tay lấy máu. Xì xì. Cổ Trần bức ra một cỗ huyết dịch rót vào dung trong lò. Bước lên từng đợt khói trắng, theo huyết dịch rót vào, vốn là hai loại chất lỏng kim loại bỗng nhiên bắt đầu sôi trào lên. Ở cái này sôi trào quá trình bên trong, hai loại kim loại dần dần sinh ra dung hợp, lại một lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Hắc đồng, tích nước, cả hai tại huyết dịch trung hòa kích thích phía dưới dung hợp là một, hóa thành một loại khắc cường đại hơn kim loại, thanh đồng. Trong lò luyện, một luồng kim sắc lần nữa nở rộ, bao hàm thoáng ánh lên xanh sáng chói. Tràn đầy một lò thanh đồng dịch thể xuất hiện, trọn vẹn trên trăm tấn. Vô cùng tinh thuần, không có một tia tạp chất, giống như hoàng kim trong nước hỗn hợp có một vệt ánh sáng màu xanh. Một màn kia quang huy, mang theo một loại thần bí đặc tính, vinh thế trường tồn. Cổ Trần vẻ mặt nghiêm túc, nhìn lấy trong lò nung sau cùng một tia nước đồng hoàn thành dung hợp. Oeng. Nháy mắt, hư không lên sấm sét, một đạo thiên lôi hung hăng bổ xuống dưới, không có dấu hiệu nào trực tiếp bổ vào lò luyện phía trên, quá nhanh. Cổ Trần trên mặt khẽ biến, tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là bị cái kia một đạo thiên lôi tốc độ kinh hai đến, căn bản không kịp làm ra phản ứng cùng ngăn cản, thiên lôi thì đánh xuống. Còn tốt, lò luyện trên không lơ lửng một miệng thạch kiếm, ngay đầu tiên ngăn trở cái kia một đạo thiên lôi. Giang giác một tiếng, thiên lôi đánh trúng thạch kiếm, lập tức tạo thành to lớn nổ tung, sinh ra vô tận điện quang kia lửa vẩy ra ra. Cổ Trần toàn thân bao vây lấy từng đạo lít nha lít nhít hồ quang điện, đỏ thâm hồ quang điện lấp lóe, để hắn cảm giác cơ thể đều truyền đến vô tận cảm giác đau đớn. Còn tốt nhục thân đủ cường đại, cũng không có vì vậy mà thụ thương, ngược lại là đạo này thiên lôi bị chặn. Chặn. Cổ Trần tâm lý vui vẻ,
có thể không đợi hắn bật cười, trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, lôi vân cuồn cuộn. Xét đánh. Sau một khắc, lại một đường thiên lôi đánh xuống, oanh kích lò luyện. Dường như đồ vật bên trong chọc giận tới thượng thiên, muốn đem chi hủy diệt, một đạo lại một đạo thiên lôi không chút nào gián đoạn oanh kích xuống, không ngừng nghỉ. Úc thảo ngươi vô sỉ a. Cổ Chân nhịn không được chửi ầm lên, đỉnh đầu lôi vân cuồn cuộn, lít nha lít nhít thiên lôi từng đạo bổ xuống dưới, căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào cùng tiền đề, trực tiếp thì bổ xuống. Dường như đến từ thượng thiên lửa giận cùng trừng phạt, mang theo hủy diệt chi lực oanh kích xuống, muốn hủy đi trong lò nung hoàn toàn mới kim loại dung dịch. Rầm rầm rầm. Một đạo thiên lôi đánh xuống, không có bất kỳ cái gì khe hở, căn bản không cho bất kỳ phản ứng nào thời gian, dường như sẽ không rơi những cái kia kim loại dung dịch thể không bỏ qua. Cổ Chân bị tình cảnh này sợ ngây người, toàn thân trên dưới bị bổ đến cháy đen, nhưng lại không thể không phấn khởi phản kháng, thể nội chiến khí sôi trào, ầm ầm bạo phát. Mở. Hắn vung vẩy hai tay tại từng đạo thiên lôi phía trên, răng rắc giòn vang, cường đại quyền đầu cùng thiên lôi va chạm sinh ra mãnh liệt nổ tung, tiếng vang kinh thiên động địa. Cổ Chân bạo phát, lực lượng toàn thân nhấc lên, uyển như núi lửa phun trào, nhất quyền đánh tới, một tiếng ầm vang nổ vang, có ngày lôi nổ vỡ đi ra. Tình cảnh này kinh động đến toàn bộ lạc, vô số tộc nhân kinh dị nhìn qua bộ lạc phía sau núi. Chỗ đó hoàn toàn bị lôi vân bao phủ, từng đạo thiên lôi bổ xuống, nghe rợn cả người. Tất cả mọi người hào 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 quỳ xuống, run lẩy bẩy, đều bị cảnh tượng trước mắt bị dọa cho phát sợ. Cái kia hạo hãn thiên uy, quần quần lôi phạt khiến người ta e ngại, đối mặt vô cùng vô tận bổ xuống thiên lôi, trong bộ lạc không ai đứng đấy, đều quỳ nằm rạp trên mặt đất. Đó là nguồn gốc từ tại thiên nhiên thiên uy hoảng sợ. Mau nhìn, là tộc trưởng. Một số người mắt sắc, sau khi nhìn thấy núi nơi đó tình huống, thiên lôi phía dưới, đang có một bóng người ngạo nghễ mà đứng, tắm rửa từng đạo thiên lôi phía dưới. Người kia chính là Cổ Trần, hai tay huy động, đánh nát một đạo lại một đạo thiên lôi, chết bảo hộ lấy bên cạnh một miệng lò luyện, bên trong chính là mới vừa rồi hoàn thành dung luyện hoàn toàn mới kim loại dung dịch, thanh đồng. Không phải liền là tinh luyện kim loại cái thanh đồng mà thôi, ngươi cần phải điên cuồng như vậy. Thiên lôi phía dưới, Cổ Trần nổi giận giống to. Nội tâm đè ép một cơn lửa giận, không phải liền là tinh luyện kim loại cái thanh đồng mà thôi, ngươi cần phải như vậy phải không? Muội muội tê, tinh luyện kim loại mà thôi, vậy mà đưa tới thiên phạt. Cổ Trần kinh hãi không thôi, lúc này tình huống lại là thiên phạt, so với thiên kiếp đến càng khủng bố hơn. Bởi vì thiên phạt chính là vô cùng vô tận, không ngừng nghỉ, trừ phi là trừng phạt chi vật bị triệt để hủy đi mới có thể tán đi, hoặc là đánh tan thiên phạt mới được. Nếu không, vĩnh viễn có thể như vậy vô xuống. Nhìn đến từng đạo lít nha lít nhít vô cùng vô tận bổ xuống thiên phạt lôi đỉnh, Cổ Trần trong lòng cũng nhịn không được lo lắng. Ầm ầm. Lôi vân bạo động, một đạo tiếp lấy một đạo thiên phạt lôi đỉnh oanh kích xuống, khắp nơi chấn động. Nơi này dị dạng đưa tới Bách Man Sơn phạm vi bên trong vô số sinh vật cường đại chú ý. A này khí tức là thiên phạt. Bách Man Sơn bên trong, một đạo ba động khủng bố đi ra, có sinh vật đáng sợ mở ra một đôi to lớn hai con mắt, nhìn hướng bên này thiên phạt lôi đỉnh. Lại có thiên phạt hạ xuống, là cái gì dẫn tới? Cái kia sinh vật cường đại trừng lấy một đôi mắt, dường như thấy được thiên phạt cảnh tượng, đáng tiếc, bởi vì thiên phạt nguyên nhân căn bản không cách nào thấy rõ ràng thiên phạt hạ tình huống. Chỉ có thể mơ hồ trông thấy cái kia vô cùng vô tận thiên phạt lôi đình vô xuống, không rõ ràng là cái gì đưa tới thiên phạt hạ xuống cùng hủy diệt. Ông! Lúc này, một bên khác, man hoang bình nguyên chỗ sâu, một mảnh hoang vu cấm khu bên trong đột nhiên chuyển đến một cơn chấn động. Tại cấm khu chỗ sâu, có quỷ dị hắc xương mù xám tràn ngập bao phủ, từ bên trong lộ ra hai đạo kinh khủng quang mang, đó là hai bó ánh mắt. Cấm khu bên trong có kinh khủng tồn tại mở hai mắt ra, nhìn về phía thiên phạt chỗ. Thiên phạt. Một cái ba động khủng bố truyền ra, dẫn phát cấm khu sôi trào, xương mù quần 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 quần. Toàn bộ Bách Man Sơn sôi trào, vô số sinh vật cường đại hào hào bị hấp dẫn ánh mắt, thiên phạt xuất hiện, đưa tới vô cùng ánh mắt cùng chú ý. Thiên phạt. Thú tộc, thần miếu trước. Một cái toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong thú nhân yên lặng nhìn bầu trời, dường như nhìn thấy cái gì đáng sợ tình cảnh. Thiên phạt buông xuống, có cấm kỵ chi vật sinh ra. Thú nhân tế ti mỗi chữ mỗi câu khàn khàn nói ra. Không ngừng thú tộc, chủng tộc khác, như là kim tộc, thạch tộc, xà tộc chờ một chút Bách Man Sơn phạm vi bên trong các tộc cường giả đều bị cỗ này thiên phạt khí tức cho kinh động đến. Tất cả cường giả đều suy đoán nói, nhất định là có cấm kỵ chi vật sinh ra mới dẫn tới thiên phạt hủy diệt. Tất cả mọi người đang suy đoán, là cái chiêu gì tới thiên phạt. Đang lúc các phương suy đoán thời khắc, hoang cổ bộ lạc, phía sau núi, hoàn toàn bị thiên phạt bao phủ. Cái kia huy hoàng thiên uy, dày đặc thiên phạt lôi đình ảnh kích xuống, thanh thế to lớn, hủy thiên diệt địa. Rầm rầm rầm. Phía sau núi, từng đạo thiên phạt đánh xuống, bao phủ chỗ đó. Đầy trời lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, nguyên bản ngọn núi bị đánh thành bột mịn, lộ ra một cái hố sâu, bên trong tràn ngập vô cùng thiên phạt lôi đỉnh. Tại bên trong hố to, một người một kiếm ngay tại chống lại lấy vĩnh viễn không ngừng nghỉ thiên phạt. Đáng chết, xong chưa? Cổ Chân một bên vung đầu nằm đấm, đánh nát từng đạo thiên lôi, toàn thân bị thiên lôi bao khỏa bao phủ, chỉ cảm thấy một cô đau đớn cùng chết lặng, thậm chí có chút cháy đen dấu vết. Hắn không chống nổi, thiên phạt quá kinh khủng, căn bản không có dừng lại ý tứ, ngược lại là càng ngày càng đáng sợ, sẽ không diệt trong lò nung thanh đồng không bỏ qua. Ma thạch kiếm hoàn toàn kích hoạt, lít nha lít nhít kiếm khí bao vây lấy lò luyện, một mực thủ vệ, nhưng thân kiếm đang bị thiên lôi một lần bổ đến rung động, chính một chút xíu đánh xuống, sắp rơi vào dung trong lò. Thiên phạt, quá kinh khủng, không giống với thiên kiếp có cực hạn, nó là không có cực hạn, trừ phi muốn hủy diệt đồ vật hủy đi, hoặc là thiên phạt bị phá rơi, không còn cách nào khác. Thế nhưng là, Cổ Trần bây giờ căn bản không có năng lực hủy đi thiên phạt ta. Ông! Đông nhiên, lôi vân run lên, không hiểu hội tụ vào một chỗ, ngưng kết thành một cái kinh khủng ánh mắt, ước vạn lôi đỉnh tàn phá bừa bãi. Thiên phạt chi nhãn. Cổ Trần sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng. Giang giác. Vừa dứt lời, hư không phía trên thiên phạt chi nhãn bỗng nhiên bổ ra một đạo khủng bố lôi điện, tử sắc thiên lôi lộ ra huy hoàng thiên uy, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế oanh kích xuống. Chương 134, đạo khí. Oanh. Một tiếng nổ vang, thanh thế to lớn, long trời lở đất. Toàn bộ bộ lạc đều muốn thiên hai, một số phong ốc thậm chí ngược lại sụp đổ xuống, vô số người sợ hãi tuyệt vọng, quỳ nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Tử sắc thiên phạt oanh kích phía dưới, bộ lạc phía sau núi trực tiếp bị oanh thành bột mịn, chỉ lưu lại một sâu không thấy đáy hố to ở nơi đó. Lít nha lít nhít tử sắc hồ quang điện lấp lóe, sau một hồi, trên bầu trời thiên phạt chi nhãn chậm rãi biến mất. Bộ lạc bên trong, vô số người run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng kính sợ, vừa mới hết thể quá mức kinh khủng. Thiên phạt phía dưới, tất cả mọi người dường như con kiến hôi đồng dạng hoảng sợ, căn bản không có một chút phản kháng tâm tư. Tộc trưởng, một ít tộc nhân bi phẫn hô to, gục ở chỗ này, nhìn qua bị hoành thành bụi phân phía sau núi, nguyên một đám lộ ra bi phẫn muốn tuyệt biểu lộ. Tộc trưởng của bọn họ, ngay tại thiên phạt phía dưới, hiện tại thiên phạt biến mất, chỉ để lại một khỏa hố lớn ở nơi đó, không người nào dám tới gần. Liền xem như đất đen bọn người chỉ có thể quỳ ở nơi đó, toàn thân phát run, vừa mới cái kia cô áp bách quá kinh khủng, hủy thiên diệt địa, không thể ngăn cản. Xong, tộc trưởng đã chết rồi sao? Đất đen một mặt bi ai, quỳ ở nơi đó gào khóc. Những người khác đồng dạng lộ ra bi thống biểu lộ, tộc trưởng của bọn họ, rất có thể đã bị thiên phạt bổ thành cho tàn. Bộ lạc bên trong mấy vạn người cực kỳ bi thương, có người thương tâm quá độ thậm chí ngất đi. Có lẽ, dưới cái nhìn của bọn họ, thiên phạt phía dưới Cổ Trần tộc trưởng không có hy vọng còn sống. Chỉ thấy phía sau núi trong hồ lớn, một chút tử sắc hồ quang điện lấp lóe, dần dần tiêu tán. Tại đáy hồ phía dưới, chính nằm sấp một đạo cháy đen bóng người, toàn thân trên dưới không có một chút hết địa phương tốt, toàn bộ cháy đen, còn tản ra một cỗ mùi thịt. Cái kia đen xì bóng người, chính là Cổ Trần, bị sau cùng một đạo thiên phạt lôi đình bổ đến kinh ngạc. Hiện trường tán lạc vô số toái phiến, đó là lò luyện toái phiến, trực tiếp bị đánh cái vỡ nát, triệt để hủy đi. Ừm hừ. Đột nhiên, kêu đau một tiếng truyền đến, cháy đen bóng người giật giật. Cổ Trần mơ màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, phảng phất muốn triệt để bể nát một dạng, toàn bộ thân thể không có một chỗ hoàn hảo. Lần này chơi lớn rồi. Cổ Trần tâm lý đắng chát, cảm thụ được thể nội khô kiệt chiến khí, còn có toàn thân cháy đen thân thể, kém chút sẽ chết rồi. Vừa mới cái kia thiên phạt chi nhãn một kích cuối cùng quá khủng bố, không chỉ có hủy đi lò luyện, càng làm cho hắn trong nháy mắt bị trọng thương, kém chút thì vẫn lạc. Còn tốt nguyên thủy ma thể đủ cường đại, mà lại thể nội có mặt khác một cỗ lực lượng phòng ngự, mới không có bị thiên phạt chi nhãn hủy đi. Mặc dù như thế, Cổ Trần tình huống bây giờ cũng rất không ổn, chống đỡ lấy vỡ tan cháy đen thân thể, Cổ Trần chật vật lấy ra ma quán, uống vào hai cái linh huyết. Oanh. Tại linh huyết năng lượng cường đại làm dịu, nguyên bản khô kiệt nguyên thủy chiến khí khôi phục nhanh chóng, một đạo u ám chiến khí tràn đầy lấy cháy đen tàn phá thân thể. Rất nhanh, Cổ Trần chiến khí khôi phục lại, 99 nói nguyên thủy chiến khí sôi trào thiêu đốt, chữa trị thân thể vô số vết thương. Tại linh huyết tác dụng dưới, chiến khí tại thể nội vận chuyển, đem một chút lưu lại từ sắc thiên phạt không ngừng ma diệt thôn phệ, cuối cùng chữa trị tới. Mà tại thôn phệ thể nội lưu lại từ sắc thiên phạt chi lực, Cổ Trần cảm giác thân thể chiến khí bỗng nhiên biến đến có chút khác biệt, mang theo một loại cuồng bạo, khí tức hủy diệt. Mà lại, nguyên bản 99 nói chiến khí đột nhiên lần nữa gia tăng, một đạo tiếp lấy một đạo hoàn toàn mới chiến khí diễn sinh ra đến, càng ngày càng nhiều. Thể nội chiến thể trọn vẹn gia tăng đến 120 đạo chiến khí mới dừng lại, mỗi một đạo chiến khí đều giống như nguyên thủy hỗn độn khí đồng dạng, cổ lão, cường đại, tràn đầy hủy diệt. Luyện khí cảnh đại viên mãn. Cổ Trần nhân họa đắc phúc, ở trên trời phạt phía dưới không chỉ có không chết, ngược lại vì vậy mà đột phá cảnh giới tu vi, một lần hành động bước vào luyện khí đại viên mãn cảnh giới. Có điều hắn cảm giác, chính mình còn có thể tiếp tục ngưng luyện chiến khí, cũng không phải là cực hạn, luôn cảm thấy hiện tại còn không phải là của mình cực hạn. Bởi vì nhục thể của hắn thể chất tại lần này thiên phạt tẩy lễ phía dưới, thu hoạch được một lần thuế biến, nguyên thủy ma thể càng tiến một bước, tuy nhiên còn không có đại thành, nhưng nhục thân phá vỡ giới hạn. Vốn chỉ là bảo thể đại viên mãn nhục thân, hiện tại kinh lịch một lần thiên phạt tẩy lễ, vậy mà đột phá vốn có đẳng cấp, một lần hành động bước vào tiên thiên chân thể tầng thứ. Tiên thiên chân thể, nhập môn. Cổ Chân nhục thân đột phá bảo thể, bước vào tiên thiên chân thể phạm vi, thực lực càng cường đại, chiến lực ngập trời. Chính là bởi vì nguyên thủy ma thể tiến bộ, thiên phạt tẩy lễ về sau, nhục thân một bước đột phá thành tiểu tiên thiên chân thể nhập môn mới miễn cưỡng ngăn cản được sau cùng thiên phạt hủy diệt. Bằng không hắn khả năng tan thành mây khói. Lần này, xem như nhân họa đắc phúc. Cổ Chân một mặt thanh tỉnh, chữa trị toàn thân thương thế, đen xỉ thân thể tạch 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 nứt ra, bề ngoài cháy đen da thịt từng khối chốc ra, lộ ra hoàn toàn mới hoàn mỹ cơ thể. Thân thể của hắn, trong suốt không tì vết, giống như tiên thiên mỹ ngọc điêu khắc thành, tản ra trong suốt bảo quang, lộ ra một cỗ cường đại áp bách. Hô! Cổ Chân nhẹ nhẹ thở hắt ra, trong hố lớn cuốn lên chấn động báo cát, thổi tan đáy hố một số cho bụi, lộ ra đầy đất toái phiến. Lò luyện nổ. Nhìn đến những mảnh vỡ này, Cổ Chân sắc mặt không dễ nhìn, hố to cấp độ tán lạc vô số toái phiến, chính là trước kia lò luyện nổ tung lưu lại. Cái kia lò luyện, sau cùng trực tiếp bị thiên phạt đánh tan, cuối cùng vẫn không thể giữ vững, tâm lý có chút thất lạc. Lò luyện nổ nát vụn đại biểu cho bên trong thanh đồng dung dịch một dạng bị hủy diệt, Cổ Trần tâm lý nói không thất vọng đó là không có khả năng. Không nghĩ tới, tinh luyện kim loại thanh đồng vậy mà dẫn tới thiên phạt, trực tiếp cho ngươi hủy đi, tâm bên trong khẳng định không cao hứng. Tê dại, tinh luyện kim loại cái thanh đồng vì cái gì dẫn tới thiên phạt? Cổ Trần sắc mặt khó coi, thay đổi một bộ áo da thú, tại bên trong hố to tìm kiếm cái này cái gì, đáng tiếc chỉ nhìn thấy một số lò luyện toái phiến. Bất quá trong lòng hắn lo lắng, một khắc cuối cùng, thiên phạt chi nhãn xuất hiện, cái kia đáng sợ tử sắc thiên phạt hủy diệt hết thảy, lò luyện đều bị đánh tan. Cái kia thạch kiếm đâu? Cổ Trần tâm lý trầm xuống, yên lặng cảm ứng đến thạch kiếm tồn tại, rất nhanh, tại đại hố vị trí trung tâm thấy được một cái phong cách cổ xưa chuôi kiếm. Thạch kiếm. Hắn hơi biến sắc mặt, cảm ứng bên trong, thạch kiếm khí tức có chút yếu ớt, dường như bị trọng thương một dạng. Nhìn đến nơi này, Cổ Chân bước nhanh về phía trước, một chân làm vỡ nát mặt đất, lộ ra cắm ở bên trong một thanh kiếm. Nhưng làm hắn trông thấy một thanh kiếm này nháy mắt, cả người sửng sốt, ngơ ngác không nói. Bởi vì một thanh kiếm này, cùng trước đó thạch kiếm có cực lớn khác nhau, nguyên bản bằng đá thân kiếm đã kinh biến đến mức có chút khác biệt. Cái này Cổ Chân kinh nghi bất định, nhìn trước mắt kiếm, theo cảm ứng đến xem nhất định là tiên thiên thạch kiếm không sai. Nhưng vì sao thân kiếm thay đổi, nguyên bản bằng đá thân kiếm đã có biến hóa, toàn thân màu xanh đen thân kiếm, hiện ra một cỗ cường đại phong mang. Tại trên thân kiếm, là gấn lấy từng đạo tử sắc thạch văn, dường như từng cái tử sắc thiên phạt ở phía trên lưu động một dạng, khí tức phá lệ khiếp người. Thạch kiếm, thuế biến. Cổ Trần trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, do xét tay nắm chặt chuôi kiếm. Ông một tiếng, thân kiếm rung động, một cỗ cường đại khí tức tràn ngập, để Cổ Trần thân thể cũng vì đó chấn động. Ừm, thiên thiên đạo khí. Cổ Trần một mặt mộng bức, theo trong thân kiếm truyền đến một đạo tin tức, thạch kiếm vậy mà tiến hóa. Ở trên trời phạt phía dưới, thạch kiếm bị bổ nhập dung trong lò, tại thời khắc sống còn hấp thu trong lò nung cái kia một lò thanh đồng dung dịch. Mà lại ở trên trời phạt tẩy lễ phía dưới, thạch kiếm sinh ra thần bí thuế biến, cuối cùng thu hoạch được tiến hóa, một lần hành động đột phá tiên thiên chân khí cấp bậc, thành tiểu tiên thiên đạo khí. Vậy mà tiến hóa rồi. Cổ Trần trợn mắt hốt mồm, nhìn lấy trong tay hiện ra mông lung xanh sáng chói cổ kiếm, đã hoàn thành tiến hóa. Nguyên bản tiên thiên chân khí, tiến hóa thành tiên thiên đạo khí, thân kiếm dường như dắt lên thanh đồng, hiện ra thanh quang, phía trên lưu động từng cái tử sắc thạch văn. Những thứ này thạch văn, ẩn chứa thiên phạt chi lực, uy lực khủng bố. Cổ Chân nắm chuôi kiếm, tỉ mỉ cảm thụ được thạch kiếm biến hóa, giờ phút này đã không thể dùng thạch kiếm để hình dung, bởi vì nó đã không còn là thạch kiếm. Bởi vì ở trên trời phạt oanh kích phía dưới, thạch kiếm hấp thu tất cả thanh đồng dung dịch, tương đương với hoàn thành thuế biến, theo thạch kiếm tiến hóa đến thanh đồng kiếm tầng thứ. Mà lại còn không phải bình thường thanh đồng, là man hoang đại đệ nhất thế giới cái đạn sinh thanh đồng, là vi tiên thiên thanh đồng đều không đủ. Cổ Trần minh ngộ, giờ mới hiểu được vì sao dẫn tới thiên phạt, nguyên lai, man hoang bên trong đại thế giới chưa bao giờ xuất hiện qua thanh đồng, hắn lấy người vì đó lực tinh luyện kim loại ra thanh đồng đến tiện thể giáng xuống phía dưới thiên phạt.
A, trong thân kiếm giống như thuần dục vật gì đó, tựa hồ là một loại truyền thừa.
Đông nhiên, cổ Trần cảm ứng được trong thân kiếm thuần dục một loại nào đó truyền thừa, trong lòng hơi động, lập tức minh ngộ đây là một loại tiên thiên truyền thừa.
Thạch kiếm nguyên bản không có thuần dục truyền thừa, nhưng bây giờ hấp thu cái kia một lò thanh đồng sau thuế biến, thành vi tiên thiên đạo khí, một cách tự nhiên thuần dục ra một loại truyền thừa.
Lột xác thành thanh đồng kiếm về sau, bên trong ra đời một loại truyền thừa.
Cổ Trần tâm lý kích động, lập tức ngồi xếp bằng, ý niệm chìm vào trong thân kiếm, xem xét bên trong cái kia một đạo truyền thừa đến cùng là cái gì.
Chương 135, Thanh đồng phù văn.
Trong thân kiếm, một cỗ xanh mờ mờ quang mang lấp lóe.
Nhìn kỹ, cái kia lại là 18 viên thanh đồng ký hiệu.
Mỗi một viên thanh đồng ký hiệu đều nặng nề như núi, dường như có thể áp sập thế giới, ẩn chứa khí tức cường đại.
Đó là một loại truyền thừa cường đại.
18 viên thanh đồng ký hiệu lấp lóe, xen lẫn thành một cái thanh đồng đồ khắc, tản ra thần bí quang mang.
Thanh đồng đồ khắc.
Cổ Trần tâm thần chấn động, theo thanh đồng đồ khắc bên trong tuôn ra một cỗ tin tức, để hắn minh ngộ, đây chính là trong kiếm dựng dục một loại tiên thiên truyền thừa.
Thanh đồng đồ khắc ẩn chứa một loại cường đại truyền thừa, có loại tiên thiên bất hủ khí tức.
Mỗi một viên thanh đồng ký hiệu đều ẩn chứa vô cùng ảo nghĩa, đại biểu cho một loại lực lượng cường đại, 18 viên thanh đồng ký hiệu tạo thành một phần hoàn chỉnh truyền thừa.
Cổ Trần nội tâm rung động, không nghĩ tới lần này tinh luyện kim loại thanh đồng tuy nhiên dẫn tới thiên phạt hủy diệt, nhưng cuối cùng lại làm cho tiên thiên thạch kiếm trùng hợp tiến giai đạo khí, trở thành một thanh tiên thiên đạo khí cấp bậc thanh đồng kiếm. Đây là tiên thiên thanh đồng, bên trong bao hàm một đạo hoàn chỉnh tiên thiên truyền thừa, tuân theo thiên phạt phía dưới đản sinh một loại truyền thừa cường đại.
Bởi vì thiên phạt không thể triệt để hủy diệt cổ Trần tinh luyện kim loại đi ra thanh đồng, để tiên thiên thạch kiếm hấp thu, từ đó thuế biến tự thân, lột ra thạch thân, thành tựu tiên thiên thanh đồng kiếm thân.
Mà lại bởi vì ban đầu vốn là có lấy một loại vận dục truyền thừa cơ hội, ở trên trời phạt hoành kích phía dưới rốt cục một lần hành động thuế biến, không chỉ có tấn thăng làm đạo khí, càng dựng dục ra một phần hoàn chỉnh truyền thừa cường đại.
Chính là thanh đồng đồ khắc.
Phần này truyền thừa, chính là tiên thiên truyền thừa, ở trên trời phạt hoành kích phía dưới sinh ra, cực kỳ thần dị cùng cường đại, lộ ra một loại bất hủ không xấu khí tức.
Dường như thiên phạt đều không thể hủy diệt, cuối cùng bởi vậy đản sinh ra, uy lực của nó mạnh bao nhiêu cổ Trần không rõ ràng.
Nhưng theo 18 viên thanh đồng ký hiệu tràn vào tử phủ thức hải, cổ Trần linh hồn bỗng nhiên rung động, từng viên thanh đồng ký hiệu nhảy lên, còn quấn linh hồn thể bay múa.
Thương thương thương.
Mỗi một viên ký hiệu đều phát ra từng đợt tiếng len keng, như là cổ lao thanh đồng va chạm, có quang mang tràn ngập toàn bộ thức hải.
18 viên ký hiệu bắt đầu xen lẫn thành một phần thanh đồng đồ khác, để cổ Trần ý thức dần dần đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế.
Hắn tại lĩnh ngộ thanh đồng đồ khắc bí mật, tiếp nhận cái kia một phần tiên thiên truyền thừa.
Nguyên lai, cái thế giới này là không có thanh đồng.
Sau một hồi, cổ Trần thăm thẳm tỉnh lại, trong mắt có từng mai thanh đồng ký hiệu lóe lên một cái rồi biến mất.
Cả người hắn đắm chìm trong loại kia huyền ảo trong truyền thừa, cảm thụ được phần này truyền thừa cường đại làm cho người chấn kinh.
Làm cổ Trần lĩnh ngộ trong đó truyền thừa huyền bí sau mới thật sự hiểu, cái này man hoang thế giới là không có thanh đồng tồn tại.
Thế gian vốn không thanh đồng, nhưng lại bị hắn dùng địa cầu thanh đồng tinh luyện kim loại chi pháp sáng tạo ra đến, lúc này mới dẫn tới thiên phạt hủy diệt.
Kỳ thật thiên phạt bản thân liền là một loại khảo nghiệm, đi qua chẳng khác nào thừa nhận thanh đồng tồn thế, không qua được liền sẽ tan thành mây khói.
Không nghĩ tới cổ Trần đánh bậy đánh bạn, muốn tại bộ lạc bên trong phát triển thanh đồng tinh luyện kim loại, lại bởi vậy dẫn xuất khổng lồ như vậy biến cố.
Thiên phạt phía dưới, cái kia một lò thanh đồng dịch thể kỳ thật đã bị hủy diệt, chỉ bất quá bởi vì vi tiên thiên thạch kiếm nguyên nhân từ đó bảo lưu lại tới.
Mà lại bởi vì tinh luyện kim loại thanh đồng để tiên thiên thạch kiếm ở trên trời pháp chi phía dưới tiến đến giai, hấp thu thanh đồng, từ đó lột ra thạch kiếm chi thể, tiến hóa thành thanh đồng kiếm thân, trở thành một thanh đạo khí.
Ngưng luyện thanh đồng chiến khí, chú tạo thanh đồng chiến cốt, mài thanh đồng chiến thể, thành tựu thanh đồng chiến hồn.
Thanh đồng bất hủ, chiến hồn không diệt.
Cổ Trần trong đầu xẹt qua từng đạo tin tức, liên quan tới thanh đồng đồ khắc truyền thừa, từng cái bày biện ra đến, hoàn chỉnh mà cường đại.
Cái này một phần tiên thiên truyền thừa, cực kỳ cường đại.
Vậy mà mượn nhờ thiên phạt hủy diệt thời khắc, thanh đồng sinh ra thời điểm thai nghén mà ra, có thể nói sự cường đại của nó xa hoàn toàn không phải cổ Trần hiện tại có thể trải nghiệm.
Phen này thể ngộ, cổ Trần chính mình cũng có một loại thu hoạch khổng lồ, trong linh hồn còn quấn 18 viên thanh đồng ký hiệu, tạo thành một khối thanh đồng đồ khắc treo tại đỉnh đầu, rủ xuống vô cùng thanh đồng quang mang.
Loại kia quang huy, dường như ẩn chứa bất hủ khí tức, để cổ Trần linh hồn có loại bất hủ bất diệt cảm giác, rất cổ quái.
Càng thêm kinh người là, theo cổ Trần lĩnh hội huyền bí trong đó, thân thể vốn là nguyên thủy chiến khí lặng yên phát sinh một số vi diệu chuyển biến.
Nguyên thủy ma thể có biến hóa rất nhỏ, dường như nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác kỳ quái, giống như có loại vĩnh hằng trường tồn bất hủ khí tức. Tiên thiên thanh đồng, ẩn chứa một loại bất hủ đặc tính, bởi vì cổ Trần lĩnh ngộ về sau, cùng chính mình nguyên thủy ma thể lẫn nhau kết hợp, sinh ra biến hóa vi diệu. Không biết là có hay không là ảo giác, cổ Trần có loại cảm giác, chỉ cần mình không ngừng tu luyện, nguyên thủy ma thể nhất định có thể đạt tới một loại thanh đồng bất hủ cấp độ, tuyên cổ trường tồn. Thanh đồng đồ khác, tương lai chắc chắn thuộc về nhân tộc một phần vô thượng truyền thừa. Cổ Trần hai mắt tỏa ánh sáng, hai đạo xanh mờ mờ hào quang lấp lóe, đâm xé trời khí, làm cho người e ngại. Hắn hiểu rõ trong đó tránh thức ảo nghĩa, phần này thanh đồng đồ khác, chính là phù hợp nhân tộc tu luyện hoàn mỹ nhất truyền thừa, có thể xem như nhân tộc vô thượng truyền thừa. Dựa theo phía trên truyền thừa tin tức tu luyện, nhân tộc một khi tu luyện thanh đồng đồ khắc bên trong tu luyện chi pháp, liền có thể ngưng luyện ra một loại cường đại thanh đồng chiến khí, sắc bén không thể đỡ. Thậm chí thối luyện một thân thanh đồng chiến cốt, đại thành lúc một thân cốt cách giống như thanh đồng đồng dạng bất hủ không xấu, thậm chí đem thân thể chế tạo thành một bộ thanh đồng chiến khu ngưng tụ chiến hồn, vạn kiếp vĩnh viễn không bao giờ mài. Ong ong ong. Lúc này, thanh đồng kiếm thân truyền đến từng đợt ong ong, phía trên từng đạo tử sắc thạch văn lấp lóe. Bốn phía tản mát một số vỏ đá đột nhiên bay tới, trên không trung hội tụ, hóa thành một thanh phong cách cổ xưa bằng đá vỏ kiếm. Cái này là trước kia thạch kiếm thuế biến lúc chóc ra vỏ đá, bây giờ lại đoàn tụ hóa thành một thanh vỏ kiếm. Keng. Thanh đồng kiếm bay tới, răng rác một tiếng trở vào bao, phong mang tận dấu, khí tức hoàn toàn không có, hóa thành một thanh phong cách cổ xưa thanh đồng thạch kiếm. Thanh đồng kiếm thân, bằng đá vỏ kiếm, cả hai kết hợp lại có loại liền thành một khối, hoàn mỹ như một phong cách cổ xưa thần vận. Tình cảnh này để cổ Trần đều nhìn mà kinh ngạc, giương tay vồ một cái, thanh đồng thạch kiếm bay vào lòng bàn tay, một đạo kiếm ý tràn vào tâm thần. Thì ra là thế. Cổ Trần bừng tỉnh đại ngộ, đây là thuế biến sau thanh đồng kiếm bên trong dựng dục ra kiếm linh, lấy trước đó thân kiếm chóc ra vỏ đá đúc thành vỏ kiếm, ma luyện phong mang của mình. Kiếm khí có lệnh, để cổ Trần vui mừng quá đỗi. Điều này đại biểu lấy nó tương lai có vô hạn trưởng thành khả năng, thậm chí sẽ từng bước một trưởng thành là càng cao cấp bậc kiếm khí cũng khó nói. Thiên phạt đi qua, kế tiếp là không phải đại biểu cho đã có thể tùy ý tinh luyện kim loại thanh đồng rồi. Cổ Trần tay cầm thanh đồng thạch kiếm, tâm lý lóe lên ý nghĩ này, thiên phạt đã qua, phải chăng đại biểu cho đã có thể tùy ý tinh luyện kim loại thanh đồng rồi. Mang theo phần này hiếu kỳ, cổ Trần quay người rời đi phía sau núi phế tích, chuẩn bị nếm thử một phen, dự định chú tạo một kiện truyền thừa bảo vật đặt ở trong bộ lạc cung cấp tộc người thăng ngộ tu luyện. Hắn muốn đem cái kia phần thanh đồng đồ khắc truyền thừa tiếp, khai chi tán diệp, để bộ lạc mạnh lên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải có thanh đồng gánh chịu cái này một phần tiên thiên truyền thừa, mặc dù nói thanh đồng thạch kiếm có thể làm đến, nhưng đó là cổ Trần cường đại nhất át chủ bài, tự nhiên không thể thả đi ra. Cứ như vậy nhất định phải chế tạo lần nữa một kiện truyền thừa sự vật. Mau nhìn, đó là tộc trưởng. Giờ phút này, nguyên bản chính bi thương muốn tuyệt vô số tộc nhân lên tiếng kinh hô, nguyên một đám ngẩng đầu nhìn lại, thấy được chính từng bước một đi tới tuổi trẻ bóng người. Hắn chính là bộ lạc tộc trưởng. Cổ Trần. Tộc trưởng. Đất đen bọn người nguyên một đám kích động và phần, từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy đi tới cổ Trần. Tộc trưởng, không có việc gì. Đối với các tộc nhân tới nói, cổ Trần vị tộc trưởng này không có việc gì, tự nhiên vô cùng hưng phấn, tâm lý không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Tất cả mọi người tản. Cổ Trần khẽ bước cằm, tản ra trong bộ lạc tất cả mọi người mang theo nghi vấn, hưng phấn, không giải tán đi, mỗi người làm mỗi người sự tình. Đến mức cổ Trần, thì đưa tới đất đen cùng một nhóm tộc nhân trong bộ lạc, chuẩn bị tiến hành thanh đồng tinh luyện kim loại, lần này có lẽ sẽ là một cái toàn bắt đầu mới. Thanh đồng, đại biểu cho văn minh mở đầu, một loại cường đại biểu tượng. Chỉ có nắm giữ cường đại kỹ thuật, mới có thể chân chính đem bộ lạc đưa vào một cái văn minh giai đoạn, đây chính là cổ Trần vì sao trăm phương ngàn kế muốn tinh luyện kim loại ra thanh đồng nguyên nhân. Có điều hắn không nghĩ tới, chính mình ở cái thế giới này tinh luyện kim loại thanh đồng vậy mà dẫn tới thiên phạt cùng một hệ liệt biến cố. Còn tốt kết quả cuối cùng là tốt. Sắp xếp xong xuôi tộc nhân lại lần nữa tinh luyện kim loại thanh đồng về sau, cổ Trần một thân một mình trở lại trong nhà đá, chuẩn bị bắt tay vào làm chế tạo một cái thuộc về bộ lạc truyền thừa bảo vật. Chương 136, truyền thừa cổ địa. Lúc này, trong nhà đá, cổ Trần ngồi xếp bằng. Ở trước mặt hắn, đứng trước lấy một miệng màu đen bia đá, thứ này là theo nông nhị trô đó có được, là đối phương một miệng chân khí bia đá. Khẩu này bia đá rất cường đại, nói thật. Nếu không phải cổ Trần nhục thân thể phách đủ cường đại, nửa bước tiên thiên, khả năng sớm đã bị trấn áp. Chỉ tiếc, Ngông Nhĩ không chỉ có bị giết, liên đối lấy chính mình chân khí đều bị cổ Trần thu được. Có lẽ, có thể đem khẩu này bia đá chế tạo thành bộ lạc truyền thừa chi khí.
Cổ Trần nói một mình, đánh ra trước mắt khẩu này màu đen bia đá, toàn thân màu xám đen, phía trên lạc ấn lấy từng đạo thần bí thú văn. Thứ này, ẩn chứa lực lượng cường đại, chân khí, chính là siêu việt bảo khí cường đại bảo vật, ẩn chứa to lớn uy năng. Ông! Chỉ thấy, Cổ Trần nhất trưởng đánh ở phía trên bia đá truyền đến một trận to lớn rung động. Theo hắn rót vào một cỗ chiến khí, bắt đầu luyện hóa khẩu này bia đá, đã mất đi ban đầu có chủ nhân bia đá, cho dù là chân khí đều không có cách nào phản kháng luyện hóa. Tại trên tấm bia đá, có 64 đạo thú văn, mỗi một đạo đại biểu cho một tầng lực lượng, chỉ cần luyện hóa những thứ này thú văn liền có thể hoàn toàn trưởng khống bia đá. Cổ Trần một đầu thú văn luyện hóa, tầng tầng giảm dần, tại nguyên thủy chiến khí cùng cường đại linh hồn ý niệm luyện hóa phía dưới, bia đá rất nhanh liền không có chống cự. Không bao lâu, bia đá liền bị luyện hóa sạch sẽ. Ong ong. Bia đá rung động, phát ra từng tiếng ong ong lầm thanh, đinh hay nhức óc, không khí đều truyền đến từng đợt gợn sóng dập dờn. Cổ Trần hài lòng gật đầu, luyện hóa bia đá thì minh bạch khẩu này chân khí mạnh mẽ và uy lực, có điều hắn dự định đem cải tạo thành một miệng truyền thừa chi khí. Đầu tiên nhất định phải đem phía trên thú văn biến mất, một lần nữa in dấu lên một số đạo văn. Mà Cổ Trần lựa chọn đạo văn, chính là thanh đồng đồ khắc phía trên 18 viên thanh đồng ký hiệu, đem hoàn chỉnh đồ khắc lạc ấn ở trong đó. Keng. Một tiếng len keng truyền đến, chỉ thấy một cái thanh đồng ký hiệu bay ra, đánh ở phía trên bia đá, tạo thành va chạm kịch liệt, phát ra tiếng len keng. Cổ Trần sắc mặt nghiêm túc vô cùng, hai tay đánh ra từng đạo chiến khí, bao vây lấy bia đá không ngừng rèn luyện lên, trong mi tâm tế ra từng viên ký hiệu. Trọn vẹn 18 viên thanh đồng ký hiệu lạc ấn ở phía trên bia đá, tạo thành một bức hoàn chỉnh hình chạm khắc bằng đồng thau, đem cái này một phần truyền thừa lạc ấn trong đó. Thương thương thương. Trong nhà đá không ngừng truyền đến từng đợt kim thiết giao kích thanh âm, len ken không dứt, đinh hay nhức óc. Thời gian từng chút đi qua, Cổ Trần một lần lại một lần đánh ra hình chạm khắc bằng đồng thau 18 viên ký hiệu, không ngừng lạc ấn trong đó. Mỗi một lần đều tạo thành chấn động to lớn, bia đá đều phát ra ong ong thanh âm, như là không thể thừa nhận đồng dạng muốn phá vỡ đi ra. Chiến khí ngưng luyện, rung. Cổ Trần hét lớn, đông nhiên đánh ra mấy chục đạo nguyên thủy chiến khí, trong nháy mắt tràn vào trong tấm bia đá, để vốn là run rẩy muốn sụp đổ bia đá lập tức ổn định lại. Sau đó, hắn đem 18 viên thanh đồng ký hiệu từng cái lạc ấn trong đó, sau cùng tạo thành một bức hình chạm khắc bằng đồng thau, hoàn chỉnh truyền thừa cứ như vậy lạc ấn ở trong đó. Ông! Theo sau cùng một cái thanh đồng ký hiệu đánh vào, nháy mắt, bia đá run rẩy, phát ra một cô ngông lung thanh đồng quang huy, lộ ra một loại bất hủ khí tức. Theo thanh đồng đồ khắc lạc ấn trong đó, nguyên bản đen nhánh bia đá đột nhiên biến hóa, phía trên từng đạo thú văn tan vỡ, bị một loại thanh đồng đường vân thay thế. Những thứ này thanh đồng đường vân, chính là tới từ thanh đồng đồ khắc ký hiệu, xen lẫn thành một loại thanh đồng vệt hoa văn lạc ấn trong đó, hình thành lực lượng cường đại. Xong rồi. Cổ Trần trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, nhìn trước mắt hoàn toàn đại thay đổi bia đá, toàn thân xanh sáng chói mông lung, từng cái thanh đồng đường vân lấp lóe, hoàn toàn biến thành thanh đồng cổ bia. Mà bên trong ẩn chứa một phần hoàn chỉnh thanh đồng đồ khắc, một phần truyền thừa cường đại. Bất quá còn thừa lại một bước, cái kia chính là huyết luyện. Xoẹt. Cổ Trần bước ra một giọt tâm huyết, trực tiếp rót vào thanh đồng cổ trên tấm bia, dung nhập trong đó, lập tức tan ra, dọc theo từng cái thanh đồng đường vân chảy xuôi. Giờ khắc này, Cổ Trần có loại cảm giác kỳ diệu, khẩu này thanh đồng cổ bia, chỉ có Cổ Trần công nhận nhân tộc người mới có thể chính thức mở ra hạn chế, thu hoạch được phía trên truyền thừa. Tương lai, chỉ cần đem khẩu này thanh đồng cổ bia đặt ở trong bộ lạc, tất nhiên có thể cho bộ lạc mang tới một cái kinh người đề cao. Đương nhiên, muốn thu hoạch được truyền thừa cũng không phải là dễ dàng như vậy, bởi vì khẩu này thanh đồng cổ bia bên trong có một loại khảo nghiệm, chỉ có thu hoạch được khảo nghiệm sau mới có thể lấy được truyền thừa. Đối với mình lần này kế hoạch, Cổ Trần phi thường hài lòng, vẫy tay một cái, thanh đồng cổ bia ông một tiếng bay tới, vụt nhỏ lại rơi vào lòng bàn tay, quay tròn chuyển động. Có khẩu này truyền thừa thanh đồng cổ bia, bộ lạc tương lai không thiếu hụt tu luyện chi pháp, chỉ cần có đầy đủ tư nguyên tồn tại thì có thể không ngừng mạnh lên. Cổ Trần tâm lý cảm khái, chính mình rốt cục không dùng ra ngoài khắp nơi bôn ba lao lực. Hắn trước đó lần lượt ra ngoài, cũng là vì chính mình tìm kiếm tu luyện mạnh lên chi pháp, càng vì hơn bộ lạc tương lai khắp nơi bôn ba. Hiện tại có phần này hoàn chỉnh mà cường đại truyền thừa chi pháp, đã không cần tìm kiếm vật gì khác, chỉ muốn không ngừng tìm kiếm tư nguyên tu luyện, bộ lạc thực lực nhất định nhanh chóng tăng vọt. Tiếp đó, cũng là tinh luyện kim loại thanh đồng, khai sáng nhân tộc bộ lạc thanh đồng thời đại. Cổ Trần vươn người đứng dậy, nói xong từng bước một đi ra nhà đá, bên ngoài, hai tên thủ vệ bộ lạc chiến sĩ cung kính hành lễ. Tộc trưởng. Cổ Trần một đường đi qua bộ lạc, nhìn thấy tộc người đều không ngoại lệ đều hào hào hành lễ, khắp khuôn mặt là cung kính, trong mắt lộ ra thật sâu kính ngưỡng. Đối với vị tộc trưởng này, tất cả tộc nhân đánh tâm lý kính sợ cùng ủng hộ. Hắn không chỉ có chỉ huy bộ lạc biến đến mạnh hơn, thậm chí biến đến càng tốt hơn, còn có quỷ thần khó đoán thực lực, ở trên trời phạt phía dưới đều có thể còn sống sót. Đối với Cổ Trần vị tộc trưởng này, toàn bộ bộ lạc trên dưới không người không kính sợ. Cổ Trần nhất nhất gật đầu ra hiệu, thị sát một phen bộ lạc tình huống phát triển, tâm lý yên lặng suy tư sự phát triển của tương lai quy hoạch. Hắn đứng tại trong bộ lạc một mảnh to lớn sân bãi phía trên, vẫn nhìn bốn phía, sau cùng lật tay lấy ra một miệng kỳ dị nhỏ nhắn thanh đồng cổ bia. Ông! Cổ Trần tiện tay ném đi, thanh đồng cổ bia lập tức phóng đại, biến thành một tòa cao đến 9 trượng khủng bố cự bia, trong nháy mắt rơi vào trong bộ lạc sân bãi phía trên. Đông long một tiếng, toàn bộ bộ lạc hơi chấn động một chút, vô số người bừng tỉnh, ào ào hướng về nhìn bên này tới. Đó là cái gì? Mọi người một mặt ngạc nhiên, nhìn lấy Cổ Trần đột nhiên tế ra một miệng thanh đồng cổ bia đánh xuống lòng đất, rơi vào bộ lạc lớn nhất khu vực trung ương, tản ra ánh sáng ngông lung mang. Cỗ này quan mang, có thể thủ hộ lấy phương viên một cây số phạm vi, dù sao thuộc về đạo khí cấp bậc thanh đồng cổ bia, có cường đại thủ hộ lực rất bình thường. Cổ Trần đối với cái này không phải rất hài lòng, nghĩ đến, tương lai nhất định muốn lại làm cái mấy món đạo khí tại bộ lạc bốn phía đánh vào, nối thành một mảnh. Đến lúc đó toàn bộ bộ lạc liền có thể hình thành một cái cường đại phòng ngự. Bộ lạc phát triển, nhất định phải có chính mình nội tình, cường đại phòng thủ có lúc gắt không thể thiếu. Tộc trưởng. Lúc này, phía trước có người vội vã chạy tới, chính là Đất Đen. Chỉ thấy Đất Đen chạy đến trước mặt cung kính nói, tộc trưởng, đã chuẩn bị sẵn sàng, mới tinh luyện kim loại sở tu lập xong thành, liền chờ tộc trưởng ngài đi qua. Rất tốt, lập tức mang ta đi. Cổ Trần nghe hài lòng gật đầu, lập tức để Đất Đen dẫn đường. Tiếp xuống thanh đồng tinh luyện kim loại, sẽ là bộ lạc một cái quật khởi bắt đầu. Một tòa hoàn toàn mới tinh luyện kim loại chỗ trước, tụ tập một số đông người, cầm đầu một tên tóc trắng xóa lao nhân, chuyên môn phụ trách tinh luyện kim loại tộc lão. Tộc trưởng. Nhìn đến Cổ Trần đến, mọi người cùng nhau không mình hành lễ, cung kính vô cùng. Tất cả mọi người lên, chuẩn bị xong chưa? Cổ Trần đi tới, đối với mọi người gật gật đầu ra hiệu, lập tức hỏi một câu. Chỉ thấy tộc lão lập tức cung kính nói, hồi tộc trưởng, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ tộc trưởng ngài đến đây. Vậy thì bắt đầu châm lửa. Vâng. Theo ra lệnh một tiếng, hoàn toàn mới trong lò nung lập tức nhen nhóm một cỗ hừng hực liệt hỏa, bên trong nhiệt độ cũng không cao lắm. Nhưng Cổ Trần rót vào một cỗ chiến khí, lập tức để hỏa diễm sôi trào, nhiệt độ đột nhiên cất cao. Đến đón lấy cũng là đầu nhập hắc đồng cùng đá cả sải ơ tiếp, bắt đầu dung luyện, chế tạo ra hoàn toàn mới cường đại kim loại, thanh đồng. Cái này sẽ là bộ lạc một cái bay lên, văn minh vượt qua cùng tiến bộ. Chương 137, thanh đồng bất hủ. Giã luyện phòng bên trong, tinh luyện kim loại trong lò hỏa diễm hừng hực, nhiệt độ cực cao. Tại nhiệt độ cao hỏa lô dung luyện phía dưới, hắc mỏ đồng, đá cả sở dịt dần dần hòa tan, theo lò luyện một cái trong miệng chảy ra tới. Nhìn lấy nước đồng, tích nước lần lượt chảy ra, tất cả mọi người bình phong lên hô hấp, nhìn lấy hai loại dung dịch cuối cùng chảy vào một cái làm tốt dung cố bên trong. Xì xì. Dung cố bên trong bước lên từng đợt khói trắng, ngay sau đó, trước đó một mực không cách nào tương dung hai loại kim loại, vậy mà như kỳ tích dung hợp lại cùng nhau. Dường như đã mất đi một loại nào đó ngăn cách, giống như là mở ra hạn chế, đã có thể dung hợp làm một thể. Xong rồi. Trên mặt tất cả mọi người lộ ra một vẻ hưng phấn hào quang, nhưng nguyên một đám khẩn trương tâm thần bất định, thậm chí nhìn qua đỉnh đầu, dường như sợ cái gì. Cổ Trần nội tâm kỳ thật cũng rất khẩn trương, đến cùng có thể thành hay không, có thể hay không còn có thiên lôi rơi xuống. Nhưng rất nhanh lo lắng của hắn không có phát sinh, hai loại kim loại hoàn mỹ dung hợp, hình thành một loại hoàn toàn mới kim loại trạng thái dịch, tản ra kim sắc quang mang, còn có một cỗ xanh sáng chói xen lẫn. Chính là thanh đồng. Thành công. Đột nhiên một tiếng reo hò, không biết là người nào hô câu, tất cả mọi người hưng phấn hoa chân múa tay lên. Cuối cùng thành công, đã không còn thiên lôi rơi xuống hủy diệt, mà chính là thành công dung hợp ra một loại cường đại hơn hoàn toàn mới kim loại. Thanh đồng tinh luyện kim loại, thành công. Cổ Trần cũng lộ ra một vệt mỉm cười, tâm lý nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên, trước đó một trận thiên phạt đi qua sau, xem như triệt để vượt qua. Thanh đồng, có thể hiện thế, rốt cục lần đầu ở cái này man hoang đại thế giới bày ra. Đây là một loại hoàn toàn mới kim loại, thanh đồng, đại biểu cho một cái văn minh biểu tượng cùng cất bước, đại biểu cho một loại cường đại biểu tượng. Làm lệnh. Cổ Trần ra lệnh một tiếng, lập tức có người đem dung cố kéo ra, chìm vào một bên suối trong nước làm lệnh. Hào hào hào. Dòng suối nhỏ bên trong xì 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 sao bốc khói, nước đều sôi trào. Rất nhanh, làm dung cố bên trong thanh đồng nước hoàn toàn làm lạnh, hình thành một loại hoàn toàn mới kim loại, thanh đồng đỉnh. Toàn bộ thanh đồng đỉnh, hiện ra hình chữ nhật, dài 2 mét, 20 cm bao quát, toàn thân vàng rực,
nội bộ lộ ra một cô ánh sáng màu xanh. Đây chính là thanh đồng. Cổ Trần cầm lên, bắt tay chầm xuống, cảm giác chí ít nặng mấy trăm cân, phân lượng rất đủ. Cuối cùng thành công. Hắn nhìn lấy trong tay thanh đồng đỉnh, khắp khuôn mặt là cảm khái, nội tâm kích động vạn phần, đã trải qua một loạt khó khăn trắc trở cuối cùng là thành công. Cái thế giới này, khối thứ nhất thanh đồng ra đời. Khối này thanh đồng, tính chất cứng rắn, cường độ kinh người, chí ít Cổ Trần cảm thấy trên địa cầu thanh đồng cùng cái này không có cách nào đánh đồng. Có lẽ, là cái này man hoang thế giới đặc biệt, bởi vì thế giới này không giống nhau. Loại này thanh đồng, có cường đại đặc tính, so với hắc đồng đến, mặc kệ là độ cứng, dẻo dai, vẫn là cường độ đều vượt qua mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần còn nhiều. Một khi dùng loại này làm bằng đồng xanh binh khí khải giáp, tất nhiên là một loại bay vọt tiến bộ cùng vượt qua, văn minh, như vậy bay vọt. Các tộc nhân, chúng ta thành công. Cổ Trần cầm lấy thanh đồng đỉnh, nhìn qua bốn phía nguyên một đám kích động tộc nhân, tâm lý vui mừng, lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Hắn gần từng chữ, từ nay về sau, chúng ta bộ lạc sẽ có được cường đại thanh đồng, cái này sẽ là thuộc tại chúng ta bộ lạc cường đại căn cơ. Từ giờ trở đi, tăng lớn thanh đồng tinh luyện kim loại cùng các loại đồ vật đoán tạo, lớn mạnh bộ lạc của chúng ta. Một câu, đốt lên tất cả mọi người nhiệt tình, tất cả mọi người cuồng nhiệt nhìn qua Cổ Trần, vị này tuổi trẻ tộc trưởng mang cho bọn hắn quá nhiều rung động. Tinh luyện kim loại thanh đồng, dẫn tới thiên lôi hủy diệt, thậm chí thiên phạt oanh kích, tràng diện kia thật là hủy thiên diệt địa, nhưng cuối cùng vẫn là khắc phục loại này hủy diệt đả kích. Cuối cùng, Cổ Trần mang theo bộ lạc thành công tinh luyện kim loại ra cái thế giới này khối thứ nhất thanh đồng, uy vọng của hắn đã đạt đến đỉnh điểm nhất, không người có thể thay thế. Tộc trưởng thần uy. Đại gia hỏa phấn chấn reo hò, cuồng nhiệt vô cùng. Cổ Trần mỉm cười gật đầu, đối với biểu hiện của mọi người còn là vô cùng hài lòng. Ai cũng ưa thích bị vô số người sùng bái cùng kính ngưỡng lấy. Hắn là cái tục nhân, tự nhiên không ngoại lệ. Tốt, đến đón lấy cũng là chú tạo các loại thanh đồng công cụ. Cổ Trần để xuống thanh đồng đỉnh, bắt đầu tiếp xuống chế tạo phát triển kế hoạch, thanh đồng tinh luyện kim loại đi ra, cái kia chính là chế tạo các loại phát triển công cụ. Tỷ như một số thanh đồng thủ công công cụ, đao, chù y, đục, búa, buôn, tức, chui, cưa chờ một chút, các loại công cụ đều muốn rèn đúc đi ra, để cao bộ lạc phát triển tốc độ. Có những công cụ này, còn muốn rèn đúc ra trọn vẹn hoàn chỉnh chế tạo công nghệ, lục lọi ra thanh đồng chế tạo công nghệ cùng chế tạo kỹ thuật. Cái này cần một cái quá trình, đương nhiên, chỉ cần thành công tinh luyện kim loại ra thanh đồng, những thứ này đều không là vấn đề. Cổ Trần đem sự tình bàn giao đi xuống, an bài tốt kế hoạch, bắt đầu tăng lớn tinh luyện kim loại chỗ, chế tạo các loại sinh hoạt công cụ, chiến đấu binh khí, vân vân. Tóm lại, theo thanh đồng sinh ra, vì bộ lạc mang đến cải biến cực lớn, có thuộc về hoang cổ bộ lạc đặc biệt nội tình. Thanh đồng so với hắc đồng tới nói cường lớn hơn nhiều lắm, không thể so sánh, cả hai cũng là hai cấp độ đồ vật. Tựa như là hai cái thời đại sản phẩm, nắm giữ thanh đồng tinh luyện kim loại kỹ thuật, Cổ Trần tin tưởng không bao lâu nữa, bộ lạc của mình thực lực nhất định tăng vọt, đến lúc đó mở rộng thế lực thế bất khả kháng. An bài tốt hết thảy, Cổ Trần về tới chỗ ở của mình, bắt đầu yên lặng tiềm tu, bộ lạc phát triển đã đi vào quỹ đạo, đến đón lấy cũng là chờ đợi. Còn có một cái cũng là tu luyện, mặc kệ là thực lực của hắn vẫn là bộ lạc tộc nhân thực lực, đều phải đề cao, dù sao man hoang đại thế giới chính là cường giả vi tôn thế giới. Không có một cái nào cường đại vũ lực, căn bản là không có cách đặt chân. Rốt cục, nửa tháng sau một ngày, phụ trách tinh luyện kim loại tộc lao vội vã chạy tới. Tộc trưởng, chúng ta chế tạo ra kiện thứ nhất thanh đồng binh khí. Tộc lao mặt đỏ lên chạy tới cáo chi tin tức này, bọn họ chế tạo ra kiện thứ nhất thanh đồng binh khí. Ồ! Trong nhà đá, Cổ Trần mở ra hai mắt, trên mặt lộ ra một vẻ mặt kinh hỉ, nhanh như vậy thì chế tạo ra kiện thứ nhất thanh đồng binh khí sao? Trước đó, hắn an bài kế hoạch là đánh trước tạo các loại thanh đồng khí cố, sau đó mới là chế tạo vũ khí trang bị, dù sao không có công cụ như thế nào chế tạo binh khí. Quả nhiên nửa tháng sau hôm nay, tộc lao chạy tới nói, kiện thứ nhất thanh đồng binh khí ra đời. Đi, lập tức triệu tập tất cả tộc nhân tại trong bộ lạc tập hợp. Cổ Trần nhanh chóng đứng dậy, đưa tới một tên thủ vệ chiến sĩ đi thông báo tất cả bộ lạc tộc nhân. Ô ô ô. Chỉ thấy, từng đợt tiếng kèn truyền khắp toàn bộ bộ lạc, đây là bộ lạc triệu tập kèn lệnh tín hiệu. Theo tiếng kèn truyền ra, toàn bộ bộ lạc sôi trào, mấy vạn người nhanh chóng theo các phương tụ đến, người người nội tâm mang theo một cái nghi vấn. Xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên triệu tập tất cả tộc nhân? Bộ lạc bên trong, vô số người hào hào nghi hoặc, tộc trưởng vì sao đột nhiên triệu tập tất cả tộc nhân, chẳng lẽ là có đại chuyện phát sinh? Tuy nhiên rất nghi hoặc, nhưng là mọi người vẫn là hào hào tụ tập tới, lít nha lít nhít tụ tập tại bộ lạc trung tâm quảng trường. Lúc này, mấy vạn người tề tụ, trang diện kia đen nghịt một mảnh nhìn không thấy bờ. Tộc trưởng,
Tộc trưởng đến rồi. Lúc này, trong đám người rối loạn tương bừng, mấy vạn ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Chỉ thấy cổ Trần Chính bưng lấy một cái thật dài thanh đồng hộp đi tới, đi theo phía sau một đám người, chính là phụ trách tinh luyện kim loại cùng chế tạo tộc nhân. Cổ Trần từng bước một đi tới trung ương, cái kia một tòa cự đại thanh đồng cổ bia trước dừng lại. Bạch! Hắn nhảy lên bay lên không trung, tại vô số người trước mặt nhảy lên bia đá đỉnh đầu, bóng người vững vàng rơi vào thanh đồng cổ bia phía trên. Cao 9 trượng thanh đồng cổ bia, đứng ở phía trên, có thể liếc nhìn chung quanh tất cả mọi người, đen nghịt một mảnh, mấy vạn ánh mắt đều nhìn qua cổ bia người ở phía trên ảnh. Các tộc nhân, hôm nay, là một cái vĩ đại thời gian. Cổ Trần mở miệng câu đầu tiên, âm thanh vang dội truyền khắp tứ phương, để tại chỗ tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe thấy. Mọi người ánh mắt sáng rực, mắt lộ ra cuồng nhiệt nhìn lấy hắn. Chỉ thấy, cổ Trần từ từ mở ra thanh đồng hộ, từ bên trong xuất ra một thanh trường kiếm, toàn thân phong cách cổ xưa, hiện ra thanh đồng quang huy. Đây là một thanh thanh đồng kiếm. Keng. Cổ Trần rút kiếm ra khỏi vỏ, một vệ phong mang trong suốt, len ken chói tai, khiến người ta chỉ cảm thấy một cỗ hàn sâm sâm khí tức thấu thể mà đến. Tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau ngưng tụ tại cái kia một thanh thanh đồng kiếm phía trên. Chỉ thấy cổ Trần tay trái xuất ra một thanh hắc đồng đao, cái kia là trước kia theo thú tộc trong tay thu được tới, cứng rắn vô cùng. Giang giác. Sau một khắc, cổ Trần tay cầm thanh đồng kiếm một kiếm bổ vào hắc đồng trên đao, giang giác một tiếng, hắc đồng đao lên tiếng mà đứt, trực tiếp hóa thành hai đoạn rớt xuống. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đây chính là chúng ta bộ lạc chế tạo kiện thứ nhất thanh đồng binh khí, đại biểu cho bộ lạc cường thịnh bắt đầu. Cổ Trần cao giọng hét lớn, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ ong ong, tâm thần động lay động. Hắn giơ cao thanh đồng kiếm, đón mặt trời gay gắt, một luồng phong mang thông qua mũi kiếm, tản ra một đạo ngút trời kiếm khí. Một cỗ kiếm ý bạo phát, theo cổ Trần huy kiếm bổ về phía bộ lạc phía sau, một đạo kinh thiên kiếm khí ù ù bổ chém tới. Một tiếng ầm vang, bộ lạc phía sau núi truyền đến nổ vang rung trời, một tòa núi lớn tại chỗ bị chém thành hai khúc, tạo thành kinh khủng phá hư. Tất cả mọi người ngốc trệ, rung động. Thanh đồng bất hủ, bộ lạc vĩnh tồn. Cổ Trần giơ cao thanh đồng kiếm, hét lớn một tiếng, giống như kinh lôi tại tất cả mọi người bên thai quanh quẩn, đinh thai nhức óc, thật lâu chưa từng lắng lại. Thanh đồng bất hủ, bộ lạc vĩnh tồn. Thanh đồng bất hủ, bộ lạc vĩnh tồn. Mấy vạn người hò hét, phấn khởi, kích động, câu nói này chấn động trái tim tất cả mọi người linh. Cái kia đứng ngạo nghễ thanh đồng cổ bia phía trên cao ngạo bóng người một kiếm vô địch tư thái thật sâu lạc ấn tại tất cả trong linh hồn người. Hóa thành vĩnh hằng, không cách nào ma diệt. Chương 138, nhân khẩu có chỗ dựa rồi. Hoang cổ bộ lạc, trung ương sân bãi phía trên, đang có lấy số lớn còn nhỏ tiểu hài tử đang luyện quyền, rèn luyện thân thể, từng cái huyết khí tràn đầy, giống như từng đầu ấu niên hoang dã hung thú. Uống hở a a a. Trên quảng trường, một đám tiểu hài tử tại huy sái mồ hôi, đón mặt trời mới mọc, không ngừng rèn luyện lấy thân thể của mình, thối luyện khí lực. Đây là bộ lạc đời sau, bị cổ Trần cường điệu bồi dưỡng. Bộ lạc muốn cường thịnh, chỉ dựa vào lấy một thế hệ là không đủ, nhất định phải có đời sau người trưởng thành thay thế người đời trước mới được. Nhưng bộ lạc nhân khẩu cũng không nhiều, tiểu hài tử số lượng có hạn, trẻ tuổi đời sau quá ít, nhiều nhất vẫn là theo thu tộc đại quảng mỏ bên trong cứu trở về mấy vạn thanh niên trai tráng. Đây là trước mắt bộ lạc thê đội thứ nhất chủ lực, cổ Trần tự nhiên chăm chú chọn lựa ra bồi dưỡng, làm bộ lạc trước mắt chủ lực. Đường còn rất dài a. Quảng trường bên cạnh, cổ Trần yên lặng nhìn đang luyện quyền bộ lạc tiểu hài tử. Đây là bộ lạc đời kế tiếp tuổi trẻ hy vọng a. Đáng tiếc nhân khẩu vẫn là quá ít, kém xa. Hắn mắt lộ tinh quang, tâm lý suy tư mau chóng mở rộng bộ lạc nhân khẩu, đây là nhất định phải giải quyết vấn đề, nếu không bộ lạc không cách nào tiếp tục phát triển lớn mạnh. Nghĩ đến, cổ Trần quay người rời đi, tại trong bộ lạc chậm rãi đi bộ, tra xét bộ lạc tổng thể biến hóa cùng tình huống phát triển. Thời gian một tháng, để bộ lạc phi tốc phát triển, đương nhiên trừ đó ra, bộ lạc còn lại biến hóa kinh người. Tỷ như tại bộ lạc phía sau, mở một miệng cự đại con suối, bên trong dẫn vào thành Tịnh Sơn tuyển chảy vào trong đó, hình thành một miệng cự đại con suối. Khẩu này con suối rất bất phàm, bên trong suối nước thanh tịnh trong suốt, ẩn chứa một cỗ linh khí nồng nặc, bốn phía có linh khí bốc hơi. Cổ Trần tại trong con suối chìm vào một khối tiên thiên linh thủy, cải biến chất nước, hóa thành linh tuyển cung cấp bộ lạc người trích dẫn. Tại bốn phía, càng là mở ra từng khối vườn thuốc, trồng lấy các loại thu thập trở về dự thảo. Từng cây dược thảo phun ra nuốt vào linh khí, biến đến bất phàm. Đây là bộ lạc cự đại biến hóa, theo cổ Trần sau khi trở về, một hệ liệt biến hóa biến chuyển từng ngày, đặc biệt là thành công tinh luyện kim loại ra thanh đồng về sau, toàn bộ bộ lạc thật sự là một ngày một cái biến. Tộc trưởng tốt. Cổ Trần đi qua quảng trường, lập tức dẫn tới vô số tộc nhân ào ào cung kính hành lễ, mắt lộ ra sùng kính. Hắn từng cái gật đầu ra hiệu,
trông thấy thanh đồng cổ bia trước, có số lớn tộc nhân tới nơi này hiểu thấu đáo truyền thừa thanh đồng bi, thu hoạch được bên trong truyền thừa, bắt đầu ở trong bộ lạc quảng bá tu luyện, đề cao bộ lạc bình quân đầu người thực lực. Đây đều là cổ Trần công lao, một mực tại bên ngoài buôn ba, tìm tới các loại tăng lên tộc nhân thực lực biện pháp, hiện tại rốt cục có một phần hoàn chỉnh truyền thừa. Thanh đồng đồ khắc cũng là thuộc về hoang cổ bộ lạc chân quý nhất truyền thừa. Mà theo bộ lạc tinh luyện kim loại kỹ thuật phát triển, các loại thanh đồng khí cố lần lượt xuất hiện, sau đó thông dụng ra, để bộ lạc tiến nhập một cái cao tốc giai đoạn phát triển. Không nói những cái khác, liền nói bộ lạc chỉnh thể thực lực có to lớn tăng lên. Lấy hắc thổ cầm đầu, bộ lạc tổ kiến ra một chi vạn người quân đoàn, vô số tư nguyên trồng chất đi xuống, yếu nhất một cái đều có ba thiên quân chi lực, trong đó có hai cái đã tôi thể 10 tầng, huyết khí cường đại, sơ bộ hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ. Đương nhiên, trước mắt ngoại trừ cổ Trần bên ngoài, một người cường đại nhất cũng là hắc thổ, bị cổ Trần trọng điểm bồi dưỡng tự nhiên không thể yếu đi, trước khi đi đã chuẩn bị ngưng tụ chiến khí. Tăng thêm gần nhất bộ lạc toàn lực chế tạo thanh đồng binh khí cùng thanh đồng giáp, có thể nói để bộ lạc chiến đấu lực tăng lên tới một cái mức độ kinh người. Đơn vòng thanh đồng binh khí cường độ đã đến gần vô hạn bảo khí trình độ, đương nhiên, bởi vì thiếu khuyết lấy minh văn tồn tại, tự nhiên không phải bảo khí. Bởi vì bảo khí nhất định phải có khắc họa lấy một số thật văn, mới có thể xem như một món bảo khí. Mà khi khắc họa thật văn đạt tới số lượng nhất định, thì là một loại cường đại chân khí, nếu là có thể để đồ vật bản thân thật văn diễn biến thành đạo văn, cái kia chính là một loại cường đại hơn đạo khí. Minh văn là một đại vấn đề. Cổ Chân một mặt thở dài, cảm giác còn là chưa đủ, bộ lạc không có nắm giữ minh văn kỹ thuật, điểm ấy thật đáng tiếc, để hắn nhớ tới trước đó bộ lạc Lao Vu Trúc. Hắn có lẽ là một cái duy nhất nắm giữ minh văn chi thuật người, đáng tiếc, Lao Vu Trúc chết rồi. Nếu là Lao Vu Trúc không chết, có lẽ hắn có thể đem minh văn chi thuật truyền thừa, chẳng qua là lúc đó Cổ Trần cũng không có nắm giữ minh văn chi thuật. Chỉ là thu được Lao Vu Trúc truyền đến một cỗ năng lượng, sau cùng còn bị hạt châu màu đen thôn phệ, dẫn đến căn bản không thể nắm giữ Lao Vu Trúc minh văn chi thuật. Loại kia kỹ thuật, có thể tại đồ vật phía trên khắc họa đạo văn, mà lại Lao Vu Trúc tựa hồ nắm giữ tương đạo văn khắc họa tại trên thân thể thu hoạch được lực lượng cường đại kỹ thuật. Cổ Trần tâm lý thở dài, xem ra, phải nghĩ biện pháp thu hoạch được minh văn chi thuật, tăng lên bộ lạc nội tình cùng phát triển, vì chế tạo càng cường đại binh khí làm chuẩn bị. Minh văn chi thuật, Cổ Trần cũng không hiểu rõ, là lấy, trong bộ lạc trước mắt còn không có bất kỳ cái gì một cái hiểu được minh văn người. Cái này đưa đến bộ lạc muốn rèn đúc càng cường đại binh khí kế hoạch mắc cạn, minh văn bí mật cũng không phải là một sớm một chiều có thể nắm giữ. Nhưng Cổ Trần cũng không đổi, trước mắt nắm giữ thanh đồng tinh luyện kim loại kỹ thuật, sớm muộn có thể thu hoạch được minh văn chi thuật, đến lúc đó bộ lạc lại là một lần bay lên. Thì lúc này tới nói, có thể chế tạo ra cường đại thanh đồng binh khí, đã là rất không tệ, đầy đủ trước mắt bộ lạc sử dụng. Chỉ cần mở rộng bộ lạc, tăng lên bộ lạc thế lực, tương lai nhất định có thể nắm giữ càng rất mạnh hơn đại kỹ thuật, minh văn chi thuật chỉ là hắn một. Mà trước mắt, đề cao tộc nhân chỉnh thể thực lực trở thành trọng yếu nhất. Mà một cái trong đó trọng yếu nhất phân đoạn, thì là nhân khẩu vấn đề. Cổ Trần trong lòng bước kế tiếp kế hoạch, cũng là mở rộng bộ lạc nhân khẩu. Không biết, hắc thổ bọn họ lần này ra ngoài tìm hiểu những bộ lạc khác tin tức, có phát hiện hay không? Nhìn qua bộ lạc thành tường phương hướng, Cổ Trần trong lòng thoáng qua nguyên một đám suy nghĩ, gần nhất điều động hắc thổ ra ngoài săn thú thời điểm, còn muốn tìm kiếm phụ cận một số nhân tộc bộ lạc. Hắn muốn mở rộng bộ lạc nhân khẩu, cái thứ nhất dĩ nhiên chính là chiếm đoạt hắn bộ lạc của hắn. Mặc dù nói thú tộc bên trong nắm giữ lấy rất nhiều người tộc nô lệ, nhưng trước mắt Cổ Trần còn không có cái này năng lực cùng thú tộc tác chiến, càng không cách nào đối cứng thú tộc a. Bộ lạc thực lực không cho phép. Biện pháp duy nhất cũng là chiếm đoạt một số cỡ nhỏ nhân tộc bộ lạc, lớn mạnh chính mình, phát triển thế lực, sau cùng thực lực cường đại tới trình độ nhất định mới có thể đối mặt thú tộc cái này đại thế lực. Hai tháng này đến, Cổ Trần một bước không từng ly khai qua bộ lạc, toàn tâm toàn ý phát triển bộ lạc. Đương nhiên, trong lúc đó tự nhiên không thể thiếu tu luyện, hai tháng tu luyện, để Cổ Trần thực lực có bay vọt về chất cùng tiến bộ. Mặc dù nói còn không có đột phá luyện khí cảnh bước vào đoán cốt cảnh, nhưng đã đạt tới một cái cực hạn, hai tháng mỗi ngày phục dụng linh huyết tới tu luyện, để trong cơ thể hắn chiến khí số lượng đạt tới một cái trình độ kinh người. Thể nội, trọn vẹn ngưng tụ 999 đạo cường đại nguyên thủy chiến khí, mỗi một đạo chiến khí đều ẩn chứa thanh đồng bất hủ cùng sắc bén đặc tính, thì kém một bước có thể bước vào đoán cốt cảnh. Đây là tới tự thanh đồng đồ khắc ảo nghĩa biến hóa, hai bên kết hợp phát sinh thuế biến. Còn có một chút, nguyên thủy ma thể có tiến bộ không ít, nhưng vẫn không thể nào đột phá vào giai đoạn đại thành, còn kém không ít. Tuy nhiên nguyên thủy ma thể không có thể đi vào nhập đại thành, nhưng ở giữa đi qua thần bí hạt châu một lần tôi thể, nhục thân tăng lên to lớn, vốn chỉ là tiên thiên chân thể nhập môn, hai tháng tu luyện để hắn bước vào chân thể tiểu thành giai đoạn.
mặc kệ là thực lực cảnh giới vẫn là chiến lực đều có kinh người tăng lên. Đến mức lục đạo luyện hồn thuật một dạng có không nhỏ tiến bộ, chỉ là so sánh tại nhục thân cùng chiến khí tu vi vẫn còn có chút không có ý nghĩa. Ầm ầm. Đột nhiên, bộ lạc thành tường ngoại truyền đến một cỗ chấn động, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đám người mặc thanh đồng giáp chiến sĩ cưỡi khủng lang nhanh chóng chạy tới. Cầm đầu một gã đại hán, tay cầm một thanh to lớn thanh đồng chiến đao, người khoác thanh đồng giáp, uy phong lẫm liệt, một thân huyết khí bành trướng, chiến khí leng keng. Đó là Hắc Thổ, gia hỏa này cuối cùng đột phá, là bộ lạc trừ ra Cổ Trần bên ngoài cái thứ nhất ngưng luyện chiến khí người, cũng là cái thứ nhất ngưng luyện ra thanh đồng chiến khí gia hỏa. Trở về rồi hả? Cổ Trần hai mắt sáng lên, mang theo vẻ chờ mong nhìn lấy Hắc Thổ bọn người, đi săn trở về. Trong lòng của hắn rất chờ mong, Hắc Thổ có thể mang đến cho hắn tin tức tốt. Tộc trưởng, chúng ta về đến rồi. Hắc Thổ một đường quần quận mà tới, mang trên mặt vẻ hưng phấn, mỗi người đều tràn đầy một vệt nụ cười, hiển nhiên thu hoạch to lớn. Một đi tới gần, Hắc Thổ bọn người lập tức xoay người xuống tới, quỳ một gối xuống tại Cổ Trần trước mặt, mắt trong mang theo nồng đậm kính ý. Đều đứng lên đi, mọi người khổ cực. Cổ Trần tiến lên đỡ dậy Hắc Thổ, vỗ vỗ hắn dày đặc bả vai. Đến, nói cho ta một chút các ngươi mấy ngày nay ở bên ngoài thu hoạch như thế nào. Hắn một bên lôi kéo Hắc Thổ đi vào trong bộ lạc, một bên hỏi thăm mấy ngày nay thu hoạch của bọn hắn cùng phát hiện. Tộc trưởng, chúng ta lần này có không ít phát hiện. Hắc Thổ mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra mấy ngày nay thu hoạch, lập tức, nói ra một cái khiến Cổ Trần tin tức ngoài ý muốn. Bọn họ mấy ngày nay ở bên ngoài đi săn thuận tiện tìm hiểu tin tức, rốt cuộc tìm được mấy cái những cái khác nhân tộc bộ lạc, không chỉ như vậy, hắn còn phát hiện một vấn đề, mấy cái kia bộ lạc chính tiến hành một trận bộ lạc chiến tranh. Cái này khiến Cổ Trần thật bất ngờ, trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Nhân khẩu, có chỗ dựa rồi. Chương 139, răng nanh sơ lộ. Bộ lạc, tộc trưởng trong nhà đá, một miệng thanh đồng đại đỉnh đứng ở đó, đốt tuổi lửa. Trong đỉnh nóng hôi hổi, dáng chịu đi một đỉnh thịt thú vật, hương khí phiêu tán. Một tên thân mặc da thú thiếu nữ đang dùng thanh đồng bát thận trọng đựng lên một miếng thịt, bưng đến Cổ Trần trước mặt để xuống. Tiểu Hắc, vừa ăn vừa nói. Cổ Trần uống một hớp nhỏ nồng canh, hơi hơi ra hiệu ngồi phía dưới Hắc Thổ, để hắn kỹ càng giảng thuật mấy ngày nay tất cả phát hiện cùng thu hoạch. Hắc Thổ gặm một miếng thịt, ung ung uống xong một miệng canh nuốt vào, thở ra một hơi mới bắt đầu nói đến. Tộc trưởng, chúng ta mấy ngày nay bên ngoài đi săn lúc dò xét đến xung quanh một số tình huống. Hắn một năm một mười nói ra, tại chúng ta bộ lạc đông nam phương hướng hơn 1.000 dặm bên ngoài, có một đám người lớn tộc bộ lạc tồn tại, trong đó có một hạng trung bộ lạc, ba cái tiểu một điểm bộ lạc. Căn cứ chúng ta điều tra đến tin tức, ba cái tiểu bộ lạc, mỗi người miệng hơn một vạn người, ba cái bộ lạc liên hợp đối kháng một cái khác cỡ trung bộ lạc. Hắc Thổ nói ra tin tức này, bọn họ dò xét đến, tại hoang cổ bộ lạc đông nam phương hướng, có bốn cái bộ lạc tồn tại, trong đó có một cái bộ lạc thực lực cường đại nhất. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, cái kia bộ lạc, gọi ôm một bộ lạc, chí ít đều có 5 vạn trở lên nhân khẩu, bộ lạc bên trong có một gốc to lớn ôm một, bộ lạc thực lực cụ thể không rõ ràng. Mấy cái này bộ lạc thường xuyên phát sinh tranh đấu, trong đó ba cái tiểu một điểm bộ lạc liên hợp cùng một chỗ, đối kháng cái kia ôm một bộ lạc. Ừm, nói tiếp. Cổ Trần tiếp nhận một bên phục thị bộ lạc thiếu nữ đưa tới một cái thanh đồng bình rượu, bên trong đựng đầy một loại nhạt chất lỏng màu đỏ, chính là thú huyết ỉu. Hắn một bên uống vào thú huyết ỉu, một bên yên lặng nghe Hắc Thổ giảng thuật, trong lòng bắt đầu kế hoạch như thế nào chiếm đoạt những bộ lạc này lớn mạnh chính mình. Loại này thú huyết ỉu mang theo một cỗ nồng đậm huyết tinh, để Cổ Trần uống không quen, nhưng không có cách, trước mắt trong tay duy nhất tiểu cũng là theo huyền cắt trên thân lấy được mấy trăm vỏ thú huyết ỉu. Bộ lạc trước mắt đã thông dụng thanh đồng dụng cụ, các loại sinh hoạt dụng cụ đầy đủ mọi thứ, đều là Cổ Trần yêu cầu tạo ra. Có những thứ này, sinh hoạt mới có thể dễ dàng hơn, mới có thể kích thích gia tốc bộ lạc phát triển. Bất quá, lúc này Cổ Trần để ý nhất vẫn là bộ lạc nhân khẩu lớn mạnh vấn đề lớn, nghe Hắc Thổ nói tin tức, trong lòng có một cái mơ hồ kế hoạch. Tại bộ lạc đông nam phương hướng, có bốn cái bộ lạc, ba cái tiểu bộ lạc cùng nhau có thể có tiếp cận 5 vạn người, mà cái kia lớn một chút bộ lạc, ô một bộ lạc, nhân khẩu chí ít 5 vạn trở lên, có thể sẽ càng nhiều. Như cái này bốn cái bộ lạc cùng nhau, thì chí ít có tiếp cận 10 vạn nhân khẩu, đây là một lần tuyệt hảo cơ hội, lớn mạnh đại bộ lạc cơ hội. Chỉ cần nuốt vào mấy cái này bộ lạc, đem những này nhân khẩu thu sạch giáp sát tới, nhất định làm cho bộ lạc lớn mạnh đại hơn 2 lần. Cứ như vậy, hoang cổ bộ lạc nhảy lên thành làm một cái đại hình bộ lạc, có được 100.000 trở lên bộ lạc nhân khẩu. Nhưng như thế nào chiếm đoạt, đây là một vấn đề. Tộc trưởng, chúng ta trở về trước, ô một bộ lạc chính cùng ba cái liên hợp bộ lạc nhỏ đại chiến. Hắc Thổ nói cái tin tức, trở về trước, bọn họ còn chính mắt thấy ô một bộ lạc cùng ba cái liên hợp lên bộ lạc nhỏ đại chiến một trận. Tuy nhiên mỗi bên đều có thương vong, nhưng cũng không phải là rất lớn, chỉ là một lần tiểu quy mô va chạm mà thôi. Căn cứ hắc thổ dò xét tin tức nhìn, Ô Mộc bộ lạc thực lực rất mạnh, có được một chi số lượng ngàn người đội kỵ binh ngũ, tọa kỵ chính là man hoang lân mã, khí lực to lớn. Loại này lân mã, có thể nói là một loại tốt đẹp tọa kỵ, một khi hình thành trùng phong tốc độ kia cùng lực lượng tuyệt đối đáng sợ. 1000 người lân mã kỵ binh, đối với Cổ Trần tới nói có một số uy hiếp, dù sao muốn bắt lại những bộ lạc này nhất định phải đánh bại đối phương mạnh nhất vũ lực. Tộc trưởng, tại Ô Mộc bộ lạc bên ngoài, ta chỉ dò xét đến bọn họ nuôi nhốt có một nhóm lân mã, số lượng không rõ. Hắc thổ nói xong không nói thêm gì nữa, lẳng lặng ăn thịt, uống rượu, tất cả nên nói đều đã nói xong, còn lại cũng là chờ đợi Cổ Trần vị tộc trưởng này quyết định. Cổ Trần không nói chuyện, nhẹ nhàng đung đưa bình rượu lâm vào trầm tư, cái này 4 cái bộ lạc bên trong, lớn nhất cần thiết phải chú ý cũng là Ôm Một bộ lạc, còn lại 3 cái tiểu bộ lạc không đủ gây sợ. Một cái có 1000 kỵ binh bộ lạc, thực lực không nhỏ, nghe Hắc thổ nói còn nuôi nhốt đại lượng lân mã, số lượng không rõ, đây là một cái cơ hội. Lân mã Cổ Trần nói một mình, trong mắt buốc lên tinh quang. Đối với lân mã, hắn tự nhiên là biết đến, căn cứ man hoang ký sự bên trong tin tức ghi chép, lân mã chính là một loại mọc đầy lân phiến man thú, giống như thất ngựa, thể trạng trắng kiện, lực lượng cường đại, tốc độ càng là kinh người. Loại này lân mã, chính là man hoang thế giới bên trong một loại tốt đẹp tọa kỵ, số lượng rất nhiều, nhưng rất khó tìm đến lân mã quần thể tồn tại. Không nghĩ tới, Ô Mộc bộ lạc vậy mà nuôi nhốt đại lượng lân mã, đây là một tin tức tốt. Để Cổ Trần ánh mắt lóe ra ánh sáng nóng rực, coi trọng những cái kia lân mã. Một khi thu hoạch được, đối với bộ lạc tới nói nhất định là một chuyện tốt, tổ kiến kỵ binh tại man hoang thế giới bên trong là phá lệ trọng yếu. Dù sao ngươi cưới tọa kỵ cùng hai cước chạy có khác nhau, kỵ binh cùng bộ binh có to lớn khác nhau, kỵ binh có thể tốc độ nhanh, tới vô ảnh, đi vô tung. Nếu là phối hợp chế tạo thanh đồng giáp, cái kia kỵ binh chiến lực sẽ càng thêm cường đại. Tiểu Hắc, cái kia 3 cái tiểu bộ lạc là như thế nào liên hợp? Cách xa nhau bao xa? Cổ Trần đột nhiên hỏi cái vấn đề. Ngay tại ăn thịt hắc thổ lập tức thả xuống trong tay thịt, nghĩ nghĩ mới mở miệng. Tộc trưởng, cái kia 3 cái tiểu bộ lạc, lẫn nhau cách xa nhau không xa, bởi vì liên hợp lấy đối kháng Ô Mộc 2 đại bộ lạc, cho nên bọn họ khoảng cách rất gần. Cái này 3 cái tiểu bộ lạc, kỳ thật không đủ gây sợ, nếu không phải có một cái thực lực cường đại Ô Mộc bộ lạc tại, khả năng cái này 3 cái tiểu bộ lạc đã sớm lẫn nhau chinh phạt. Chính là bởi vì Ô Mộc bộ lạc tồn tại, mới khiến cho 3 cái tiểu bộ lạc có thể liên hợp còn sót lại xuống tới. Ai cũng không hy vọng bị Ô Mộc bộ lạc chiếm đoạt, 3 cái tiểu bộ lạc liên hợp thành khuynh hướng tất nhiên, nếu là bộ liên hợp, sớm muộn bị người ta nuốt sạch sẽ. Nghĩ tới đây, Cổ Trần biết nơi đó tình huống, một hạng trung bộ lạc, 3 cái tiểu bộ lạc liên hợp, muốn như thế nào chiếm đoạt những bộ lạc này. Cổ Trần tâm lý suy nghĩ, là trước chiếm đoạt 3 cái tiểu bộ lạc sao? Thế nhưng là, như chiếm đoạt 3 cái tiểu bộ lạc, cái kia Ô Mộc bộ lạc nhất định tỉnh táo, thậm chí sẽ liên hợp lại đối phó hắn. Dù sao tại người ta không coi vào đâu nuốt mất người ta đồ ăn, đây là ai đều không thể dễ dàng tha thứ. Nhưng nếu không trước chiếm đoạt tiểu nhân, chẳng lẽ trước chiếm đoạt cái kia Ô Mộc bộ lạc? Cổ Trần lâm vào trầm tư, ánh mắt liên tục lấp lóe, trong lòng suy tư các loại ý nghĩ cùng khả năng, cuối cùng có một cái quyết đoán. Đánh trước lớn. Không sai, Cổ Trần nội tâm quyết định, trước gặm cái kế tiếp lớn, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nuốt vào cái kia Ô Mộc bộ lạc. Còn lại 3 cái tiểu bộ lạc thì đơn giản nhiều. Chỉ cần Ôm Một bộ lạc diệt đi, cứ như vậy, liền có thể nhẹ nhõm ứng đối 3 cái tiểu bộ lạc. Nhưng làm sao có thể nhanh chóng nuốt vào Ôm Một bộ lạc, cái này trong bộ lạc tối cường giả mạnh bao nhiêu? Cổ Trần suy tư, căn cứ hắc thổ nói, cách nơi này gần nhất cũng là Ôm Một bộ lạc, cái kia bộ lạc đến gần một mảnh tốt tươi đồng cỏ, nuôi nhốt số lớn lân mã. Thì ngươi, Cổ Trần hai mắt mãnh liệt, quyết định tốt mục tiêu. Liền lấy Ôm Một bộ lạc khai đao, nuốt vào đối phương. Lấy được đến bọn hắn nuôi nhốt lân mã, tạo thành một chi hoàn toàn mới đội kỵ binh ngũ, sau đó lại diệt đi 3 cái tiểu bộ lạc. Những bộ lạc này đều là Cổ Trần xem trọng nhân khẩu nơi phát ra, tự nhiên không nghĩ có quá nhiều tử thương, chết một cái đều là tổn thất của hắn. Nghĩ như thế, Cổ Trần trong lòng thì có ý nghĩ cùng quyết định. Tiểu Hắc, ngươi phía dưới đi nghỉ ngơi, 3 ngày sau theo ta xuất chinh. Suy nghĩ kỹ càng về sau, Cổ Trần để Hắc thổ phía dưới đi nghỉ ngơi, 3 ngày sau xuất phát, chinh phạt mấy cái kia bộ lạc. Đúng, tộc trưởng. Hắc thổ lau miệng 3 phía trên đầy mỡ, cung kính hành lễ, quay người rời đi. Nơi này chỉ còn lại có Cổ Trần một người ngồi ở chỗ đó đọc uống, bên cạnh có một tên bộ lạc thiếu nữ tại cẩn thận hầu hạ. Chỉ có lớn mạnh chính mình mới có thể đối kháng man hoang dị tộc. Cổ Trần nói bưng rượu lên tôn uống một hơi cạn sạch, hung ác quyết tâm quyết định 3 ngày sau, bộ lạc đối ngoại mở rộng thế lực của mình cùng người miệng. Cái thế giới này cũng là như thế, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm tép, ngươi không chiếm đoạt đối phương, sớm muộn cũng sẽ bị người khác chiếm đoạt. Tựa như là thanh thạch bộ lạc, thời gian nháy mắt thì bị diệt, mà lại bị người nào cho diệt cũng không biết, nhưng cổ Trần suy đoán, không nằm ngoài dị tộc hoặc là huyền điệu bộ lạc làm, cái này cho cổ Trần mang đến thật sâu kích thích. Hắn không muốn bộ lạc của mình có một ngày đột nhiên bị diệt, nếu không muốn bị diệt, vậy liền không ngừng lớn mạnh chính mình, chỉ có cường đại đến làm cho người hoảng sợ cấp độ, mới có thể trấn nhiếp các phương. Một đường va va chạm chạm cho tới hôm nay, cổ Trần rốt cục muốn đối ngoại triển lộ chính mình bộ lạc giữ tợn răng nanh. Chương 140, Thanh Đồng Chi Binh. Sáng sớm ngày thứ hai, cổ Trần đi tới bộ lạc tinh luyện kim loại chỗ. Nơi này đã làm lớn ra mấy lần, hơn nữa còn mới xây tạo một số chế tạo chỗ, tục xưng đoán tạo nhà máy. Kỳ thật cũng là dùng để đoán tạo các loại thanh đồng khí cố địa phương, mặc kệ là dụng cụ thường ngày vẫn là binh khí khải giáp đều ở nơi này đoán tạo. Đinh đinh đang đang. Vừa tiếp cận, chỉ nghe thấy một trận kim loại đánh thanh âm. Tộc trưởng. Nhìn thấy cổ Trần tiến đến, mọi người cùng nhau ngừng lại trong tay sự vật tào hào hành lễ. Nhìn đến cái này cổ Trần cũng nhất nhất gật đầu ra hiệu, mọi người tiếp tục công việc. Toàn bộ đoán tạo bên trong xưởng, có mấy trăm người ở chỗ này bận rộn, đinh đinh đang đang đánh lấy một số đồng đĩnh, một lần rèn. Đây là cổ Trần giao cho biện pháp của bọn hắn, dùng vô số lần rèn, điệp ra, lại rèn, chế tạo ra cường độ tốt hơn thanh đồng binh khí. Phía trước trưng bày từng dãy đã đoán tạo tốt binh khí, có đao, thương, mâu ba loại, đến mức kiếm, trước mắt trong bộ lạc chỉ có một thanh thanh đồng kiếm, thì là trước kia chế tạo đệ nhất chuôi thanh đồng kiếm. Đó là chuyên môn cho cổ Trần đoán tạo, kỳ thật hắn đã có đạo khí thanh đồng thạch kiếm, tự nhiên không cần cái kia một thanh thanh đồng kiếm, bất quá là một cái biểu tượng mà thôi. Cái kia thanh thanh đồng kiếm, thì đại biểu cho bộ lạc một cái biểu tượng, đại biểu cho cổ Trần thân phận. Hắn một đường đi qua, phía trước trưng bày chính là một số thanh đồng giáp, thanh đồng thuẫn bài các loại đồ phòng ngự. Những thứ này đồ phòng ngự lực cường đại, căn cứ theo thu tộc cái kia lấy được hắc đồng giáp kiểu dáng cải tiến tới, từ từng khối mảnh đồng trao lần lượt đoán tạo đánh thành hình. Lại dùng gân thu xuyên kết hợp lại, hình thành một bộ thanh đồng giáp, nội bộ may lấy một bộ mềm da thú, mặc vào mới cảm giác dễ chịu. Có thể nói, trước mắt bộ lạc tất cả chế tạo kỹ thuật, đại bộ phận là cổ Trần tham dự thiết kế, dựa theo kiếp trước trên địa cầu biết đến một số kỹ thuật tin tức một chút xíu lục lọi ra tới. Toàn bộ lạc có thể phát triển cho tới hôm nay, cùng cổ Trần vị tộc trưởng này nỗ lực là không phân ra. Trong bộ lạc có 10.000 chánh thức tinh nhuệ quân đoàn, có 1.000 người phân phối một cây thanh đồng trường mâu, đó là kỵ chiến dùng trường mâu, phối hợp một bộ trầm trọng kỵ trang thanh đồng trọng giáp, trở thành bộ lạc cường đại nhất một thanh trùng phong dao nhọn. Còn có 5.000 tên còn phân phối một thanh thanh đồng chiến đao, cộng thêm một mặt thanh đồng thuất bài, lại thêm một bộ siêu dày thanh đồng trọng giáp, chính là bộ lạc nhóm đầu tiên trọng giáp bộ binh. Sau cùng cũng là còn dư lại 5.000 tên tạm thời phân phối thanh đồng trường mâu, vì chưa để mở rộng kỵ binh làm chuẩn bị, những thứ này đều đâu vào đấy chuẩn bị. Tộc trưởng, ngài đã tới. Lúc này, một vị phụ trách đoán tạo tộc lao vội vàng chạy tới, mang trên mặt một vẻ cung kính. Cổ Trần khẽ vuốt cằm, hỏi, trước mắt bộ lạc cần binh khí chế tạo đầy đủ hết chưa? Tộc lao lập tức nói ra, hồi tộc trưởng, trước mắt bộ lạc tinh nhuệ chiến đoàn, chỗ có cần binh khí trang bị đã cơ bản chế tạo hoàn tất. 10.000 bộ thanh đồng giáp, 10.000 thanh đồng trường mâu, 5.000 chuôi thanh đồng chiến đao, 5.000 mặt thanh đồng thuất bài, đã chế tạo hoàn tất, còn kém sau cùng nghiệm thu. Tộc lão một mặt kiêu ngạo nói ra tổ này số liệu, từ khi thành công tinh luyện kim loại ra thanh đồng về sau, cổ Trần liền hạ lệnh bắt tay vào làm chế tạo thanh đồng binh khí. Liên tiếp 3 tháng trôi qua, rốt cục hoàn thành nhóm đầu tiên thanh đồng binh khí chế tạo. Rất tốt, chờ các ngươi kiểm tra song song, ta để hắc thổ tới nghiệm thu, bắt đầu toàn bộ ăn mặc. Còn lại thì vì bộ lạc thay đổi thứ hai thủ vệ chế tạo nguyên bộ vũ khí. Cổ Trần hài lòng gật đầu, truyền đạt chính mình ý tứ, để bộ lạc 10.000 tinh nhuệ quân đoàn toàn bộ trang phục thợ săn hoàn tất về sau, đến đón lấy cũng là bắt đầu chế tạo bộ lạc thay đổi thứ hai vũ khí trang bị. Bộ lạc lại chuyên môn phụ trách đối ngoại chiến tranh tinh nhuệ quân đoàn, càng phải có thủ vệ bộ lạc an toàn thay đổi thứ hai bộ đội phòng thủ. Cổ Trần tâm lý có rõ ràng kế hoạch, tiến công cần một chi bách chiến bách thắng cường đại quân đoàn, mà phòng thủ đồng dạng cần một chi cường đại phòng thủ quân đoàn. Dù sao ngươi mang binh xuất chinh, không có khả năng đem trong nhà để chống, không có thủ bị lực lượng cái kia chính là muốn chết. Đúng, tộc trưởng. Tộc lão từng cái ghi lại, chăm chú gật đầu biểu thị chính mình nhớ kỹ. Mà cổ Trần theo tộc lão một đạo kiểm tra toàn bộ đoán tạo trong xưởng tình huống, mấy trăm người cùng một chỗ đoán tạo, bận rộn, hơn nữa còn là không phân ngày đêm, có hai ban ngược lại. Không sai, cổ Trần làm ra hai ban ngược lại, ban ngày một nhóm, buổi tối một nhóm, thay phiên chuyên môn phụ trách chế tạo tất cả bộ lạc thứ cần thiết. Tốc độ này không lời nói. Đúng rồi, tộc trưởng,
ngài bộ kia thanh đồng chiến giáp đã chế tạo hoàn tất, ngay tại vừa mới hoàn thành một bước cuối cùng lắp giáp, đang nghĩ ngợi phái người đưa qua. Tộc lão dường như nhớ tới cái gì, đột nhiên kích động nói ra tin tức này. Nguyên lai, cổ Trần chuyên môn vì chính mình lượng thân mà làm một bộ thanh đồng giáp, không nghĩ tới đã hoàn thành, vừa vặn đi qua nhìn một chút như thế nào. Mang ta đi nhìn xem. Cổ Trần tâm lý khó tránh khỏi có chút kích động. Theo tộc lão đi vào một chỗ cất giữ binh khí khải giáp nhà kho, bên trong xô cửa cất giữ binh khí cùng khải giáp địa phương. Nơi này, đã trưng bày từng kiện thành phẩm binh khí, khải giáp chờ một chút, mỗi một kiện đều mới tinh vô cùng, lóe ra một cỗ thanh đồng quang huy. Mà tại nhà kho chỗ sâu nhất, để đó một bộ toàn thân màu xanh đen chiến giáp, dùng mấy cái căn cự đại thanh đồng hành điều nâng lên. Ở một bên còn nằm ngang một cây màu xanh đen phong cách cổ xưa chiến thương, phong mang lấp lóe, lộ ra một luồng hàn mang, đó là một cây thanh đồng chiến thương. Tộc trưởng, bộ này thanh đồng chiến giáp trọn vẹn đoán tạo 2 tháng mới hoàn thành, nặng đến 1.000 quân. Tộc lão cẩn thận giải thích một bộ này chiến giáp một số cơ bản tin tức, vẹn vẹn trọng lượng thì đạt đến 1.000 quân trình độ kinh khủng. Còn có cái này một cây chiến thương, nặng đến 3.000 quân, nặng nghề vô cùng, cường độ càng là đạt đến trước mắt chúng ta có thể nắm giữ cực hạn nhất, trọn vẹn rèn 100.000 lần mới chế tạo ra tới. Tộc lão chỉ thanh đồng chiến thương giới thiệu, một mặt cảm khái, thân là tộc trưởng binh khí khải giáp, bọn họ làm sao có thể mã hổ, ngược lại đeo đuổi tốt nhất cực hạn. Cái này dẫn đến đoán tạo một cây thanh đồng chiến thương, chỉ một chút hao phí 2 tháng, trong đó chỉ là rèn thì có chừng 100.000 lần, có thể nói là khiến người ta kinh hãi. Cổ Trần nghe đều vì đó động dung, không nghĩ tới, các tộc nhân vì hắn một bộ binh khí khải giáp vậy mà hao phí lớn như vậy tâm lực cùng nhân lực. Ông! Thanh đồng chiến thương run lên, bị Cổ Trần nhẹ nhàng trộm trong tay, chỉ là chấn động thì sinh ra một loại đáng sợ chấn động dư âm, kém chút đem nhà kho bị đánh sợ. Tộc lão càng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt lùi lại, tuy nhiên huyết khí của hắn tràn đầy, nhưng vừa mới kém chút ngăn không được Cổ Trần trong lúc vô tình tạo thành chấn động sóng âm. Ta rất hài lòng, tất cả mọi người khổ cực, nói cho tất cả đoán tạo nhà máy tộc nhân, chờ sau đó mỗi người đi lĩnh 10 cân thịt thú vật, là ta cho mọi người khen thưởng. Cổ Trần hài lòng cực kỳ, thu hồi thanh đồng chiến thương cùng cái kia một bộ thanh đồng giáp quay người rời đi, tại nguyên một đám tộc nhân kính sợ sùng bái dưới ánh mắt biến mất ở chỗ này. Bộ lạc đã bắt đầu đạp vào bay lên con đường, có thanh đồng bực này cường đại lợi khí, tương lai chỉ chờ nhất phi trùng thiên. Cổ Trần mang theo thanh đồng chiến thương cùng thanh đồng giáp trở lại chính mình trong nhà đá, đóng cửa lại, bắt đầu kiểm tra binh khí của mình cùng khải giáp. Cốt mâu cùng cốt kiếm đã không cần đến, thì treo trên vách tường đi. Có thanh đồng chiến thương, thanh đồng thạch kiếm, Cổ Trần lấy ra trước đó một mực dùng cốt mâu cùng cốt kiếm, phân biệt treo ở trên vách tường, cái này đã không cần đến. Nhìn lấy cốt mâu cùng cốt kiếm, Cổ Trần tâm lý có chút không hiểu cảm thán. Nghĩ đến chính mình lúc trước vì một món binh khí mạo hiểm đi vào man hoang bình nguyên tử vong cấm khu, thu thập những thứ này xương cốt mài thành binh khí. Hiện tại, hắn đã không cần đến những thứ này cốt khí, bởi vì bộ lạc đã tinh luyện kim loại ra thanh đồng, đồng thời chế tạo ra thuộc về bộ lạc chuyên trúc thanh đồng vũ khí. Bộ lạc đã bước vào thanh đồng thời đại, đến đón lấy cũng là mở rộng thời điểm. Cổ Trần nói một mình, trong lòng tràn đầy hỏa nhiệt cùng chờ mong, chính mình sẽ mang dẫn bộ lạc không ngừng lớn mạnh, đối kháng man hoang bách tộc. Vì tốt hơn sống sót. Đúng rồi, không biết có thể hay không đem thanh đồng thạch kiếm phía trên thạch văn bắt trước khắc sâu tại thanh đồng chiến thương cùng thanh đồng giáp phía trên. Cổ Trần hai mắt sáng lên, đông nhiên nghĩ đến điểm này, có thể hay không đem thanh đồng thạch kiếm bản thân tiên thiên thạch văn mô phỏng lạc ấn tại những binh khí khác khải giáp phía trên, tăng cường uy lực. Nghĩ đến thì làm, Cổ Trần lấy ra thanh đồng thạch kiếm, phong cách cổ xưa bằng đá vỏ kiếm, trầm trọng rét lạnh xúc cảm, cho người ta một loại đại khí bàng bạc cảm giác. Keng. Thanh đồng kiếm ra khỏi vỏ. Một luồng hàn mang thấu thể, bốn phía không khí không hiểu bị cắt đứt ra, một cô cường đại kiếm ý lặng yên tràn ngập ra. Cổ Trần hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm trên thân kiếm từng cái tử sắc thạch văn, lần đầu bắt đầu chăm chú phỏng đoán cùng lĩnh ngộ những thứ này thạch văn huyền bí. Hắn muốn nhìn một chút, có thể đem những thứ này đường vân dập khuôn, lạc ấn khắc họa tại cái khác đồ vật phía trên. Minh văn, không phải liền là đem một số thần bí chân văn khắc sâu tại đồ vật phía trên sao? Cái kia trong tay hắn còn thật có không ít nắm giữ chân văn đồ vật. Tâm lý tự nhiên muốn nhìn một chút phải chăng có thể làm đến, nếu là thành công, có lẽ hắn thật thì nắm giữ Minh Văn chi thuật. Chương 141, Minh Văn. Tại trong nhà đá, Cổ Trần yên lặng lĩnh ngộ lấy thanh đồng thạch kiếm phía trên tử sắc đạo văn, huyền ảo, khó lường, có một loại thần bí sức mạnh to lớn. Chính là bởi vì những thứ này đạo văn, thanh đồng thạch kiếm mới có lấy cường đại uy lực, trọn vẹn 81 đạo tiên thiên đạo văn, tạo thành một cái huyền ảo hình trạng khác, sáng tạo ra tiên thiên đạo khí bản thân. Nhưng một phen thể ngộ sau Cổ Trần hiểu rõ, trực tiếp nếm thử, xem mèo vẽ hổ, đem những thứ này tiên thiên đạo văn thử nghiệm dùng tinh huyết dung hợp chiến khí cùng linh hồn ý niệm, khắc sâu tại còn lại đồ vật phía trên. Ông! Hắn nắm một cây thanh đồng chiến thương, bắt đầu nếm thử, đầu tiên bức ra một giọt tinh huyết, rót vào chiến khí, lấy cường đại linh hồn ý chí thao túng hạ tại trên thân thương khắc họa thứ một dòng đạo văn. Cái kia một giọt tinh huyết bắt đầu biến hóa, tại cổ trần ý niệm thao túng phía dưới, dung hợp một đạo chiến khí tinh huyết dần dần diễn biến thành một đầu huyết sắc đạo văn. Cùng tiên thiên thạch trên thân kiếm thứ một dòng đạo văn giống như lúc, dường như thì là sao chép được, kỳ thật cũng là chiếu vào phía trên diễn biến ra. Keng. Chỉ thấy cổ trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia một đầu huyết sắc đường vân hung hăng lạc ấn tại thanh đồng chiến thương phía trên, truyền ra một trận kim thiết giao kích thanh âm. Thanh đồng chiến thương trong nháy mắt rung động, ông ông tác hưởng, huyết dịch, chiến khí rót vào, vậy mà thật ở phía trên in dấu lên một đầu nhàn nhạt vệ hoa văn. Thành công. Cổ trần kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, cái này liền thành công rồi. Hắn một giọt tinh huyết, ẩn chứa năng lượng cường đại, còn rót vào một đạo chiến khí, tự nhiên năng lượng cường đại. Phối hợp với cường đại linh hồn ý niệm tinh tế thao tác một lần thành công. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới, dạng này liền thành công, đơn giản sáng tỏ, trực tiếp phục khắc một đầu trên thân kiếm tiên thiên đạo văn in dấu lên đi. Chỉ bất quá cổ trần phát giác, trên thân thương từng cái văn, rất nhạt, mà lại không hề giống trên thân kiếm đạo văn một dạng cường đại, lộ ra một cỗ tiên thiên liền thành một khối khí tức. Cổ trần minh ngộ, có lẽ, đây chính là hậu thiên in dấu lên đi nguyên nhân. Luyện khí, minh văn, hậu thiên là cấn chân văn. So ra kém tiên thiên đản sinh đạo văn, tự nhiên có khác biệt về bản chất. Cứ việc nhìn lấy cùng loại, kỳ thật bản chất không giống nhau, ẩn chứa hiệu quả đồng dạng khác biệt. Thế nhưng là dù cho dạng này, cổ trần như cũ có một cố kích động, bởi vì hắn tựa hồ hiểu rõ minh văn chi thuật chân chính bí mật. Ngay xưa, vị kia bộ lạc lão vũ trúc, có lẽ cũng là y đi theo lấy tại hoang làng trên thân phát hiện một số chân văn, từ đó mô phỏng khắc họa tại trên thân thể của hắn, từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại. Lúc trước hắn trước khi chết từng nói qua, chỉ có khắc họa loại kia thần văn mới có thể nắm giữ lực lượng cường đại, kỳ thật hắn không hiểu đây là cái gì, chỉ là xưng là thần văn. Kỳ thật đây chính là chân văn, đạo văn. Thì ra là thế. Cổ trần minh bạch, trên mặt lộ ra một vệt ý cười, bắt đầu tiếp tục bước ra giọt thứ hai tinh huyết, tiếp tục khắc họa hắn đạo văn của hắn đi lên. Thương thương thương. Thanh đồng chiến thương rung động, phát ra từng tiếng tiếng leng keng, cổ trần một lần in dấu lên từng cái thần bí văn in dấu. Làm hắn trọn vẹn là cơn chín đầu đạo văn về sau, thanh đồng chiến thương đỗng nhiên phát ra một tiếng kỳ dị ong ong âm thanh, phía trên chín đầu đường vân đỗng nhiên liên tiếp thành một mảnh, cùng nhau sáng lên thanh quang. Giờ khắc này, cổ trần rõ ràng cảm giác thanh đồng chiến thương biến đến không đồng dạng, dường như nhiều hơn một loại kỳ dị bảo quang, khí tức càng hơi trầm xuống hơn trọng phong cách cổ xưa, lộ ra sắc bén. Bảo khí. Cổ trần ngơ ngác nhìn thanh đồng chiến thương, bắt tay rét lạnh, trầm trọng, có cố khí tức cường đại tràn vào trong lòng bàn tay. Để hắn minh ngộ, đây là một món bảo khí. Thanh đồng chiến thương trực tiếp tiến giai thành một món bảo khí, chín đầu đường vân chiếu lấp lánh, lộ ra một luồng hào quang màu xanh đen. Không nghĩ tới, đây chính là đồ vật minh văn. Hắn một mặt bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch huyền bí trong đó. Kỳ thật đoán tạo binh khí, không có tác dụng loại tài liệu nào, đều là phổ thông đồ vật, chỉ có khắc lên một số thần bí chân văn, đạo văn, mới có thể chân chính hình thành bảo vật. Tỷ như lúc này cái này một cây thanh đồng chiến thương chính là như vậy. Là cấn chín đầu đạo văn sau trực tiếp nhảy lên thành vì một kiện cường đại bảo khí. Nếu là lại in dấu lên càng nhiều, đạt tới 18 điều chân văn, cái kia chính là một kiện đẳng cấp thấp nhất chân khí. Thử một chút. Cổ trần sắc mặt tái nhợt, lại nóng lòng muốn thử, muốn nhìn một chút còn có thể hay không để cái này một cây thanh đồng chiến thương tiến thêm một bước thành tựu chân khí. Thế mà, làm hắn tiếp tục chuẩn bị khắc họa hắn đạo văn của hắn thời điểm, chợt phát hiện làm sao đều không thể in dấu lên đi, dường như đạt đến một cái cực hạn. Thất bại rồi. Cổ trần mi đầu cao lại, nhìn lấy trong tay thanh đồng chiến thương. Hắn vừa mới nếm thử thất bại, muốn lạc ấn thứ 10 điều chân văn thời điểm, lại phát giác không cách nào in dấu lên đi, thậm chí có mấy lần muốn mạnh mẽ lạc ấn lại có loại chiến thương muốn vỡ nát cảm giác. Sau cùng không được không dừng lại, trong lòng minh ngộ, có lẽ, cái này một cây thanh đồng chiến thương đã đạt đến cực hạn, bảo khí chỉ là cực hạn của nó. Xem ra, ta muốn chuẩn bị ngưng luyện ta bản mệnh chi khí. Cổ trần có chút hiểu được. Trong lòng có ý nghĩ, là thời điểm ngưng luyện bản mệnh chi khí. Tu luyện tới luyện khí cảnh đại viên mãn cực hạn, mỗi cái sinh linh đều có thể ngưng luyện một kiện bản mệnh chi khí, lấy cường đại chiến khí phối hợp các loại tài liệu chế tạo khí, xưng là bản mệnh chi khí. Mà cổ trần nguyên bản định tìm kiếm càng nhiều chân quý tư nguyên tài liệu sau lại tính toán sau, nhưng bây giờ bỗng nhiên có hoàn toàn mới ngạch ý nghĩ. Cái kia chính là chế tạo một kiện thanh đồng chi khí, lấy thanh đồng rèn đúc chính mình bản mệnh chi khí. Nô, sự kiện này trước chậm rãi.
các loại lần này chiếm đoạt còn lại mấy cái bộ lạc, sau đó lại một lần hành động cầm xuống cái kia đại quặng mỏ, chiếm lĩnh nó mới có thể có lấy vô cùng khoáng thạch tinh luyện kim loại thanh đồng. Cổ Trần trong lòng thoáng qua từng đạo suy nghĩ, cuối cùng quyết định, chờ qua sau triệt để chiếm lĩnh cái kia đại quặng mỏ, lấy được đến vô số khoáng thạch liên tục không ngừng tinh luyện kim loại thanh đồng. Bởi vì hắn cảm giác, chính mình chế tạo thanh đồng chi khí nhất định cần tiêu hao vô cùng thanh đồng kim loại, việc này nhất định phải chuẩn bị cẩn thận đầy đủ, nếu không thất bại thì thảm rồi. Bản mệnh chi khí, nhất định phải một lần hành động thành công, nếu là thất bại sẽ có ảnh hưởng to lớn. Trước mắt mà nói, Cổ Trần tu vi cảnh giới đã đến luyện khí cảnh cực hạn, thể nội ẩn chứa 999 nói nguyên thủy chiến khí, kém một đạo cũng là 1000 nói. Bực này nội tình, đầy đủ hắn ngưng luyện một kiện vô địch chi khí. Trước lạc ấn một phen thanh đồng giáp, hậu thiên xuất trinh. Cổ Trần hít sâu một hơi, lật tay thu hồi thanh đồng chiến thương, dù sao vừa mới dùng tinh huyết lạc ấn tẩy luyện sau thanh đồng chiến thương thành bảo khí, có thể thu nhập thể nội dùng chiến khí ẩn dưỡng. Tiếp đó, hắn lần nữa đem thanh đồng chiến giáp khắc họa một phen, tăng lên thanh đồng giáp cường độ đẳng cấp, có lẽ có thể đánh tạo một bộ bảo khí thanh đồng giáp. Thương thương thương. Sau một tiếng, Cổ Trần sắc mặt tái nhợt dừng lại, trong mắt lộ ra nồng đậm vui mừng, trước mặt chính nổi lơ lửng một bộ xanh sáng chói nhấp nháy thanh đồng giáp. Bộ này thanh đồng giáp thành công in dấu lên 10 đầu tiên thiên đạo văn, hóa thành bảo khí, so với thanh đồng chiến thương tới nói phải cường đại một bậc, bởi vì thì kém một bước thì là chân khí. Khá lắm, xem ra bọn họ tương lai còn có không nhỏ tiềm lực trưởng thành, nếu là có thể ẩn dưỡng cường đại hơn lời nói không chừng có thể lạc ấn càng nhiều đạo văn đi lên. Cổ Chân mặt mũi tràn đầy hoan hỉ nhìn trước mắt một bộ thanh đồng giáp, tâm niệm nhất động, liền gặp mặt trước thanh đồng giáp len ken một tiếng bọc tại trên thân thể của hắn. Nháy mắt, thanh đồng giáp cuốn thân, toàn thân bốc lên một cỗ nhàn nhạt thanh đồng quang huy, phía trên có 10 đầu thần bí đường vân lấp lóe, thần bí khó lường. Cổ Chân mặc vào thanh đồng giáp, có cỗ kỳ diệu an bình cảm giác, dường như một bộ này chiến giáp có thể mang đến cho hắn cực lớn cảm giác an toàn. Không tệ, lấy chiến khí ổn dưỡng, tương lai sẽ từng bước một thuế biến cũng khó nói. Nhìn lấy trên thân một bộ thanh đồng giáp, Cổ Chân hài lòng cực kỳ, thể nội chiến khí chậm rãi rót vào thanh đồng giáp, một chút xíu ổn dưỡng lấy một bộ bảo khí chiến giáp. Đến tận đây, Cổ Chân hoàn thành vòng đựng, một cây bảo khí cấp bậc thanh đồng chiến thương, một bộ nửa bước chân khí cấp bậc thanh đồng giáp, một thanh đạo khí cấp bậc thanh đồng thạch kiếm. Lại thêm một thân cao thâm mạt chắc thực lực, Cổ Trần một thân chiến lực đạt đến giờ khắc này đỉnh phong. Tu luyện khôi phục một phen, chuẩn bị xuất chinh. Cổ Trần hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng, phục dụng một miệng linh huyết bắt đầu khôi phục chính mình bởi vì khắc họa đạo văn tổn thất tinh huyết, vì tiếp xuống xuất chinh làm chuẩn bị. Thời gian từng chút đi qua, hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Bạch. Ngày này, Cổ Trần mở hai mắt ra, hai đạo ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn vươn người đứng dậy, nhanh chân đi ra nhà đá. Trong lòng biết, bộ lạc xuất trinh đã đến giờ. Chương 142, đặt vào hành trình. Sáng sớm, bộ lạc trên quảng trường, tụ tập lít nha lít nhít vô số tộc nhân. Trong sân rộng có 5.000 tên người mặc thanh đồng giáp chiến sĩ đều nhịp đứng ở nơi đó, không nói lời nào, tản ra một câu ngay ngắn nghiêm nghị. Mỗi người bọn họ tay trái một mặt thanh đồng thuẫn bài, tay phải một thanh thanh đồng chiến đao, toàn thân huyết khí bành trướng, hội tụ thành một mảnh sông thẳng lên trời. Cái kia huyết khí ù ù, giống như từng đạo khói báo động hội tụ, chấn hám nhân tâm. Đây là bộ lạc tinh nhuệ nhất 5.000 tên chiến sĩ, tại trước mặt bọn hắn, còn có 600 kỵ lấy khủng lang cường đại tinh nhuệ kỵ binh. Cầm đầu chính là hắc thổ vị này bộ lạc manh tướng, người mặc một bộ thanh đồng chiến giáp, tay cầm một thanh to lớn thanh đồng chiến đao, kéo tại trên mặt đất lõm một cái hố. Tại phía sau hắn, chính là 600 tên sợ lang kỵ binh, mỗi người đều tay nắm lấy một cây thanh đồng trường mâu, người khoác thanh đồng trọng giáp, dưới thân cưỡi khủng lang. Đây là bộ lạc cường đại nhất 600 lang kỵ, mỗi người đều là huyết khí như rồng, nhiệt khí cuồn cuộn, thấp nhất một cái đều là tôi thể bắt trọng tồn tại. Bọn họ là bộ lạc sớm nhất một nhóm chiến sĩ, bị Cổ Trần trọng điểm bồi dưỡng, từ bên ngoài mang về tư nguyên cứ thế mà trồng chất tạo nên bộ lạc 600 lang kỵ. Không có cách, bộ lạc nội tình rất kém cỏi, Cổ Trần trước đó một mực tại bên ngoài liều mạng tìm kiếm tư nguyên cùng cơ duyên, mang về bộ lạc mới có thể cho bộ lạc tộc nhân mang đến phát triển. Vì để giành được điểm ấy vốn liếng, không được không một người ra đi mạo hiểm, căn bản không dám mang hắc thổ bọn người ra ngoài cùng một chỗ mạo hiểm, dù sao bộ lạc điểm ấy nội tình tổn thất không nổi a. Hiện tại tốt, tộc nhân trong bộ lạc rốt cục một chút xíu mạnh lên, có một chút lực lượng cùng tư bản, Cổ Trần cuối cùng hướng ra phía ngoài triển lộ nanh vuốt của mình. Hắn cần nhân khẩu, cần càng nhiều nhân khẩu thậm chí các loại tư nguyên, mà muốn thu hoạch được, nhất định phải chinh phạt hắn bộ lạc của hắn. Đây là chúng ta bộ lạc chiến sĩ tinh nhuệ a. Quảng trường bốn phía, tụ tập vô số tộc nhân, già trẻ nam nữ đều tới, từng cái khuôn mặt kích động cùng phấn khởi. Bọn họ nhìn lấy chỉnh tề đứng ở nơi đó 5.000 danh đao thuẫn chiến sĩ, còn có 600 lang kỵ, từng cái uy vũ bất phàm, tinh thần vô cùng phấn chấn. Một người trong đó tay cầm một cây to lớn cờ xí, thanh đồng quốc cờ, phía trên treo một trường to lớn gia thú, khắc họa lấy hai cái đỏ tươi chữ bằng máu, hoang, cổ. Đó là bộ lạc tộc cờ. Bởi vì mặc lấy thống nhất thanh đồng giáp, thanh quang nhấp nháy, uy phong bất phàm. Dưới ánh mặt trời, thanh đồng giáp tản ra một cỗ xanh mờ mờ hào quang, lộ ra một loại băng lãnh túc sát, khiếp người đảm phách. Các ngươi nhìn, đó là nhà ta Hoa Nhi, là bộ lạc chiến sĩ. Một vị lao nhân mặt mũi tràn đầy vinh quang chỉ trong đội ngũ một người, đó là con của hắn. Tại hắc thổ sau lưng, có một tên khí tức cường đại hán tử, thân thể cường tráng như trâu, là bộ lạc trước mắt hai cái đạt tới tôi thể thập trọng cảnh giới bên trong một cái. Gần với hắc thổ, hôm nay chỉ 5.000 tên chiến sĩ tinh nhuệ, còn có 5.000 người trấn thủ bộ lạc, thống lĩnh tự nhiên là một cái khác tôi thể 10 tầng bộ lạc chiến sĩ. Nghe nói tộc trưởng chuẩn bị dẫn người xuất chinh. Không sai, tộc trưởng chuẩn bị chinh phục một cái khác bộ lạc. Giống như gọi ôm một bộ lạc. Trận chiến này, tất thắng. Đám người chung quanh bắt đầu nghị luận lên, mọi người đều nghe nói, cổ trần tộc trưởng chuẩn bị mang theo bộ lạc tinh nhuệ quân đoàn xuất chinh những bộ lạc khác. Việc này không có dầu diếm, mà chính là công bố ra, để bộ lạc những người khác có một cái tâm lý ý thức cùng chuẩn bị, bộ lạc của mình, cần mở rộng, tự nhiên cần chiến tranh. Những thứ này thanh đồng giáp, thật là uy phong a. Một tên bộ lạc trung niên mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn lấy trước mặt đội ngũ, mặc trên người thanh đồng giáp. Chính là bộ lạc mới nhất chế tạo cường đại nhất thanh đồng giáp. Rất nhiều người đều vô cùng hâm mộ, một lòng muốn gia nhập bộ lạc trong quân đoàn, đáng tiếc thực lực không đủ, tự nhiên bị không được tuyển. Ta nhất định muốn nỗ lực tu luyện, thối luyện chính mình, biến đến càng mạnh. Ta muốn gia nhập bộ lạc quân đoàn, vì bộ lạc chinh chiến. Không ít thanh niên một mặt kiên định, siết quả đấm, tâm lý âm thầm thề một nhất định phải trở thành bộ lạc quân đoàn một viên, vì bộ lạc chinh chiến. Kỳ thật bộ lạc những người khác tâm lý đều có một cố kỉnh. Trong lòng âm thầm quyết định muốn khắc khổ chăm chỉ tu luyện, không ngừng mạnh lên, thủ hộ cái này bộ lạc. Mau nhìn, tộc trưởng đến rồi. Không biết là người nào quát lên, mọi người cùng soát nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa bộ lạc trên đường đang có một cái bạch hổ ngẩng đầu mà bước đi tới, cái kia bạch hổ, chính là bộ lạc tộc trưởng cổ trần tọa kỵ. Tộc trưởng tọa kỵ thật là uy vũ. Có người cuồng nhiệt nhìn qua cái kia bạch hổ, toàn thân trắng như tuyết, tản ra một cỗ trầm trọng uy áp. Mấy tháng nay, cổ trần ngồi cưỡi bạch hổ trưởng thành cấp tốc. Tại linh huyết cùng các trồng linh dược tẩm bổ phía dưới thực lực tăng lên cấp tốc. Hiện tại bạch hổ đã có thể so với luyện khí cảnh cực hạn sinh linh, thể nội đã đản sinh ra một cỗ cường đại yêu khí, bởi vì thể nội có một tia mỏng manh bạch hổ huyết mạch, để thân thể của nó cùng lực lượng viễn siêu đồng dạng hung thú. Cho nên, bạch hổ thực lực có thể tùy tiện nghiền ép đồng dạng luyện khí cảnh sinh vật, liền xem như hung thú cũng giống vậy bị nó tùy tiện trấn sát. Tộc trưởng, vô số người reo hò, hò hét. Ánh mắt cuồng nhiệt nhìn lấy cơi tại bạch hổ trên người thanh niên bóng người, chính là cổ trần. Hắn người khoác thanh đồng giáp, dưới ánh mặt trời lóng lánh thanh đồng quang huy, bên hông treo một thanh thanh đồng thạch kiếm, tay trái ấn tại trên chuôi kiếm, ngồi cưỡi bạch hổ một đường đi tới. Tại hai bên đường, vô số bộ lạc tộc người ánh mắt cuồng nhiệt nhìn lấy hắn, vị này tuổi trẻ tộc trưởng, có thể nói mang lấy bọn hắn một đường đi cho tới hôm nay. Cổ trần cưỡi bạch hổ đứng tại trong sân rộng, hai mắt bình tĩnh quét qua tất cả người, bốn phía lập tức an tĩnh lại. Không người nói chuyện. Len keng. Chỉ thấy cổ trần đột nhiên rút ra bạch hổ trên thân treo thanh đồng chiến thương, phong mang trực chỉ thương khung, tại run run dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ lóa mắt, dường như cả người đều tắm rửa tại một tầng vàng nóng ánh phía dưới ánh sáng. Một cỗ huyết khí hướng tiêu, thanh đồng quang huy, ánh mặt trời vàng chói, cả hai tại trên thân thể lẫn nhau cùng sáng, hào quang chói mắt làm cho người không dám nhìn thẳng. Các tộc nhân, một ngày nào đó, ta muốn để hoang cổ bộ lạc danh tướng truyền khắp cái này man hoang đại thế giới. Cổ trần mỗi chữ mỗi câu, âm thanh chấn khắp nơi, dẫn đến vô số tộc nhân trong lòng phấn khởi, huyết dịch khắp người tự chủ sôi trào lên. Trận chiến này, tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Hắc thổ các loại hơn 5.000 tên chiến sĩ cùng nhau giơ cao binh khí hò hét, chiến ý hướng tiêu, huyết khí hừng hực, tại thời khắc này triệt để bị nhen lửa. Đây là bộ lạc lần thứ nhất đối ngoại chiến tranh, tất cả mọi người phấn khởi không thôi. Xuất phát. Cổ trần thanh đồng chiến thương nhẹ nhàng nhất chỉ, vừa dứt lời. Cưới bạch hổ dẫn đầu chạy như bay, hướng về bộ lạc bất ngờ đường tuyệt trần. Vì bộ lạc. Đằng sau, hắc thổ mang theo 600 lang kỵ hét lớn một tiếng, ầm ầm chạy như điên, đi theo cổ trần sau lưng một đường chạy vội. 5.000 tên người khoác thanh đồng giáp, tay cầm thanh đồng đao thuẫn chỉnh tề dậm chân, trùng trùng điệp điệp xông ra bộ lạc, đi theo tộc trưởng tốc độ mở ra bộ lạc mới hành trình. Vô số người ánh mắt cuồng nhiệt, mặt mũi tràn đầy phấn khởi nhìn lấy cổ trần chỉ huy hơn 5.000 bộ lạc chiến sĩ tinh nhuệ xuất trình.
đây là bọn họ bộ lạc lần thứ nhất đối ngoại chiến tranh. Giờ khắc này, trong mọi người tâm là phấn khởi, cực độ không bình tĩnh. Cổ Trần mang đi bộ lạc một nửa chiến sĩ tinh nhuệ, lưu lại một nửa trấn thủ bộ lạc, dù sao trước mắt mà nói bộ lạc không có người trấn thủ không thể được. Bất quá, 5.000 tên tinh nhuệ đao thuẫn chiến sĩ đã đủ rồi, tăng thêm 600 lang kỵ, đầy đủ lần này chinh phạt Ô Mộc bộ lạc. Trước mắt mà nói, bộ lạc chỉ có kỵ binh cùng đao thuẫn chiến sĩ, lại không có cung tiễn thủ, không có cách, bộ lạc trước mắt không cách nào chế tạo ra thanh đồng chiến cung. Có lẽ các loại tương lai thêm vào một số có giãn, dẻo dai tài liệu sau mới có thể chế tạo ra thanh đồng chiến cung, đến lúc đó bộ lạc liền sẽ có lấy viễn trình cung tiễn đội ngũ. Ầm ầm. Bộ lạc thành tường bên ngoài, Cổ Chân một người một ngựa mang theo 600 lang kỵ, 5.000 chiến sĩ tinh nhuệ trùng trùng điệp điệp lao ra, hướng về đông nam phương hướng đánh tới. Chương 143, đột phát tình huống. Đông Nam Hoa Nguyên, một cái sơn cốc bên trong có một cái bộ lạc. Tại bộ lạc bên trong có một gốc cao 30 mét to lớn cây cối, toàn thân bầm đen, cứng cắp dưới cảnh cây tràn đầy đâm long nhất giống như vài gốc. Trong phạm vi 100 dặm cũng là cái này một gốc to lớn Ô Mục, cắm rễ tại bộ lạc phía sau, to lớn tán cây cơ hồ che đậy hơn phân nửa bộ lạc. Đây cũng là Ô Mục bộ lạc. Bộ lạc bên trong có lấy mấy vạn nhân khẩu, tại sơn cốc ngay phía trước xây dựng một đạo tường đá, ba mặt núi vây quanh, đem chọn cái bộ lạc vây quanh, chỉ mở một cái cửa chính, bộ lạc phía trước cũng là một mảnh đồng bằng. Toàn bộ lạc tu kiến ở trong sân cốc, bên trong có một mảnh to lớn nông trường, nuôi nhốt một nhóm lớn lân mã, theo chỗ cao nhìn qua, còn có thể trông thấy chỗ đó từng thất lân mã lao nhanh cảnh tượng. Tộc trưởng, đây chính là Ô Mục bộ lạc. Lúc này, tại Ô Mục bộ lạc bên trái cao nguyên phía trên, chính ẩn giấu đi hai đạo nhân ảnh, lặng lẽ đánh giá trước mắt cái này bộ lạc. Hai người này chính là Cổ Trần, còn có Hát Thổ. Vừa mới nói chuyện chính là Hát Thổ, chỉ phía dưới trong sơn cốc cái kia bộ lạc giới thiệu. Đây chính là hắn phát hiện Ô Mục bộ lạc, một cái thực lực hùng hậu cỡ trung bộ lạc, thô sơ giản lược tính ra có ít nhất 5 vạn trở lên nhân khẩu. Cổ Trần không nói chuyện, hai mắt yên lặng quan sát đến trước mắt Ô Mục bộ lạc, xa xa nhìn lại, có thể rõ ràng trông thấy trong bộ lạc lít nha lít nhít bóng người. Cái này bộ lạc, xây dựng đầu gỗ phong ốc, một tòa tòa nhà nhà gỗ, nhà lá, nhà đá chờ một chút phối hợp dựng lên. Toàn bộ lạc chia làm hai cái khu vực, một cái là khu cư trú, một cái là to lớn sân bãi, bên trong có không ít người tụ tập ở nơi đó huấn luyện. Căn cứ Cổ Trần quan sát tình huống đến xem, Ô Mục trong bộ lạc có hai cỗ khí tức cường đại, trong đó một cỗ khí tức rất mạnh, huyết khí dồi dào, cần phải có đoán cốt cảnh. Mà mặt khác một cỗ khí tức, cũng không so Hát Thổ nhỏ yếu, thậm chí càng lớn mạnh một chút, hẳn là trong bộ lạc một vị luyện khí cảnh cường giả. Bất quá Cổ Trần để ý không phải hai cái này, mà chính là trong bộ lạc một gốc kỳ quái đại thụ. Cái này gốc Ô Mục, có vấn đề. Cổ Trần híp hai mắt, ánh mắt lấp loe không ngừng, không nháy một cái nhìn chằm chằm phía dưới trong bộ lạc cái kia một gốc to lớn Ô Mục. Hắn cảm giác, cái này gốc Ô Mục có vấn đề, mơ hồ cảm ứng được một cỗ mịt mờ ba động, phảng phất là một cái vật sống, một cái sinh linh. Cái này khiến Cổ Trần bên trong hơi động lòng, đoán được cái gì? Chẳng lẽ, là bộ lạc tế thần? Cổ Trần thầm nghĩ trong lòng. Gốc cây kia toàn thân bầm đen to lớn cây cối, lộ ra một cỗ quỷ dị khí tức, cái loại năng lượng này ba động rất mịt mờ, lại bị hắn bắt được. Cái này chú ý chứng minh cái này gốc Ô Mục là một cái sinh linh, có lẽ cũng là bộ lạc cung phụng một cái tế thần. Chỉ là không rõ ràng cái này gốc Ô Mục cụ thể cường đại cỡ nào, điểm ấy Cổ Trần rất để ý, trong lòng cẩn thận, không có tùy tiện dẫn người phát động tiến công. Mà chính là lặng yên ẩn nút tới, yên lặng quan sát, cái này xem xét quả nhiên nhìn ra một chút vấn đề. Tại Ô Mục trong bộ lạc, những cái kia tộc nhân khí tức cực kỳ bất phàm, huyết khí cường đại, nhất làm cho người chú ý là trong bộ lạc đang huấn luyện một chi đội ngũ. Đó là một chi kỵ binh, số lượng tại chừng 1.000 người, mỗi cái cưỡi đều là một loại cao đến hùng tráng lân mã, toàn thân mọc đầy xanh vảy màu đen. Những thứ này lân mã, tốc độ cùng lực lượng đều cực kỳ không tầm thường, làm tọa kỵ tạo thành kỵ binh, chúng phong lên lực sát thương phá lệ kinh người. Ô Mục bộ lạc tối cường giả, có lẽ cũng là vị kia đoán cốt cảnh cường giả, hẳn là bộ lạc tộc trưởng. Cổ Trần yên lặng suy đoán, ánh mắt rơi trong huấn luyện 1.000 kỵ binh phía trên, dẫn đầu một vị nam tử khôi ngô, người mặc hắc đồng giáp, trên thân bốc lên một cỗ cường đại khí tức. Đây là một vị luyện khí cảnh cường giả, thống lĩnh bộ lạc kỵ binh, xem như bộ lạc đệ nhị cường giả. Có điều, đáng giá cảnh giác chính là gốc cây kia Ô Mục. Cổ Trần sau cùng ánh mắt rơi vào gốc cây kia quỷ dị Ô Mục phía trên. Đây mới là tội cái kia cảnh giác. Tiểu Hắc, ngươi đi thông báo đội ngũ, chuẩn bị hành động. Cổ Trần đang chuẩn bị truyền đạt mệnh lệnh, chuẩn bị tiếp xuống tiến công, nhưng đột nhiên cảm giác không đúng. Chờ chút hắn gọi lại chính phải đi xuống Hát Thổ, hai mắt ngưng tụ, kinh nghi nhìn về phía Ô Mục bộ lạc, bên trong phát sinh một chút tình huống.
Tình huống có biến.
Cổ Trần kinh nghi một tiếng, đè xuống muốn đứng lên hát thổ, hai người ánh mắt rơi vào Ô Mục trong bộ lạc. Chỉ thấy, nguyên bản yên tĩnh Ô Mục bộ lạc đống nhiên sôi trào, trên quảng trường, đang huấn luyện 1000 kỵ binh đống nhiên nhanh chóng tụ tập. Ngay sau đó, một trận trầm muộn tiếng kèn đâm thủng thiên cung.
Ô ô,
từng tiếng kèn lệnh truyền đến, nột ngạt bên trong lộ ra một câu ngay ngắn nghiêm nghị.
Đó là chiến tranh kèn lệnh.
Hắc thổ kinh nghi nói, tộc trưởng, khó nói chúng ta bị phát hiện rồi.
Cổ Trần không nói gì, mi đầu cao lại, nhìn chòng chọc vào Ô Mục bộ lạc tình huống, trầm muộn tiếng kèn khiến người ta cảm thấy thật không tốt.
Hắn trông thấy, toàn bộ Ô Mục bộ lạc trên dưới sôi trào, vô số tộc nhân ngay tại buôn đầu, dường như lộ ra rất bối rối một dạng, tựa hồ có đại chuyện phát sinh.
Mà lại nguyên một đám bộ lạc dũng sĩ nhanh chóng hội tụ, tay cầm cốt mâu, mục thường, mục đao chở một chút binh khí, người mặc thanh mục giáp tụ tập mà đến.
Địch tập.
Một tiếng quát lớn truyền khắp toàn bộ bộ lạc, chỉ thấy một tên thân thể khôi ngô nam tử theo một tòa trong nhà đá chạy vội đi ra, nắm trong tay lấy một cây trường thương, toàn thân hiện ra bầm đen quan mang.
Cổ Trần kinh ngạc phát hiện, cái kia lại là một cây mục thương, xem ra cùng bộ lạc cái kia một gốc Ô Mục khí tức giống nhau, tựa như là dùng Ô Mục làm thành thương.
Mà lại, những người này mặc trên người lại là một loại Ô Mục giáp, toàn thân bầm đen, hiện ra một chút xíu ưu quang, dường như không thể phá vỡ.
Hắn cũng là bộ lạc tộc trưởng.
Cổ Trần liếc một chút xác định, đối phương chính là cái này bộ lạc tộc trưởng, một vị đoán cốt cảnh cao thủ, một thân huyết khí bành trướng, không thể coi thường.
Đương nhiên, tại Cổ Trần trong mắt không đáng chú ý, đối với đoán cốt cảnh, hắn tự tin bất kể là ai đều có thể tùy tiện trấn áp sạch sẽ.
Có điều hắn chú ý tới, trong bộ lạc gốc cây kia Ô Mục đống nhiên có chút rung động nhẹ nhẹ, trên cây khô phát ra một tầng bầm đen quan mang, cành lá rỉ rào run run.
Quả nhiên là một cái dị loại sinh linh.
Tộc trưởng mau nhìn.
Đột nhiên, hắc thổ hô nhỏ một tiếng, chỉ Ô Mục bộ lạc phía trước đồng bằng, chỗ đó có một cỗ bụi mù quần quận đánh tới, phảng phất có được thiên quân vạn mã đang lao nhanh.
Cổ Trần phóng tầm mắt nhìn tới, đồng tử ngưng tụ, cảm ứng được một cỗ trầm trọng sát khí chính đang áp sát, mục tiêu chính là Ô Mục bộ lạc.
Vốn cho là bọn họ bị phát hiện, nhưng bây giờ xem xét không đúng, còn có một cổ thế lực khác tại đánh Ô Mục bộ lạc chủ ý.
Cái này khiến Cổ Trần thật bất ngờ, không nghĩ tới xuất hiện biến cố.
Hát thổ, lập tức dẫn người tới, chuẩn bị sẵn sàng.
Cổ Trần thần sắc nghiêm lại, truyền đạt chỉ lệnh, để Hát thổ lập tức đi chỉ huy quân đoàn tới, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng tiến công.
Đúng, tộc trưởng.
Hát thổ nghiêm túc lĩnh mệnh, lặng yên tối lui, chỉ để lại Cổ Trần một thân một mình yên lặng ở chỗ này quan sát đến Ô Mục bộ lạc tình huống.
Lúc này, Ô Mục bộ lạc trên tường đá, tụ tập lít nha lít nhít bộ lạc dũng sĩ, nguyên một đám tay cầm binh khí, cung tiễn khẩn trương nhìn qua cái kia quần quận đánh tới bụi mù.
Tại bộ lạc bên trong, 1000 kỵ binh làm xong tùy thời trùng phong chuẩn bị, đại chiến khí tức nồng đậm, dẫn phát trong bộ lạc không ít người khủng hoảng cùng bất an.
Ầm ầm.
Lúc này, Ô Mục bộ lạc ngoài 10 dặm, một chi đáng sợ quân đoàn vòng quanh đầy trời cắt bụi quần quận đánh tới, tại bộ lạc phía trước cách xa mấy dặm ngừng lại.
Cái kia đầy trời bụi mù vòng quanh cỏ hoang quần quận đánh tới, làm bụi mù tán đi, lộ ra bên trong ẩn giấu một chi kinh khủng quân đoàn.
Cái đó là
Thạch tộc.
Cổ Chân đồng tử hơi hơi ngưng tụ. Kinh nghi nhìn qua phía trước đột nhiên xuất hiện đội ngũ, nguyên một đám người mặc thạch giáp, tay cầm thạch thương, ngồi xuống cưỡi từng cái toàn thân đen nhánh.
Đầu có hai sừng dao mã.
Đây là thạch tộc kỵ binh.
Chương 144, thạch tộc.
Ô Mục bộ lạc trước, một chi thạch tộc kỵ binh đột nhiên xuất hiện, số lượng đông đảo, Cổ Trần thô sơ giản lược tính ra chí ít có chừng 5000 người.
5000 thạch tộc kỵ binh, mỗi một cái thạch tộc kỵ binh đều mặc lấy trầm trọng thạch giáp, tay cầm thạch thương, cưỡi từng cái cao lớn dao mã. Sát khí đằng đằng, dọa người vô cùng.
Nơi này tại sao có thể có thạch tộc?
Cổ Trần kinh nghi bất định, vốn là muốn cầm xuống Ô Mục bộ lạc, nhưng bây giờ đột phát tình huống, một chi thạch tộc kỵ binh đột nhiên giết ra tới.
Nhìn tình huống, thật giống như là muốn đối phó Ô Mục bộ lạc.
Ô ô.
Phía dưới, Ô Mục tự nhiên trên dưới sôi trào, vô số người hoảng sợ, bối rối, trên tường đá dính đầy người, từng cái tay cầm binh khí khẩn trương nhìn qua phía ngoài thạch tộc kỵ binh.
Trong đó, cầm đầu một tên nam tử thần sắc cú ám, nhìn chằm chằm phía ngoài 5000 thạch tộc kỵ binh không nói lời nào, trong mắt lộ ra một chút ngưng trọng.
Người phía trước tộc bộ lắng nghe.
Đột nhiên, thạch tộc kỵ binh bên trong có người cưỡi dao mã đi tới, thân thể vĩ ngạn, một thân thạch giáp dưới ánh mặt trời lóe ra một chút trong suốt hào quang.
Hắn tay cầm thạch thương xa xa nhất chỉ, ánh mắt bệ nghễ, toàn thân sát khí ép thẳng tới trên tường đá mọi người.
Lập tức mở thành đầu hàng, trở thành ta thạch tộc phụ thuộc nô lệ bộ lạc, tha cho các ngươi nhất mệnh.
Cái này thạch tộc tướng lãnh trực tiếp mở miệng, nói ra những lời ấy.
Vâng!
Nói xong, trên người hắn buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, sát khí bừng bừng, chấn động đến trên tường đá mọi người sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được lui lại mấy bước. Hoảng sợ, kinh hãi, trên tường đá phần lớn người đều luống cuống. Thạch tộc thế nhưng là một chủng tộc mạnh mẽ, mà lại tại Bách Man Sơn bên trong thế lực là gần với thu tộc một chi cường đại dị tộc, 5.000 thạch tộc kỵ binh thực lực mạnh mẽ, mỗi một cái thạch tộc chiến sĩ đều có thực lực cường đại. Căn cứ cổ trần cảm ứng đến xem, những thứ này thạch tộc kỵ binh, mỗi cái đều chí ít thuộc về tôi thể tam trọng đến bát trọng ở giữa, thậm chí có không ít tôi thể 10 tầng cường giả. Còn có hai vị luyện khí cảnh cường giả, không nói tới vị kia cầm đầu thạch tộc tướng lãnh, chính là một vị không hơn không kém đoán cốt cảnh cao thủ. Khí tức so với Ôm Một Bộ Lạc tộc trưởng còn cường đại hơn mấy phần. Đáng chết. Trên tường đá không ít người luôn cuống, tâm lý giận dữ, nhưng không có người nói chuyện, bởi vì bọn hắn cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ cùng áp bách. Tộc trưởng. Mọi người đồng loạt nhìn về phía tự gia tộc trưởng, vị kia đoán cốt cảnh nam tử, giờ phút này mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn qua phía ngoài thạch tộc kỵ binh. 5.000 thạch tộc kỵ binh, một khi xông vào bộ lạc phòng thủ tường đá, cái kia chính là một trường giết chóc, căn vốn không ai có thể ngăn cản. Có lẽ, chỉ có trong bộ lạc cái kia một gốc Ôm Mục mới có thể ngăn cản chi này thạch tộc kỵ binh. Muốn đến nơi này, vị này Ôm Mục tộc trưởng sắc mặt lạnh lẽo, hừ nói, thạch tộc tạp chủng, nơi này chính là ta Ôm Mục bộ lạc địa bàn, không nhận các ngươi thạch tộc quản hạt, lập tức thối lui, nếu không không chết không thôi. Cái này vừa nói, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, phụ cận các tộc nhân nguyên một đám kinh hãi nhìn qua tự gia tộc trưởng, tâm lý hưng phấn lại tâm thần bất định. Hưng phấn là, tộc trưởng cương ngạnh. Thấp thỏm là đối phương thế nhưng là thạch tộc A. Dạng này khiêu chiến, thật được chứ? Làm càn. Chỉ nghe một tiếng nổi giận hét lớn truyền đến, một cỗ cường đại khí tức cầm vang bạo phát, có lực lượng kinh khủng theo thạch tộc đội ngũ bên trong bao phủ mà ra, một bóng người bay lên không trung mà đến. Ừm. Trên đỉnh núi, cổ trần hai mắt ngưng tụ, kinh nghi vạn phần nhìn qua cái kia một đạo đẳng không mà lên bóng người, đó là một vị thạch tộc cường giả. Hắn kinh ngạc nói, vậy mà ẩn giấu đi một vị cường giả. Cổ Trần có chút giật mình, bởi vì vừa mới hắn vậy mà không có cảm ứng được vị này thạch tộc cường giả tồn tại. Vâng! Như thế bóng người bay lên không trung mà đến, đưa tay cũng là một trưởng vỗ tại trên tường đá, chỉ nghe một tiếng ầm vang, một đoạn tường đá tại chỗ băng vỡ đi ra, hơn 10 người tại chỗ bị đánh thành thịt nát. Đông long một tiếng, bụi bằng ngập trời, đá vụn bay tán loạn tàn mát. Chỗ đó có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, không ít người bị trọng thương, cường đại khí lãng trực tiếp lật ngược rất nhiều người. Có ít người trực tiếp bị chôn ở tường đá phế tích phía dưới. Tiểu tiểu nhân tộc, dám phát ngôn bừa bãi. Vị kia thạch tộc cường giả hừ lạnh, bóng người nhẹ nhàng rơi vào bộ lạc trước, khí tức cường đại lan ra, khiến người ta khó có thể thở dốc. Hoán huyết cường giả. Cổ Trần hai mắt lấp lóe, trong lòng ngưng tụ, không nghĩ tới lại là một vị hoán huyết cường giả, vừa mới không có phát hiện, nấp rất kỹ. Chi này thạch tộc kỵ binh bên trong, ẩn giấu đi một vị hoán huyết cường giả, nhất kích đánh nát Ôm Một bộ lạc tường đá. Tạo thành không nhỏ thương vong. Không thể không nói, cao đoan cường giả đối với một cái bộ lạc, một chủng tộc đến nói thật rất trọng yếu. Thường thường một cuộc chiến tranh mấu chốt thắng bại, thì quyết định bởi tại cao đoan cường giả tồn tại, lúc này cũng là như thế một cái tình huống. Vị kia thạch tộc hoán huyết cảnh cường giả, vừa xuất hiện thì đánh nát Ôm Một bộ lạc tường đá, oanh mở một lỗ hổng, xuất kỳ bất y đánh cho Ôm Một bộ lạc một trở tay không kịp. Xong. Trên tường đá loạn cả một đoàn, Ôm Một bộ lạc các dũng sĩ luống cuống. Đặc biệt là vị tộc trưởng kia, mặt mũi tràn đầy âm trầm, trong mắt buốc lên một chút hoảng sợ, nhìn qua vị kia thạch tộc cường giả tràn đầy chấn kinh. Nhanh, mời tế thần. Vị tộc trưởng này hoảng sợ phía dưới hét lớn một tiếng, không thể không thèm đếm xỉa, mời tế thần. Không có cách, đối mặt thạch tộc giết ra tới một tên hoán huyết cường giả, căn bản là không có cách chống lại, biện pháp duy nhất cũng là mời bộ lạc tế thần đến giúp đỡ. Khẩn cầu tế thần đại nhân hiện thân lui địch. Giờ phút này, Ô Một bộ lạc tộc trưởng đi đầu. Đối với bộ lạc cái kia một gốc to lớn Ôm Một quỳ đi xuống. Mời tế thần đại nhân. Bốn phía, vô số bộ lạc mọi người hào 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 quỳ xuống một mảnh, mặc kệ là già trẻ nam nữ đều đối với gốc cây kia Ôm Một trực tiếp quỳ bái, khẩn cầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ôm Một bộ lạc không có một cái nào đứng đấy, bầu không khí ngưng trọng, tình cảnh này để cổ trần trong lòng phi thường không thoải mái. Nhân tộc, động một chút lại quỳ bái. Đây là một loại suy nhược biểu hiện, một loại khuất nhục, đại biểu cho nhân tộc hiện trạng. Liên bộ lạc tế thần, đều phải quỳ bái, xem như thần đến tế tự nó, thậm chí dùng tộc nhân huyết nhục linh hồn tới làm tế phẩm thờ phụng mới có thể giữ được bộ lạc căn bình. Dì rào. Lúc này, bộ lạc bên trong ô không có phản ứng, từng cây cành dì rào run run, dường như ngàn vạn nhánh dây đồng dạng quay quanh lấy. Một gốc Ô Mục. Bên ngoài, tên kia thạch tộc cường giả hai mắt tỏa ánh sáng,
nhìn chằm chằm gốc cây kia dị động ô mục, nhìn ra lai lịch của đối phương, sắc mặt có chút thận trọng. 300 cái tế phẩm, bổn tọa giúp các ngươi lui địch. Đồng nhiên, một cái thanh âm khàn khàn truyền khắp toàn bộ bộ lạc, gốc cây kia ô mục nói chuyện. Câu nói này, khiến người ta kinh dị, nội tâm run rẩy. Nó vừa mở miệng liền muốn 300 cái tế phẩm, để ô mục bộ lạc tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bi vẫn không thôi, nhưng không người nào dám phản kháng hoặc là phản đối. Bởi vì không đồng ý chẳng khác nào bị thạch tộc công phá bộ lạc, đến lúc đó chết sẽ càng nhiều. Tốt, sau khi chuyện thành công, 300 cái tế phẩm đủ số dâng lên. Cho nên, cơ hồ không chần chờ, vị kia ôm một bộ lạc tộc trưởng trực tiếp dứt khoát đồng ý. Tình cảnh này rơi vào cổ Trần trong mắt, để trong lòng hắn cái kia cố lửa giận cùng sát ý càng ngày càng thịnh. Mã Đức, nhân tộc cũng là như vậy bị tùy ý ức hiếp, chỉ có thể làm tế phẩm, nô lệ, chẳng lẽ liền không có người nghĩ tới phản kháng sao? Cổ Trần tâm lý phẫn nộ, nhưng kỳ thật cũng trách không được người ta, dù sao không có năng lực phản kháng, ngươi ngoại trừ khẩn cầu bộ lạc tế thần gốc cây kia ôm một trợ giúp bên ngoài còn có thể có biện pháp nào sao? Chẳng lẽ thì trơ mắt nhìn lấy bộ lạc bị hủy diệt, hoặc là trực tiếp bị thạch tộc công phá sau đó đem tất cả mọi người tù binh mang về thạch tộc xung làm nô lệ cùng khẩu phần lương thực? Ở chỗ này cung phụng một gốc ôm một, cùng bị thạch tộc mang đi không nhiều lắm phân biệt, thậm chí còn khả năng càng thê thảm hơn một chút, đây cũng là nhân tộc bi ai. Ông. Theo bộ lạc tộc trưởng đáp ứng, đột nhiên, gốc cây kia ôm một cào hào hào run run, một đầu nhánh cây ầm ầm đánh xuống, đông long một tiếng đánh vị kia thạch tộc cường giả trước mặt oanh ra một cái hố to, đem đối phương bước lui. Đây là bổn tọa nông trường, các ngươi thạch tộc lập tức thối lui. Ôm một phát sáng, từ bên trong truyền đến dạng này một thanh âm, khàn khàn bên trong mang theo nồng đậm cảnh cáo. Ý tứ của nó rất rõ ràng, cái này bộ lạc là ta nông trường, các ngươi tốt nhất khác đúng chạm. Hừ. Bên kia. Thạch tộc cường giả tránh đi nhất kích, lại lạnh hừ một tiếng. Hắn toàn thân khí tức sôi trào, thẳng tắp đè đi lên, hai cỗ khí thế va chạm, hình thành đáng sợ phong bạo ù ù bao phủ, quét ngang khắp nơi. Ầm ầm. Cả hai khí thế so đấu vậy mà bất phân cao thấp, đánh cái ngang tay. Ô Mục, phiến khu vực này chính là ta thạch tộc cương vực, tất cả nhân tộc bộ lạc đều thuộc về ta thạch tộc nông trường, ngươi quá giới. Thạch tộc cường giả một bước một câu bước bách tới, sát khí đằng đằng. Không đi, vậy thì chết đi. Bộ lạc bên trong, gốc cây kia ôm một hơi chấn động một chút, một cỗ mãnh liệt ô quang bạo phát, hai đầu nhánh cây đột nhiên đan dệt ra một mảnh bầm đen màn ánh sáng, giống như một mảnh dòng nước lũ nhắm ngay thạch tộc cường giả ngược lại cuốn tới. Chương 145, BI. Hai đầu khủng bố nhánh cây vòng quanh ngàn vạn quang mang đánh xuống, thẳng đến thạch tộc cường giả đập xuống giữa đầu tới. Cự linh thạch giáp. Trong lúc nguy cấp, thạch tộc cường giả một tiếng quát lớn, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực. Bốn phía vô số thạch đầu khối vụn ào ào bị cuốn bay tới. Tạch 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 trong nháy mắt hội tụ, bao khỏa tại thạch tộc cường giả thân thể, trong chớp mắt thì hóa thành một tôn thạch đầu cự nhân, ngẩng đầu nộ hống. Ô Mục, hôm nay bản tọa tất sát ngươi. Tôn này thạch đầu cự nhân gào thét, hai tay nhanh chóng tìm tòi, chụp vào cái kia hai đầu hành kích xuống nhanh cây. Đông. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bụi mù quần quận ngút trời, cường đại nhất kích tại thành mặt đất lõm, thổ tầng nổ tung, đá vụn xuyên không vẩy ra. Làm bụi mù tán đi, lộ ra tôn này nham thạch cự nhân, hai tay chết bắt lấy hai đầu cự cảnh cây to, toàn thân trên dưới lóe ra một loại kim loại quang mang. Cho bổn tọa cắt ra. Cái kia nham thạch cự nhân gào thét như sấm, hai tay cặc cặc dùng lực kéo một cái, răng rác một tiếng, hai đầu nhánh cây lại bị cứ thế mà xé đứt. Một mảng lớn đặc dính dịch thể vẩy xuống bốn phía, từng ly từng tí, hiện ra mặc hào quang màu xanh lục, đó là ôm một mủ nhựa cây, cũng là máu của nó. A thạch tộc cầu tặc, ngươi muốn chết. Ô Mục hét thảm một tiếng, trên cây khô hiện lên một cái mơ hồ mặt người, thương lão, dữ tợn, hai con mắt lộ ra tinh hồng quan mang. Cái kia trong mồm phun ra một đoàn hắc khí, dường như bị tức nổ phổi. Đi chết. Ô Mục điên rồi, từng cái nhánh cây giống như mãng như rắn bay múa, phát ra hào 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 tiếng vang. Vâng. Sau một khắc, thổ tầng nổ tung, theo dưới nền đất chui ra từng cái kinh khủng vài gốc, giống như cự mãng đồng dạng hướng về nham thạch cự nhân quay quanh tới. Vẹn vẹn trong tích tắc, nham thạch cự nhân thì bị vô số bộ rễ quấn chặt lấy, không ngừng nắm chặt, phát ra kèn kẹt khủng bố thanh âm. Mở. Nham thạch cự nhân ra sức dây rủa, đột nhiên trợn quát một tiếng, thể nội bộc phát ra một câu ngút trời khí thế, chỉ thấy một cỗ cường đại chiến khí bạo phát, làm vỡ nát trên thân thể lít nha lít nhít vài gốc. Hắn hai mắt hiện ra một vệ tu quang, cao chín trượng nham thạch thân thể tràn đầy áp bách, một chân đạp xuống, đông long tiếng vang truyền khắp tứ phương, toàn bộ lạc đều lắc lư. Nham thạch cự nhân vung vẩy to lớn cánh tay nhất quyền tại núi trên tường, một tiếng ầm vang nổ tung, trong nháy mắt bị nó nhất quyền oanh bạo ra. Đông đông đông. Chỉ thấy, nham thạch cự nhân cấp tốc chạy, đột nhiên nhảy lên một cái, tế ra một thanh thạch đao nhanh chóng biến lớn, nhắm ngay Ô Mục cũng là một đao bổ giết tiếp. Đi chết. Giờ phút này, Ô Mục phía trên vô số cảnh đan vào một chỗ, nhắm ngay không trung nham thạch cự nhân hung hăng nhất kích. Len ken một tiếng, lưỡi đao chấn động, mảng lớn đốm lửa nhỏ vẩy ra, không ít nhánh cây tại chỗ bị đao mang bổ thành bụi phấn, cường đại phong mang một đường đánh xuống, không thể ngăn cản, cuối cùng chạm tại Ô Mục thân cây, lưu lại một đạo vết đao sâu hoắm, từ bên trong chảy ra sền sệt mủ nhựa cây. A. Ô Mục kêu thảm một tiếng, lại vào lúc này dưới nền đất xông ra một đầu kinh khủng vài gốc, giống như dao long đồng dạng trùng điệp đánh vào nham thạch cự nhân lồng ngực, đưa nó toàn bộ đánh bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang, nham thạch cự nhân bay thấp mấy chục mét, tại bộ lạc đầu trái nhà bên ngoài đập ra một cái hố lớn. Trong bụi mù truyền đến một tiếng vang trầm, chỉ thấy tôn này nham thạch cự nhân đứng lên, toàn thân rách dưới, nham thạch thân thể trực tiếp vỡ nát tan rã, lộ ra bên trong thạch tộc cường giả. Hắn sắc mặt tái nhợt, khoe miệng chảy máu, có chút tức giận chừng lấy bộ lạc bên trong gốc cây kia khủng bố Ô Mục, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Rút lui. Trầm ngâm thật lâu, cái này thạch tộc cường giả cuối cùng hạ lệnh rút lui, không có đi lên liều mạng. Gốc cây kia Ô Mục rất cường đại, vừa mới cả hai kịch chiến nhìn như ngắn ngủi, kỳ thật vô cùng nguy hiểm, cả hai đều có khác biệt trình độ thương tổn. Chỉ là thạch tộc cường giả cảm giác mình thạch linh cự giáp đều bị phá mất, thực lực đối phương mạnh so với hắn còn muốn càng hơn một bậc, hơn nữa còn là đối phương sân nhà, tùy tiện liều chết sẽ được trả bằng mất. Ô Mục, ngày khác bổn tọa lại đến giết ngươi. Thạch tộc cường giả hét lớn, vứt xuống một câu xoay người rời đi, trước khi đi, ánh mắt của hắn hưu ý vô ý quét qua bên này đỉnh núi, dường như đã nhận ra cái gì, tiếp lấy không chút nào dây dưa dài dòng trực tiếp rời đi. Hừ, lần sau lại đến, bổn tọa hút sạch huyết nhục của ngươi cùng linh hồn. Ô Mục khinh thường hừ lạnh nói. Đi. Vâng. Bộ lạc bên ngoài, tên kia thạch tộc kỵ binh tướng lĩnh trên mặt không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng lại khiến rút lui, xuất lĩnh 5.000 thạch tộc kỵ binh chỉnh tề quay đầu, vòng quanh quần quận bụi mù đi xa. Thạch tộc rút lui, chuyện không thể làm lập tức rút lui, khiến người ta thật bất ngờ. Không nói Ô Mục bộ lạc người kinh ngạc, ẩn phục ở trên núi cổ trần đều tương đương ngoài ý muốn, không nghĩ tới thạch tộc người vậy mà làm như vậy giòn. Thạch tộc kỵ binh cũng đến vội vàng đi cũng vội vàng. Lui. Thạch tộc rút lui. Sau một khắc, Ô Mục bộ lạc trên dưới sôi trào, vô số người reo hò, nguyên một đám kích động kêu to lên. Thạch tộc rút lui, đại biểu cho bọn họ vượt qua lần này nguy cơ, đuổi chạy cường đại thạch tộc, không thể không nói bộ lạc tế thần, gốc cây kia Ô Mục vẫn là rất cường đại. Đang lúc đông đảo bộ lạc tộc nhân reo hò thời khắc, bộ lạc tế thần, gốc cây kia Ô Mục sau một khắc lại làm cho cả bộ lạc lâm vào khủng hoảng. Trận chiến này, bổn tọa thụ thương, cần đại lượng tế phẩm liệu thương. Giờ phút này, Ô Mục phát ra quát lạnh một tiếng, thanh âm truyền khắp bộ lạc, để vốn là cao hứng bộ lạc tộc nhân nguyên một đám tĩnh mịch, toàn thân rẽ run. Ô Mục, muốn tế phẩm. Ẩm. Vừa dứt lời, không đợi Ô Mục bộ lạc người kịp phản ứng, chỉ thấy dưới nền đất dò ra từng cái bộ rễ, đem nguyên một đám ngẩn người nhân quyền ở. Những người này từng cái huyết khí tràn đầy, là Ô Mục trong bộ lạc tinh anh người, có thể bây giờ lại bị bộ lạc tế thần dò ra vô số đầu rễ cây cuốn lấy. Trọn vẹn 800 tên bộ lạc tinh anh bị rễ cây cuốn lấy, cái này là muốn đem bọn hắn ăn hết liệu thương à? Không. Ô Mục tộc trưởng mặt mũi tràn đầy kinh sợ gào thét, thân thể nhanh chóng thối lui, kết quả phía trước cùng phía sau đột nhiên xông ra mấy cái bộ rễ nhanh chóng quấn chặt lấy thân thể của hắn. Trong chớp mắt, hơn 800 tên huyết khí cường đại người tộc cứ như vậy bị Ô Mục quấn lấy thân thể, giống như bánh trưng đồng dạng bị rễ cây quấn quanh lấy dẫn đi. Tộc trưởng. Không muốn. Liền mang theo bộ lạc tộc trưởng đều không buông tha. Những bộ lạc khác tộc nhân bi phẫn giống to, có người muốn phản kháng, đáng tiếc căn bản không có cách nào. Tế thần đại nhân tha mạng. Van cầu tế thần, thả tộc trưởng. Số lớn bộ lạc bên trong người bi thống quỳ xuống, không ngừng dập đầu khẩn cầu Ô Mục buông tha bộ lạc tộc trưởng. Một cái bộ lạc không có tộc trưởng, vậy sẽ là một cái bi kịch, dù sao một cái cường đại tộc trưởng mới có thể cho bộ lạc mang đến một chút hy vọng. Nhưng bây giờ, bộ lạc tế thần thậm chí ngay cả tộc trưởng đều không buông tha, muốn trực tiếp ăn hết liệu thương. Các ngươi, cũng là bổn tọa nuôi khẩu phần lương thực, bổn tọa dưỡng ngươi các ngươi rất lâu, thật vất vả vô béo một chút, vừa vặn hôm nay thu hoạch một lần dùng để liệu thương.